Chương 1291 cổ lão tiên nhân, 1, chương 1291 cổ lão tiên nhân, 1, Chu Phạm tự lẩm bẩm. Vì sao hắn sẽ cho ta loại cảm giác này? Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, mặc kệ đây là vật gì, giữ vững tâm thần, không cần cho hắn khống chế. Hắn quát lạnh một tiếng. Chu Phạm cũng tỉnh táo lại, lập tức giữ vững linh hải. Vân Cử cũng niệm động chú ngữ, để cho mình không nhận nó ảnh hưởng. Vân Cử lúc trước nói hoàn toàn chính xác không sai, trên bầu trời cái kia to lớn đôi mắt chính là Tịch Diệt Chi Địa hải tâm. Mà cái này Tịch Diệt Chi Địa hoàn toàn chính xác cũng là một vị cao thủ đầu lâu biến thành, người này chi pháp lực sâu không lường được. Ba người bọn họ như lâm đại địch. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, thứ này khí tức đáng sợ, nếu đi ra, vậy chúng ta cái này rời đi. Hắn cảm giác có chút tiếc hận, vốn là muốn nhất cổ tác khí hủy đến nơi rách nát này. Lý Ngôn Sơ lúc này tế ra Thanh Thiên Kiếm Thai. Thanh Thiên Kiếm Thai chính là phá vỡ hư không bảo vật, nguyên bản hắn lấy địa tiên tu vi thôi động, muốn phá vỡ Tịch Diệt Chi Địa bình chướng tự nhiên không làm được. Nhưng hôm nay, nhưng căn bản không chi phí khí lực gì. Chỉ bất quá khi Lý Ngôn Sơ dự định mang theo hai người bọn hắn người rút đi thời điểm, sâu trong lòng đất bỗng nhiên vọt tới run sợ một hồi. Lý Ngôn Sơ nhìn xuống dưới, phát hiện đoàn huyết nục kia rời đi về sau chỗ sâu từng đợt rung động, có kim quang vàng rực bắt đầu lộ ra đến. Chỗ sâu nhất đạo khí tức kia có khôi phục dấu hiệu, 10 phần chính đại, uy nghiêm. Chỉ bất quá dù sao cũng kém hơn một bước, khôi phục rất chậm, tựa hồ là yên lặng thời gian quá dài nguyên nhân. Lý Ngôn Sơ giật mình, lúc trước ta nhìn dưới đáy còn có một đạo khí tức, ta tưởng rằng cùng một bọn, bây giờ xem ra, đoàn huyết nục này là tại trấn áp hắn. Vân Cử cùng Chu Phàm đều có thiên nhãn linh ngục, thế nhưng là cùng Lý Ngôn Sơ thiên nhãn chênh lệch rất xa, bọn hắn cũng không có nhìn thấy đây hết thảy. Vân Cử trí tuệ rộng rãi, cái này cực kỳ nữ tử thông minh, nghe vậy lập tức nói ra, nếu là Tịch Diệt Chi Địa trấn áp tồn tại, không bằng đem hắn phóng xuất. Lý Ngôn Sơ nói ta cũng đang có ý này. Chu Phàm đống nhiên nói, ta có thể làm đạo huynh ngăn cản cái này huyết đục một lát, để đạo huynh thông dong phóng thích bị trấn áp tồn tại. Lý Ngôn Sơ nhìn xem hắn, ngươi xác định? Cái này khổng lồ huyết đục quái vật ẩn chứa trong đó lực lượng vô biên không mở, so trước kia hắn giao chiến những cao thủ kia lợi hại không biết bao nhiêu. Chu Phàm trong mắt nổi lên một vòng thần sắc kiên định, trịnh trọng nhẹ gật đầu, "Đạo huynh yên tâm, ta bắt ta mạng nhỏ cực kỳ trọng yếu, tuyệt không đánh không có nắm chắc cầm." Trên người hắn khí tức đột nhiên biến đổi, trong tay chuỗi chàng hạt kia thả ra kim quang, tựa hồ có một cỗ sức mạnh mạnh mẽ thức tỉnh. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, tiểu tử này tựa hồ có chút lai lịch. "Vân Cử đạo, ta cùng ngươi xuống dưới, thượng thanh thần phù diệu dụng vô tận, lúc trước tu vi của ta chính là bằng này khôi phục, có lẽ cũng có thể giúp ngươi một tay." Lần này hai cái đội bạn mười phần ra sức, Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, cũng không chần chờ nữa. Đem nơi này giao cho thiếu niên Chu Phàm. Sau đó hắn liền cùng Vân Cử thi triển thổ độn, thâm nhập dưới đất. Nơi này thổ địa hẳn là được xưng giác, ẩn chứa nồng đậm tử khí, thi khí, ma khí, do rất nhiều sinh vật huyết đục, xương bùn biến thành, cực kỳ ô uế. Lấy hai người bọn họ tu vi xuống dưới, bất quá một lát liền cảm giác muốn bị ô nhiễm. Lý Ngôn Sơ tế lên hôn thiên lăng, mềm mại hồng lăng bay ra, cấp tốc biến lớn, đem bọn hắn hai người khép lại đứng lên, cái này đáng sợ ô nhiễm liền không tới gần được. Hai người bọn họ xuống dưới, phát hiện đoàn kia khí tức khổng lồ chỗ, không phải khác, mà là một pho tượng thần, ba đầu sáu mặt, cầm trong tay búa dịu câu xin bảo kiếm đẳng binh khí. Nhìn sát phạt bá đạo, tượng thần này cao hai trượng có thửa, tựa hồ không phải chân chính tượng đá, mà là một tôn cao thủ hóa đá nơi này. Lý Ngôn Sơ vận chuyển tạo hóa kim trường, hoa sen vàng hiện hiện trên đỉnh đầu, đạo đạo hào quang chiếu xuống, rơi vào tượng đá này trên thân. Tượng đá khôi phục bước chân tựa hồ càng tăng tốc. Mà lúc này, tòa kia khổng lồ núi thịt điên cuồng dựa sát vào, ven đường xúc tu đến gần không gian cũng ầm vang phá toái, cũng coi là cho Lý Ngôn Sơ phá rỡ rút một thành. Chu Phàm lúc này khuôn mặt lại hết sức kiên nghị. Thật sự là hắn cùng Tây Phương giáo có cực sâu nguồn gốc, trong tay niệm châu càng là Tây Phương giáo chí bảo. Hắn đem trong tay niệm châu tế đứng lên, niệm châu trong nháy mắt hóa thành to bằng ngọn núi, kim quang đại tác, trực tiếp hướng về huyết nục soi xuống dưới. Kim quang đối với loại này huyết nục có đặc thù tác dụng khắc chế. Cái này huyết nục khí tức cường hành, ngay cả tiên khí cũng có thể ngăn cản, có thể bị chàng hạt này kim quang vừa chiếu, lại lập tức như dòng máu giống như tăng dã. Trên bầu trời đôi mắt kia chấn động, một trận bầm mèo, một đạo mênh mông khí tức rơi xuống. Chu Phàm sắc mặt trắng nhợt, suýt nữa quỳ rạp xuống đất, vội vàng điều khiển chàng hạt này. Chàng hạt này uy lực lớn, nhưng hắn bản nhân tu vi hay là kém chút. Chỉ bất quá nhưng vào lúc này, niệm châu bên trong một cỗ sức mạnh mạnh mẽ hướng hắn truyền về tới, Chu Phàm miễn cưỡng duy trì ở huyết nục lúc đầu bị kim quang này vừa chiếu, tan rã rất nhiều, có chút e ngại, nhưng tại đôi mắt phóng thích khí tức sau, nhưng lại điên cuồng bật lên. Chu Phàm cắn chặt răng, thôi động niệm châu, trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, hai mắt mũi miệng bên trong chảy ra máu tươi. Nhưng lúc này, trong lòng của hắn lại ẩn ẩn có một thanh âm. Trấn áp vật này, phản phất là hắn số mệnh bình thường. Chu Phàm đem niệm châu tế lên, trong miệng niệm lên chú ngữ. Trên thân lập tức hiện lên từng đạo kim quang, từ mi tâm sáng lên một chút sân vàng, cấp tốc trải rộng toàn thân, làm chắp tay trước ngực trạng, ngồi ngay ngắn trong hư không. Niệm châu lớn như núi, ẩn chứa trong đó sức mạnh huyền diệu, vậy mà thật ngăn cản được quái vật này trùng kích. Cái kia to lớn đôi mắt tựa hồ có chút vội vàng sao động, trong đó khí tức càng phát tà khí, so lúc trước mạnh không chỉ gấp 10. Thiếu niên hai mắt mũi miệng bên trong chảy ra máu, nhưng lại đều là màu vàng. Trong miệng hắn một mực tại nói lẩm bẩm, mà đổi thành một bên. Lý Ngôn Sơ cùng Vân Cử đi vào sâu trong lòng đất, bọn hắn chuẩn bị trợ cái này cường đại tượng thần khôi phục. Lúc trước huyết nục là mượn cái này Tịch Diệt Chi Địa lực lượng đem hắn trấn áp tại cái này. Nhưng lúc này cái kêu huyết nục rời đi chính là có sơ hở. Lý Ngôn Sơ vận chuyển tạo hóa kim trương. Vân Cử tế lên thượng thanh thần phù, cái này thượng thanh thần phù có vô cùng diệu dụng, lúc trước nàng khôi phục tu vi nhanh thì mấy chục năm, chậm thì mấy trăm năm, có thể có thần phù tương trợ, rất nhanh liền đem đạo tràng một lần nữa luyện đi ra. Cái này thượng thanh thần phù không chỉ có được su cắt tị hung năng lực, đồng thời có được năng lực chữa trị. Có vân cử tương trợ, Lý Ngôn Sơ rất nhanh liền đem tượng thần này khôi phục. Tượng thần này trên có một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập ra, giang giác, giang giác, mảnh đá không ngừng chóc ra. Tôn này ba đầu sáu mặt cầm trong tay búa dịu câu xin tiên thần triệt để xuống lại. Ầm ầm, toàn bộ tịch diệt chi địa kịch liệt lắc lư, trên trời con mắt kia cũng là chấn động. Mặt đất đống nhiên vỡ ra lỗ hổng lớn, toàn bộ tịch diệt chi địa bởi vậy bị đánh thành hai nửa. Cái này ba đầu sáu mặt cổ tiên xem xét chính là sát phạt đấu chiến tiên thần, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm hùng vĩ, đa tạ. Vị này cổ đại tiên thần thả người nhảy lên đi vào trong hư không, trên người hắn khí tức cực kỳ cuồng bạo, ngay tại không ngừng khôi phục. Toàn bộ tịch diệt chi địa đung đưa kịch liệt, cơ hồ khiến người đứng thẳng không nổi. Ngay tại nhắm mắt niệm kinh Chu Phàm lúc này cũng mở hai mắt ra, trước mặt hắn đoàn kia đáng sợ huyết đục tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm gì, bắt đầu lui về phía sau. Chu Phàm trong lòng rung động, lập tức liền cảm giác toàn thân đau nhức kịch liệt. Hắn thu thần thông, chối này lớn như núi niệm châu cũng trở về đến trong tay của hắn. Hô hô hô, chung quanh đá vụn cuộn cuộn, cắt bay đá chạy, cả phiến tiên địa đung đưa kịch liệt. Tôn này ba đầu sáu mặt cổ lão tiên thần thoát khốn mà ra. Cánh tay của hắn cơ búa dịu câu xin các loại pháp bảo, thiên hôn địa ám. Phanh 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 phanh. Cái kia huyết nhục bị đánh không ngừng chôn bụi, cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng trực tiếp triệt để phá diệt, tan biến tại vùng thiên địa này. Trên bầu trời cái kia to lớn tà dị đôi mắt cũng bị vị này ba đầu sáu mặt cổ tiên huy động đại phủ trong tay cho chém nát. Cả phiến tiên địa không ngừng sụp đổ, căn bản không chứa được hắn loại lực lượng đáng sợ này. Trên bầu trời bỗng nhiên vỡ ra một cái lỗ hổng, ngay tại nguyên bản tiên quang rủ xuống địa phương. Một cái hư vô mờ mịt thanh âm truyền tới, khẽ thở dài một cái. Đã 60005, đạo hữu chẳng lẽ còn không chịu lắng lại. Tôn này cổ đại tiên nhân quát, lợi dụng cái này tịch diệt chi địa tích lũy nghiệp lực đem ta trấn áp nơi này, ngươi tại tiên giới rửa sạch cổ. Binh khí trong tay của hắn chém ra, đem vết nước kia chém chết. Ầm ầm. Lúc này cả phiến tiên địa tại vị này cổ đại tiên thần lực lượng cuồng bạo bên dưới sụp đổ, triệt để phá diệt. Nơi đây không gian triệt để sụp đổ, trên bầu trời vết rách mặc dù bị chà phá, có thể trên bầu trời lại phảng phất xuyên thủng rất nhiều lỗ thủng, bắt đầu có tiên quang thấu xuống tới. Chương 1291 cổ lão tiên nhân 2, chương 1291 cổ lão tiên nhân 2, vị này cường đại tiên thần huy động binh khí trong tay đem vùng thiên địa này chém nát. Căn cứ cái kia đạo từ tiên giới lộ ra thanh âm hùng vĩ nói tới, vị này tiên nhân là tại 6 vạn năm trước bị trấn áp nơi này. Đồng thời lợi dụng tịch diệt chi địa thôn vệ chư tiên, thôn vệ sinh linh tạo thành nghiệp lực trấn áp hắn. Lai lịch của người này cực kỳ lâu đời. Chỉ bất quá lúc này thiên địa sụp đổ, tịch diệt chi địa triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát, trung quanh khắp nơi là mảnh vỡ không gian. Bực này tồn tại cường đại vừa mới thoát khốn, khống chế không nổi lực lượng. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Lúc này Lý Ngôn Sơ cũng vô pháp vận dụng thanh thiên kiếm thai, bởi vì không gian trung quanh đã triệt để bị đánh loạn. Bất quá, rốt cục đem cái này tịch diệt chi địa hủy đi. Lý Ngôn Sơ cảm thán. Hắn nhìn phía San Mại Hà trầm giọng nói ra, nơi đây không gian đã loạn, từ Mại Hà nơi đó rời đi. Vân Cử cùng Chu Phàm lập tức vận chuyển thần thông, hóa thành hai đạo lưu quang cùng Lý Ngôn Sơ cùng rời đi. Không gian chung quanh ngay tại không ngừng phá thoái, hết thảy đều bị thôn vệ rơi, hóa thành thuần túy hư vô, hư không loạn lưu càng là xé rách hết thảy tất cả. Lý Ngôn Sơ bọn hắn thi triển thần thông thật nhanh rời đi, sau lưng không gian ngay tại không ngừng biến mất. Vị kia cổ lão tiên nhân vẫn tại phát tiết lửa giận của mình, huy động binh khí trong tay. Mại Hà cực kỳ bao la, mênh mông băng ngát, trong đó âm u đầy tử khí, hai bên có một ít to lớn bừng sáng, có giống một chút bạo khí, chư thiên thế giới ngay tại trong đó. Tại cái này Mại Hà phía trên sẽ có thuyền nhỏ chạy, đưa trước tiền hương hỏa liền có thể rời đi. Không biết là có hay không trùng hợp hay là thật mạng bọn họ không có đến tuyệt lộ. Mại Hà phía trên, một đầu thuyền nhỏ ung dung lái tới, một chiếc thuyền đơn độc nháy mắt liền tới ba người trước người. Lý Ngôn Sơ ba người lập tức chuẩn bị lên thuyền, trên thuyền nhỏ chỉ treo một chiếc thanh đăng, cũng không người chèo thuyền. Vân Cử nói khẽ, lên thuyền đằng sau đưa trước tiền hương hỏa, không cần nói, mặc kệ nghe được cái gì đều không cần quay đầu, không phải vậy liền sẽ bị trong nước đổ bật cho kéo xuống. Nàng nhanh chóng nói một chút cấm kỵ. Phiền toái như vậy. Lý Ngôn Sơ hơi sững sờ. Lý Ngôn Sơ cùng Chu Phàm khẽ gật đầu, ba người lập tức đi vào trên thuyền nhỏ. Lúc này sau lưng không gian không ngừng phá toái. Vân Cử trong tay lại có tiền hương hỏa, xuất ra mấy tờ giấy tiền, trong nháy mắt hóa thành hương hỏa chi khí, thuyền nhỏ lập tức liền bắt đầu nhanh chóng chạy. Lên thuyền trước đó, Lý Ngôn Sơ cùng Chu Phàm đều bị Vân Cử dặn dò qua, không nên mở miệng nói chuyện. Bởi vậy hai người bọn họ cũng không hỏi nàng, mà là trừng to mắt nhìn xem. Vân Cử mỉm cười, lại lấy ra mấy tờ giấy tiền, trong nháy mắt lần nữa hóa thành hương hỏa chi khí, thuyền tốc độ nhanh hơn mấy phần. Lấy tiền làm việc, còn có thể tăng tốc. Lý Ngôn Sơ sợ hãi thán phục. Ba người bọn họ rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, sau lưng không gian không ngừng phá toái, hai người nhớ kỹ Vân Cử nhắc nhở, cũng không quay đầu. Lý Ngôn Sơ cùng Vân Cử đều đã chứng được thiên tiên vị trí, bình thường chư tiên thế giới vào không được, chỉ bất quá thuyền này vô biên không bờ, kết nối rất nhiều chư tiên. Bọn hắn tìm được một chỗ đại thế giới, quang mang cực kỳ sáng chói, sau đó ba người nhảy lên một cái. Bọn hắn xuất hiện tại giữa dãy núi, nơi đây ngọn núi rất cao, mảnh khu vực này mười phần bao la, trong núi có nhiều chỗ ẩn ẩn hiện hiện hào quang. Riêng này dãy núi liền phương viên mấy chục vạn dặm, ba người bọn họ tiến vào bên trong liền cảm nhận được trong đó dư thừa linh khí, nhịn không được tán thưởng, phương thế giới này linh khí mười phần nồng đậm, không biết là phương nào chư thiên. Lý Ngôn Sơ đạo. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Chu Phàm lúc này nhè răng niết miệng, mỗi đi một bước cũng giống như tan ra thành từng mảnh bình thường. "Tiểu huynh đệ, ngươi thế nào?" Lý Ngôn Sơ hỏi. Lúc trước cưỡng ép thôi động niệm châu chống cự đoàn huyết đục kia quái vật, có chút thoát lực. Chu Phàm đạo. Lý Ngôn Sơ sững sờ, suýt nữa quên thiếu niên này là lấy một người đối đầu cái kia huyết nhục quái vật. Chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân, ta vì ngươi chữa thương. Lý Ngôn Sơ đạo. Sau đó bọn hắn liền tìm một chỗ tạm thời đặt chân. Lý Ngôn Sơ lấy ra chuyển sinh chỉ nước, phân biệt tưới vào Vân Cử cùng trên người thiếu niên này. Hai người bọn họ thương thế trên người lấy mắt thường có thể thấy được khôi phục, Vân Cử thiên tiên đạo trạng cũng nhanh chóng khôi phục. Đây là chuyển sinh chỉ nước. Không đối, hay là trong đó chỗ tinh hoa? Vân Cử đạo. Hào nhãn lực. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói. Thứ này ngươi từ đâu mà đến? Vân Cử kinh ngạc nói. Từ Tịch Diệt chi địa một chó đổ vật trên thân lấy được, cũng không biết hắn cùng trời giới có cái gì cấu kết, vậy mà giấu loại bảo vật này. Lý Ngôn Sơ đạo. Vân Cử cười nói, có thể cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay ngươi, để hắn vất vả kinh doanh một trận, chung quy là công dã chẳng. Lý Ngôn Sơ cũng cười. Lúc trước khôi phục tiên nhân kia, ngươi có biết là ai? Lý Ngôn Sơ hỏi. Không biết, nghe bọn hắn đối thoại tựa hồ là 6 vạn năm trước nhân vật, quá mức cổ lão. Vân Cử đạo. Nơi này dãy núi 10 phần bao la, linh khí nồng đậm, ba người bọn họ liền riêng phần mình ngồi xuống điều tức, đem trạng thái điều chỉnh tốt. Lý Ngôn Sơ vừa mới chứng được thiên tiên vị trí liền kinh lịch lần này khổ chiến, lại giết vào Tịch Diệt chi địa, nhất cử bưng đối phương hang ổ, lúc này có một ít cảm ngộ, cần từ từ tiêu hóa. Vân Cử cùng Chu Phàm cũng là như thế, Vân Cử cũng là vừa khôi phục tu vi, còn chưa khôi phục đến đỉnh phong. Chu Phàm lúc trước một trận chiến, cùng trong tay niệm châu cảm ứng càng thêm chặt chẽ, trong đầu sinh ra rất nhiều thần thông công pháp cảm ngộ. Thiếu niên này lai lịch bí ẩn, cùng Tây Phương giáo có rất sâu nguồn gốc, nội tính cũng là hết sức kinh người. Thế là ba người này liền lưu lại, cũng không có vội vã hiểu rõ phương này chư thiên, riêng phần mình luyện hóa cảm ngộ, vững chắc cảnh giới. Lý Ngôn Sơ lúc trước xung quan, đem thể phách rèn luyện đến cực hạn, dùng tinh khí thần sứ một lô, sinh ra chính mình cảm ngộ, rốt cục tu thành thể nội đạo tràng. Tại phương thế giới này linh khí dồi dào, cũng có thời gian đem đạo tràng của chính mình hào hào quản lý một phen, rèn luyện càng phát ra đến vô lậu trạng thái. Lúc trước, hắn thi triển pháp thiên tượng địa trọi cứng cái kia khổng lồ huyết đục quái vật một chiêu, một cước đá vào trên người của đối phương, nhận dị chủng đạo thương, chờ hắn thu thần thông đằng sau, thiên tiên đạo tràng rất nhanh liền đem luyện hóa. Đây là một cái cực kỳ đáng sợ sự tình. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn trong chiến đấu bay liên tục thời gian dài hơn, cũng so người bình thường càng chịu đựng. Tặc bên bị. Lúc này trong đạo tràng của hắn có từng đạo hào quang, từng kiện cường đại tiên khí bị hắn ôn dưỡng đứng lên. Sau đó hắn chuẩn bị đem những này tiên khí lại tế luyện một phen. Bất quá lúc này hay là trước đem tâm tư đặt ở rèn luyện đạo tràng phía trên. Chiếc cứ quý tử phong thân thể cái kia người mặc cổ lão quần áo nam tử, cũng không phải là lấy nguyên thần đoạt xá, nhục thể của hắn cũng cực kỳ cường hành, phất tay giơ chân ở giữa, Tịch Diệt chi địa không gian cũng không chịu nổi. Người kia tựa hồ không có tu luyện đạo tràng, chẳng lẽ tu luyện đạo tràng cũng không phải là thiên tiên duy nhất đạo? Lý Ngôn Sơ trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Thiên phú của hắn kinh tài tuyệt diễm, trên tay hắn những bảo vật kia, tỉ như mảnh vỡ đại đạo, cùng thần kim đạo tác. Loại vật này để hắn đối với đạo lĩnh ngộ càng khắc sâu. Lý Ngôn Sơ tiêu hóa lần này cảm ngộ sau, đem cảnh giới triệt để ổn định lại. Trong cơ thể hắn đạo tràng đã thành, chứng được thiên tiên vị trí, nắm giữ các loại thần thông rốt cục có thể phát huy ra uy lực chân chính. Hắn đưa trong tay tiên khí lấy ra ngoài, vận chuyển tiên nhãn quan sát trong đó đạo văn này mười phần huyền diệu, nguyên bản lấy hắn cấp độ còn nhìn không rõ lắm, bây giờ lại cũng không khó khăn. Hắn trước lấy ra Cửu Long thần hỏa che đậy, cái này tiên khí uy lực lớn, là hắn được từ mộng trạch bên trong, luyện chết không ít cao thủ. Lý Ngôn Sơ đem nó tế lên đằng sau, phía trên đạo văn liền hiển hóa ra ngoài. Cái này Cửu Long thần hỏa che đậy phía trên cũng không là ấn, trong đó đạo văn cũng thập phần cường đại, tất cả đều lĩnh ngộ nói, có khả năng sẽ lĩnh ngộ ra một môn đại thần thông. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ cũng không lĩnh hội, mà là lại đem kim giao tiễn lấy ra ngoài, cái này tiên gia pháp bảo tế lên đằng sau liền tại hắn đạo tràng bên trong bộc phát, cái kia đáng sợ sát khí bộc ra, suýt nữa đem hắn nhiễu loạn. Kim giao tiễn bên trên cũng không cái gì là ấn. Sau đó Lý Ngôn Sơ lại đem Lạc Hồn Trùng, Hỏa Tiêm Thương, Phong Hỏa Luân, Hỗn Thiên Lăng những vật này lấy ra. Phía trên này có Từ Bạch lưu lại là ấn, Lý Ngôn Sơ đem nó tế luyện một phen, xóa đi là ấn, Từ Bạch đã chết, giữa bọn hắn nhân quả cũng biết, thứ này lưu lại kỳ thật cũng không ảnh hưởng được cái gì. Lý Ngôn Sơ đưa trong tay tiên khí toàn bộ tra xét một lần, vừa tra này thật đúng là nhìn thấy mà giật mình, có không ít phía trên đều có là ấn. Đây là ta có thể nhìn thấy, còn có một số nhân quả ngay cả ta cũng không nhìn thấy. Là ấn có thể xóa đi, có thể nhân quả tìm tới cửa, chỉ sợ ta chính là đem tiên khí luyện hóa cũng không làm nên chuyện gì. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Sau đó hắn chuyên tâm tế luyện tiên khí, chỉ bất quá sau đó hắn nghĩ tới cái gì, sửng sốt một chút. Ta dùng luyện khí trên tổng cương biện pháp, tăng thêm ấn phủ, đánh lên chính mình là ấn, vạn nhất ngày sau gặp được luyện khí tổng cương truyền nhân, so ta luyện còn tốt, chẳng phải là muốn cho hạn chế. Lý Ngôn Sơ nghĩ tới đây, khỏe miệng giật một cái. Vì cái gì một cái hai cái truyền thừa đều như thế hố? Lý Ngôn Sơ thở dài. Đầu năm nay, tu tiên hố nhiều lắm. Chương 1292 Thái Thượng Trưởng Lão, 1, chương 1292 Thái Thượng Trưởng Lão, 1. Lý Ngôn Sơ mặc dù có chút cảnh giới công pháp hoặc là trong thần thông lưu lại sơ hở, nhưng cũng không có một vị lo lắng. Tu sĩ luyện chế pháp khí, lấy pháp lực của mình ôn dưỡng mới là chính thống nhất, sẽ không xảy ra vấn đề, trong đó lại có một chút biến hóa rất nhỏ, đây cũng là lĩnh ngộ của cá nhân. Dùng cái này đến luyện chế pháp khí, có thể tăng thêm tốc độ. Nếu không, mấy ngàn năm quang cảnh cũng bất quá luyện chế một kiện trấn giáo pháp bảo, muốn luyện thành tiên khí tuyệt không có khả năng. Mà Lý Ngôn Sơ có thiên nhãn, có thể nhìn thấy đạo văn, nộ tính của hắn cực cao, lại mười phần có kinh nghiệm, một mực quan sát các loại tiên khí bên trên đạo văn, trong lòng có nhận thấy, trong thức hải liền không ngừng thôi diễn. Trong tay hắn tiên khí cực kỳ cường đại, đem những đạo văn này thác ấn xuống đến, cũng có thể tăng cường hắn đối với đạo lĩnh ngộ. Trôi qua rất nhanh một tháng có thừa, Chu Phàm cùng Vân Cử đều đã riêng phần mình rời khỏi trạng thái tu luyện. Kết thúc lần này cảm ngộ đằng sau, Vân Cử cũng nhớ lại năm đó 7-8 phần sự tình. Chu Phàm tu luyện tương đối đặc thù, hắn cùng Trôi Chàng Hạt kia liên hệ càng thêm chặt chẽ, sở học Tây Phương giáo công pháp cũng càng thêm lợi hại, về phần khi nào có thể đột phá đến thiên tiên, cái này muốn nhìn cá nhân hắn cơ duyên tạo hóa. Hai người kết thúc cảm ngộ đằng sau, gặp Lý Ngôn Sơ còn tại ngộ đạo, quanh thân có huyền diệu khí tức, nhao nhao cảm thán. Vân Cử đạo, tiểu đạo sĩ ngộ tính thật sự là lợi hại, bình thường người tu đạo chính là muốn ngộ cũng ngộ không ra cái gì. Ngộ tính là cái huyền diệu khó giải thích đồ vật, cùng cá nhân tư chất có quan hệ, cũng cùng cá nhân kinh lịch có quan hệ, lòng của mỗi người cảnh khác biệt, cũng sẽ tạo thành khác biệt khác biệt. Lập tức hai người bọn họ liền ở trong núi thăm dò. Ở trong núi này cũng có người tu hành, trải qua một phen giải, phát hiện nơi đây lại là Thái Khang đại thế giới, có thật nhiều lợi hại tiên vương truyền thừa. Lại qua nửa tháng, Lý Ngôn Sơ còn tại lĩnh hội tu hành, thôi diễn luyện khí chi pháp. Chu Phàm đạo, tỷ tỷ, tha thứ ta không có khả năng hướng Lý trưởng trưởng chào từ biệt, thỉnh cầu ngươi làm thay, ta phải rời đi trước nơi đây. Chu Phàm tự có tạo hóa, là một vị khí vận chi tử, cũng đã sớm biến mất trên thế gian Tây Phương giáo có cực sâu nguồn gốc, đương nhiên sẽ không một mực lưu tại nơi này. Vân Cử đạo, đi thôi, đường tu tiên từ từ, hữu duyên gặp lại. Chu Phàm chắp tay, lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng chân trời bỏ chạy. Vân Cử cũng không hề rời đi, nàng một mực trông coi Lý Ngôn Sơ. Có khi ở trong núi hái một chút linh quả, trong núi sản vật phong phú, nàng cũng không thiếu ăn uống. Cứ như vậy lại qua 2 tháng, Lý Ngôn Sơ còn tại tu hành ngộ đạo. Trong núi rất nhiều người tu hành cũng biết trong núi tới một cái nữ tử áo trắng, đẹp như tiên nữ, đạo hạnh cao thâm, ưa thích hồi náo. Phu cận có một đầu độc giác quỷ vương, thủ hạ có hơn ngàn quỷ binh, thường xuyên ức hiếp chung quanh người tu đạo cùng một chút yêu quái, đám người giận mà không dám nói gì. Vân Cử trông coi Lý Ngôn Sơ trong khoảng thời gian này quá mức nhàm chán, liền xuất thủ hàng phục độc giác này quỷ vương, đem cái này Mạn Sơn quỷ binh đánh giết, chiếm hắn linh tú ngọn núi. Cái này linh tú ngọn núi chính là một chỗ bảo địa, linh khí nồng đậm, trong đó có không ít phi cầm đầu thú, linh thảo bảo dược. Nguyên bản ở trong núi thanh tu yêu quái, rất nhiều bị độc giác quỷ vương hoặc đánh giết hoặc đuổi ra ra biên, bây giờ độc giác quỷ vương lại bị Vân Cử đánh giết, cũng coi là thiên đạo tốt luân hồi. Cái này phương viên mấy chục vạn dặm trong núi yêu quái cũng có thiện có ác, cực kỳ hiếm thấy đến nhân loại, bởi vậy ăn người ác yêu ngược lại không nhiều, phần lớn là một chút thanh tu yêu quái. Vân Cử chiếm cứ đỉnh núi này sau, rất nhanh liền có một ít yêu quái tìm tới chạy, cũng có một chút trong núi người tu đạo tìm tới chạy. Nàng nhất thời cao hứng, vậy mà xây một cái tông môn, gọi là Linh Tu Tông, truyền xuống tu tiên diệu pháp, chỉ bất quá chọn đồ cực nghiêm, đã thương người sát hại tính mệnh hết thảy không cần, còn muốn đánh giết. Bên kia Lý Ngôn Sơ nhất thẳng tại ngộ đạo, muốn tại trên luyện khí đi ra một đầu đạo của chính mình, cũng không phải là chuyện dễ. Trong tay hắn có thật nhiều tiên khí, vừa có ấn phủ chi pháp, còn có luyện khí tổng cương tham khảo, rốt cục lĩnh ngộ ra chính hắn luyện khí chi pháp, thuộc về chính hắn luyện khí chi pháp. Điểm này đối với hắn mà nói cũng không khó khăn, thời gian một tháng liền đã lĩnh ngộ hoàn thành. Thời gian còn lại hắn một mực tại ngộ đạo, quan sát các loại tiên khí bên trên đạo văn, luyện hóa lĩnh hội. Thần thông của hắn uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Về sau Lý Ngôn Sơ dần dần phát hiện, thể nội biển lửa, lôi chỉ, tiên kiếm đạo tượng đều là nhận dẫn dắt, cũng bắt đầu tự hành diễn hóa, hắn tu luyện thần hỏa hóa thân, ngồi ngay ngắn trong đan điền nguyên anh cũng đang diễn hóa, từ từ mạnh lên. Đảo mắt lại qua hơn một tháng, Lý Ngôn Sơ vẫn tại trong ngộ đạo, nguyên thần của hắn nhục thân đều có bước tiến dài, tu luyện các loại pháp thân cũng là như thế. Mà lại hắn cũng triệt để nắm giữ thể nội huyền hoàng chi khí. Cái này huyền hoàng chi khí luôn luôn tại hắn trong khí hải nghe điều không nghe quy bảo, chưa bao giờ chân chính nắm giữ vật này. Đây là giữa thiên địa một loại lực lượng đặc thù, nguyên bản phong tồn tại luyện yêu trong bầu, bây giờ rốt cục bị hắn triệt để nắm giữ. Lúc này Lý Ngôn Sơ cũng cảm ứng được cái này huyền hoàng chi khí khác biệt. Lúc đầu huyền hoàng chi khí mỗi lần dùng thời điểm đều sẽ biến thiếu, chỉ bất quá sự biến hóa này rất nhỏ, hắn cũng chưa từng triệt để nắm giữ, bởi vậy nhìn không ra. Có thể Lý Ngôn Sơ bây giờ đạo tâm tươi sáng, lúc này mới hiểu rõ đến, loại lực lượng này sẽ không vĩnh viễn nắm giữ ở trong tay, sẽ dần dần tiêu tán, nhưng cũng không phải hoàn toàn biến mất, mà là sẽ trở lại giữa thiên địa nào đó một chỗ chỗ đặc thù. Đáng tiếc cuối cùng không phải tiên nhân có thể nắm giữ lực lượng, có lẽ siêu thoát ra ngoài mới có thể nắm giữ. Hắn cũng rốt cục đem trong thức hải thiên kia thần bí đao quyết thấy rõ. Đao này quyết bản thân liền ẩn chứa một cỗ phách chạm hết thể đạo uy, bá đạo đến cực điểm. Lý Ngôn Sơ phát hiện chính mình lúc trước một mực không cách nào học được, hoàn toàn là bởi vì bản này đao quyết căn bản cũng không có văn tự, chỉ là một cỗ đao ý Lý Ngôn Sơ đem đao ý này lĩnh ngộ. Lúc này phong tồn tại Lý Ngôn Sơ trong thức hải, cũng là một môn thủ đoạn cực kỳ lợi hại. Lần này bế quan tỉnh lại, Lý Ngôn Sơ trong mắt thiên địa phảng phất biến thành mặt khác một phen khí tượng, quanh thân hà khí ổn đẳng. Hắn mở hai mắt ra, phát hiện mình lúc này vậy mà không phải ở trong núi, mà là tại một mảnh trong cung điện. Lý Ngôn Sơ lập tức sửng sốt. "Ân, đây là nơi nào? Ta bế quan thời điểm chuyện gì xảy ra?" Hắn đứng dậy rời đi gian phòng này, đi ra thời điểm mới phát hiện chính mình vậy mà tại một tòa tu tiên trong tông môn, có không ít người tại ngự kiếm phi hành, cũng có người đang thu nạp tiên địa linh khí tu tập. Nhìn vậy mà mười phần náo nhiệt. Lý Ngôn Sơ gọi lại một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi kia thân hình cao lớn, hai mắt ẩn chứa linh quang, toàn thân áo trắng. "Huynh đài, chúng ta nơi này là địa phương nào?" Người trẻ tuổi kia bị hắn gọi lại, đợi cho thấy rõ ràng tướng mạo của hắn đằng sau, lập tức ngạc nhiên nói ra, "Thái thượng trưởng lão tỉnh." Lý Ngôn Sơ, hắn một tiếng này kêu la, lập tức dẫn tới rất nhiều người chú ý chúng quanh luyện khí sĩ, vô luận nam nữ đều là mặc bạch y, khoan bào đại tụ, nhìn tiên phong đạo cốt. "Thái thượng trưởng lão, ngươi đã tỉnh lại. Quá tốt rồi, nhanh đi bẩm báo sư tôn, Thái thượng trưởng lão tỉnh." "A, ta mới nhập môn, đây chính là thái thượng trưởng lão sao? Quả nhiên sinh phong thần như ngọc, là cái trên trời dưới đất đều ít có nam tử tuấn lãng. Đám người xung tới, mừng rỡ không thôi, mà Lý Ngôn Sơ lại không hiểu ra sao. Hắn một chút quét tới, liền biết những người này có người có yêu, bất quá đều là một thân thanh linh chi khí, chính là chính thống luyện khí sĩ. Lúc này có một bộ áo trắng phiêu nhiên mà tới, đây là một vị da thịt như băng tuyết, phiêu miểu như thần nhân tuyệt sắc nữ tiên, ngươi đã tỉnh lại nữ tử mặc áo trắng này đạo. Vân Cử. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, ngươi chính là sư tôn của bọn hắn. Vân Cử cười gật gật đầu, không sai. Đây là ta khai sáng Linh Tú Tông, ngươi chính là bản môn thái thượng trưởng lão. Lý Ngôn Sơ. Linh Tú Tông nội môn, chỗ này trong phòng có khói hương lượn lờ, hương vị rất nhạt, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Trong phòng chỉ có Vân Cử cùng Lý Ngôn Sơ hai người. Lý Ngôn Sơ hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ ta bế quan rất nhiều năm? Vân Cử đạo, không có, bất quá thời gian mấy tháng vẫn phải có, lúc trước Chu Phàm có việc rời đi, trước khi đi nhờ ta hướng ngươi chào từ biệt, ta gặp ngươi chậm chạp không có tỉnh lại, nhàn rỗi không chuyện gì liền khai sáng một cái tông môn. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng giật một cái, khai sáng tông môn sự tình cũng như vậy tùy ý sao? Vân Cử ngạo nghễ nói, bằng vào ta thiên tiên cảnh, sáng lập một môn phái còn không dễ dàng, ngươi yên tâm, ta thu đều là sơn giã thanh tu người, sát nhân hại mệnh yêu ma hoàn toàn không thu. Lý Ngôn Sơ chắp tay nói, đội phủ. Vân Cử mỉm cười nói, nơi này là Thái Khang đại thế giới Ngô Đồng Sơn, thế giới này có thật nhiều lợi hại tiên đạo truyền thừa, đi ra mấy vị tiên vương, ta khai sáng môn phái này hiện tại thanh danh không vang, nhưng ngày sau cũng nhất định hiển hách một phương. Lý Ngôn Sơ nói Thái Khang đại thế giới. Chương 1292 Thái thượng trưởng lão 2, chương 1292 Thái thượng trưởng lão 2, trước mắt hắn sáng lên, đây chẳng phải là thiếu niên mặc áo đen kia lăng tử vân trô thế giới. Nơi này không sai. Vân Cử cười nói, ngươi liền chân thật là ngươi Thái thượng trưởng lão, không chừng ngày sau ta Linh Tú Tông sẽ là Thái Khang đại thế giới đệ nhất tiên môn. Lý Ngôn Sơ nói, đầu tiên ngươi đến xử lý những tiên vương kia, nếu không bọn hắn sẽ không ngồi nhìn phía dưới đạo thống bị ngươi ngăn chặn đầu ngọn gió. Vân Cử cười cười, nói như vậy có lẽ ta còn phải lại tu luyện số lượng 100005, cuối cùng chống cự không nổi thiên tiên đại nạn, ngao thành một nắm đất bằng. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên. Hai người bọn họ tạm thời lưu tại Thái Khang đại thế giới Ngô Đồng Sơn Linh Tú ngọn núi. Vân Cử mỗi ngày truyền thụ đệ tử luyện khí công pháp, nàng nắm giữ đồ vật thật sự là lợi hại, những này luyện khí sĩ trải qua nàng điểm hóa đằng sau tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nàng chuyên lại chính là mình tu hành công pháp, có thể một đường tu hành tới đất tiên đại viên mãn. Chỉ bất quá Vân Cử truyền thụ pháp thuật cực kỳ cao thâm, bọn hắn nhất thời một lát nắm giữ không được, cũng không phát huy ra lực lượng. Bởi vậy bọn hắn thì càng ưa thích cái kia dáng dấp tuổi trẻ vừa anh tuấn thái thượng trưởng lão. Vị này thái thượng trưởng lão dạy uy lực pháp thuật lại lớn, học lại nhanh, danh tự nghe lại mười phần có vị cách, tỉ như sửa đá thành vàng, tác đầu thành binh, hô tên xuống ngựa thuật, ve sầu thoát xác. Những pháp thuật này mười phần huyền diệu, nhìn cũng không lao lực, uy lực đặc mãnh liệt. Linh Tú Tông đệ tử nguyên bản đấu pháp chính là thi triển chút pháp thuật, hoặc là vận dụng kiếm quyết đấu pháp. Nhưng hôm nay đấu pháp phương thức tầng tầng lớp lớp, có thể thấy có người thi triển tác đậu thành binh chi pháp sau, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều cao ba cấp thiên binh, bài binh bố trận, người đối diện thi triển bác núi thần thông ra chỉ ở trên nhục thân, lực lớn không gì sánh được, đem từng cái triệu hoán đi ra thiên binh đập nát. Tầng tầng lớp lớp đấu pháp phương thức đều kinh động Vân Cử. Vân Cử kinh ngạc, loại pháp thuật này tu luyện dễ dàng như vậy. Vân Cử bế quan đi ra, nhìn thấy có tuổi trẻ đệ tử thi triển chỉ địa thành cương phá một người khác thuật độn thổ, lập tức hai mắt tỏa sáng. Ngươi cái này chỉ địa thành cương từ chỗ nào học được? Đệ tử trẻ tuổi vui vẻ nói, là thái thượng trưởng lão dạy ta, pháp thuật này uy lực lớn, quả nhiên đem hắn kẹt tại trong đất. Một tên khác đệ tử bị chỉ địa thành cương vây khốn, nửa cái thân thể trên mặt đất, nửa cái thân thể dưới đất, lớn tiếng nói, sư tôn cứu ta. Vân Cử phất tay phá vỡ đạo pháp thuật này, lấy tu vi của nàng phá vỡ pháp thuật ngược lại là hết sức dễ dàng. Thái thượng trưởng lão. Vân Cử lập tức cảm giác có chút hứng thú, nàng tìm tới Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ lúc này đang bị 7, 8 danh nữ đệ tử vây quanh, liễu diễu nói không ngừng. Nhìn thấy Vân Cử đến đây, những nữ đệ tử này liền đội vàng không người hành lễ. Vân Cử thản nhiên nói, các ngươi lui xuống trước đi, ta cùng thái thượng trưởng lão có chuyện quan trọng thương lượng. Là những nữ đệ tử này không người rút đi, chỉ là cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến không rời nhìn xem Lý Ngôn Sơ. Tại các nàng rời đi về sau, Vân Cử hỏi, bọn hắn những thần thông kia đều là ngươi truyền? Lý Ngôn Sơ gật đầu, ngươi cũng dạy một chút ta. Vân Cử đạo, ngươi đối với thần thông này cũng cảm thấy hứng thú? Lý Ngôn Sơ hỏi, ngươi truyền đều là tiên pháp, có chút pháp thuật tại tiên giới đều có rất ít người sẽ, là ta thu nhận đệ tử đều là kỳ tài ngút trời, hay là ngươi đem pháp thuật này cho giản hóa, mây con đường? Lúc trước ta tại Linh Vương thế giới hủy diệt một chút tác nghiệt luyện khí sĩ tông môn, cũng nâng đỡ một chút sơn thủy thần linh chính phái luyện khí sĩ, bắt đầu từ lúc đó ta liền có động ý định này, đem những thần thông này một lần nữa trải bước, trở nên dễ dàng vào tay, chỉ bất quá muốn luyện ra đại uy lực còn cần khổ tu. Lý Ngôn Sơ giải thích, dám vì thiên hạ trước, có thể vì thiên hạ trước, tiểu đạo sĩ a, ngươi quả thật là một nhân tài, quá phế lối, ta không có tìm nhầm người. Vân Cử cười nói, những thần thông này bị ta đơn giản hóa qua, vào tay nhanh, uy lực cũng yếu đi một chút, ngươi muốn học lời nói tốt nhất vẫn là học nguyên bản. Khi hỉ. Ngươi coi ta không biết, nguyên bản học quá chậm, ta lên trước tay lại nói. Vân Cử cười nói. Lý Ngôn Sơ nói, ngươi muốn học cái gì? Ta dạy cho ngươi. Vân Cử nói ra, ngươi sẽ nhất khí hóa tam thanh chi pháp, ta muốn học cái này, còn có ngũ hành đại độn. Sau khi nói xong, Vân Cử đỏ mặt lên. Tiên giới loại bí pháp này có giá trị không nhỏ, nào có như thế một hơi để cho người ta dạy mấy loại. Ngươi muốn học ta dạy cho ngươi chính là. Lý Ngôn Sơ cười nói. Kỳ hỉ. Tiểu đạo sĩ, ngươi thật tốt. Vân Cử cười nói, nàng vốn là một cái ưa thích chơi đùa tính tình, nếu không cũng sẽ không ở chỗ này khai sáng tông môn, nhận lấy đệ tử. Lý Ngôn Sơ chuyển cho Vân Cử nhất khí hóa tam thanh chi pháp, còn có ngũ hành đại đột, nắm giữ ngũ lôi. Nàng biết những pháp môn này cực kỳ chân quý, chính là không truyền chi diệu. Về sau dứt khoát ngươi cho ta làm sư phụ tính toán, đem ngươi một thân bản lĩnh đều chuyển cho ta, ta như tìm được cái gì tốt pháp quyết liền để cho ngươi trước biết luyện, ngươi lại phản chuyển cho ta. Vân Cử đạo, ngươi thế này sao lại là coi ta là sư phụ, rõ ràng là coi ta là công cụ hình người. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên. Vân Cử cho hắn hộ đạo, phần tình nghĩa này hắn ghi tạc trong lòng, liền đem những này cao thâm pháp môn chuyển cho Vân Cử. Trải qua lần bế quan này, Lý Ngôn Sơ cũng phát hiện không phải tất cả trong công pháp đều sẽ cất giấu sơ hở chí mạng, hắn là có chút bóng rắn trong chén. Hắn bây giờ đã chứng được thiên tiên, có rất nhiều liên quan tới đạo lý giải, bây giờ lại nhìn đại nhật này chân kinh, trong đó cũng không vấn đề gì. Hắn lắc đầu, nhịn không được cười lên. Sau đó hắn lại nhìn Hoàng Đình trải qua, phát hiện Hoàng Đình trải qua nhập môn thời điểm có vài câu rõ ràng là lừa dối, vận hành lộ tuyến có chỗ sơ suất, đây chính là chỗ sơ hở. Chỉ là sơ hở này, không đủ để hắn bị chém tới tu vi. Từ bạch tên này phô trương thanh thế, hắn tất nhiên là nắm giữ chém nhân cảnh giới thần thông. Lý Ngôn Sơ giật mình, tiên nhân có thể chém tới cảnh giới hạ giới, hắn tất nhiên là dựa vào lấy loại pháp môn này biến chủng. Lý Ngôn Sơ lúc này đạo tâm tươi sáng, tâm cảnh lại tăng lên một phen. Ta không có khả năng một mực ở lâu ở chỗ này, nên đi tìm kiếm Lăng Tử Vân. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, hắn sốt ruột tìm tới Vân Cử, nói lên việc này sau liền muốn cáo tử. Vân Cử vội vàng ngăn lại hắn, chờ một chút, ta cùng ngươi đi. Vân Cử nói ra, cái kia Lăng Tử Vân trong tay có cường đại tiên khí, phía sau tông môn chuyển thừa tất nhiên là cái này Thái Khang đại thế giới một trong mấy thế lực lớn, ta không muốn ngươi dính vào nhân quả này. Lý Ngôn Sơ cự tuyệt, huống chi ngươi đã ở chỗ này khai sáng tông môn, bọn hắn nên như thế nào tự xử? Vân Cử lắc đầu, ta tại tiên giới thời điểm phạm vào không ít chuyện, so thanh danh của ngươi cũng không tốt gì, không sợ gánh cái gì nhân quả. Gặp Lý Ngôn Sơ còn muốn nói nữa, Vân Cử lập tức nói, ta đi chuẩn bị một chút, chúng ta là cùng nhau đi vào thế giới này, ngươi không cần đem ta bỏ xuống, ta theo ngươi cùng rời đi. Lập tức nàng liền trở về thu dọn đồ đạc, nàng gọi tới một tên đệ tử, nhìn hơn 30 tuổi, phong thái hiểu điệu, chính là Khai Sơn đại đệ tử Huyền Ngọc đạo cô, là một vị địa tiên. Vân Cử bàn giao nàng một số việc, dặn dò nàng đừng gây chuyện thị phi, lại lưu lại pháp bảo thư hùng kiếm cho nàng phòng thân. Bàn giao sự tình xong đằng sau, Vân Cử liền tìm tới Lý Ngôn Sơ cười nói, đi thôi, ta cùng ngươi rời đi, ta đã dạy bọn họ không ít, ngươi cũng dạy không ít, đầy đủ bọn hắn sống yên phận. Thế là Lý Ngôn Sơ rời đi thời điểm, Vân Cử cũng theo hắn cùng nhau rời đi. Bọn hắn muốn bay qua mảnh này Ngô Đồng Sơn, vùng dãy núi này cực kỳ bao la, sau khi thông qua chính là một mảnh bình nguyên, càng là bao la không gì sánh được, trong đó có mấy nhân tộc quốc gia, bọn hắn đi vào Đại Nguyên Hoàng Triều trong một tòa thành trì. Tại thành thị này bên trong cũng có thể gặp đến tu sĩ ngự kiếm phi hành. Bọn hắn đi vào một chỗ tiểu lâu, tuổi trẻ tiểu nhị rất nhanh chào đón, hai vị khách quan muốn gọi món gì? Có cái gì tốt rượu thức ăn ngon cứ việc bên trên. Lý Ngôn Sơ cười nói, thiện tay ném ra ngoài một khối vàng. Như thế xa hoa. Cái này trẻ tuổi tiểu nhị cười tủm tỉm nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, càng nhiệt tình, hai vị mời khách quan đi theo ta. Vương triều thế tục bên trong có không ít người tu hành, vị này tiểu nhị tuổi trẻ cũng luyện được một bộ hỏa nhãn kim tinh, gặp Lý Ngôn Sơ cùng Vân Cử khí chất, xem xét chính là xuống núi lịch lãm tuổi trẻ thần tiên, tự nhiên không dám thất lễ, mang theo bọn hắn lên lầu. Lên lầu thời điểm, bọn hắn cùng một nữ tử gặp thoáng qua, nữ tử này trên đầu mang theo mũ rộng đành, bên hông bội kiếm, chính là tiêu chuẩn giang hồ khách cách ăn mặc. Nữ tử này mặc dù mang theo mũ rộng đành, thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng vẫn như cũ đó có thể thấy được nữ tử này dáng người vô cùng tốt, trước ngực cũng cực kỳ sung mãn, vòng eo tinh tế. Nữ tử này có chút tu vi, dùng Thái Khang đại thế giới cảnh giới phân chia, nàng là một vị ngưng đan kỳ tu sĩ. Ngưng đan kỳ lại hướng lên chính là Phượng Nguyên, Hàn Quang, hợp thể, phi thăng. Tu luyện tới phi thăng kỳ liền có thể độ kiếp, một khi vượt qua thiên kiếp liền trở thành nhân tiên, có cơ hội phi thăng tiên giới. Nữ tử này tu vi ở thế tục giới còn tính là không sai, thế nhưng là tại toàn bộ tu tiên giới lại chỉ là hạng chót, dù sao Thái Khang thế giới là cái đại thế giới, nơi này có thiên tiên tu vi, đi ra mấy cái tiên vương. Chỉ bất quá nàng bên hông treo đeo thành trường kiếm tiên ngược lại là kiện cực kỳ tốt pháp bảo. Bọn hắn cùng nữ tử này gặp thoáng qua. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, mấy đạo nhân ảnh rớt tiến đến, cầm đầu là một cái khuôn mặt âm trầm nam tử. Mạc Lư Vũ, đưa ngươi trong tay thanh khê kiếm giao ra, có thể tha cho ngươi một mạng. Chương 1293 khí vận chi tử, 1, chương 1293 khí vận chi tử, 1, Lý Ngôn Sơ cùng Vân Cử đang muốn lên lầu, nghe vậy quay đầu nhìn lại, phát hiện mấy người kia trên thân khí thế lăng lệ, khí huyết thịnh vượng, chỉ bất quá tản ra một loại nồng đậm mùi máu tanh, tu luyện hẳn là giết chóc công pháp. Tiểu nhị tuổi trẻ sắc mặt trắng nhợt, dọa đến co lên thân thể. Lý Ngôn Sơ cùng Vân Cử ngược lại là có chút hăng hái nhìn lại. Cái này mang theo mũ rộng bảnh nữ tử lạnh lùng nói, thanh này thanh khê kiếm là ta gia truyền bảo vật, các ngươi muốn để mạng lại lấy. Giọng nói của nàng lăng lệ, rút kiếm liền chém. Cái này thanh khê kiếm tách ra một đạo thanh quang, kiếm khí rất lạnh, trực tiếp phá không mà đi. Cái này mấy tên nam tử nhao nhao tránh né, trong nháy mắt bị cái này thanh khê kiếm tách ra. Mấy người kia cảnh giới đều so nữ tử này cao hơn một chút, yếu nhất cũng là Phượng Nguyên cảnh giới. Nữ tử này một kiếm ra khỏi vỏ, lập tức lái thanh khê kiếm ngự kiếm phi hành, hướng ngoài thành bỏ chạy. Mấy tên tu sĩ áo đen cũng theo sát phía sau. Loại tranh đấu này ở trong thành rất nhiều, chỉ bất quá tương đối mà nói tương đối có ăn ý là sẽ không nộ thương bình dân. Cái này Đại Nguyên Vương triều phía sau có tiên đạo môn phái duy trì, bình thường tiểu môn phái không dám lỗ mãng. Tiểu nhị sắc mặt trắng bệnh, lấy lại tinh thần, phát hiện cái kia một đôi tựa như thần tiên tuổi trẻ nam nữ đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, cúi đầu xem xét viên kia vàng còn tại trong tay mình. May mắn cái này vàng còn tại. Người tu luyện truy cầu trường sinh, nhưng hắn loại này tiểu nhị tuổi trẻ lại chỉ muốn kiếm tiền lấy vợ sinh con. Cái này thanh khê kiếm 10 phần bất phàm, ẩn chứa cực mạnh đạo vận. Mang theo mũ rộng bánh nữ tử thôi động đằng sau rất nhanh liền chạy trốn tới ngoài thành. Mặt khác mấy người theo sát, rốt cục ở ngoài thành 20 dặm một cái tiểu pha đuổi kịp nàng. Trong tay bọn họ cũng đều mang theo vũ khí, có mang theo lá cờ một gọi ra đến liền ma khí rung trời, có thể ảnh hưởng người hồn phách tâm thần. Xem bọn hắn khí tức trên thân cùng cầm trong tay pháp khí, liền biết mấy cái này hàng không phải người tốt. Bọn hắn đấu càng lúc càng nhanh, mang theo mũ rộng bánh nữ tử mặc dù có thanh khê kiếm, thế nhưng là mấy người kia cảnh giới đều cao hơn nàng, nàng dần dần rơi xuống hạ phòng, trên đầu mũ rộng bánh bị đánh nát, lộ ra một tấm thanh lệ thoát tục khuôn mặt. Khuôn mặt của nàng rất non, thậm chí có chút mập mũm mĩm, nhìn cũng bất quá 15-16 tuổi, cùng nàng cái kia đầy đặn dáng người cùng hoàn toàn khác biệt, hình thành một loại khác dụ hoặc. Điểm ấy ngược lại là cùng Vân Cừ một cái loại hình, chỉ bất quá mây xanh sinh một tấm hồ mị từ mặt, không giống như là mờ mị tiên nữ, giống như là một cái yên thị mị hành, điên đảo chúng sinh yêu nữ. Một đạo kiếm quang bén nhọn chém ra, một vị nam tử áo đen đầu lập tức bị chặt xuống dưới. Lấy ngưng đan cảnh giới chém giết vượng nguyên cảnh tu sĩ, thiếu nữ này mặc được vũ tu vi đã rất là lợi hại. Trong nháy mắt, nàng lại chém giết một người. Mấy người khác nhau nhau xuất thủ, đem pháp khí tế đứng lên, từng đạo lá cờ màu đen trên không trung giao hội, lập tức âm phong chợt chợt. Lập tức mặc được vũ cắn chót lưỡi, đem một ngụm tinh huyết phun tại thanh khê trên thân kiếm. Cái này thanh khê kiếm lập tức quang mang đại tác, thôi động kiếm quyết lại đem một người chém giết. Bất quá lúc này nàng đã có chút kiệt lực, vượt biên liên sát mấy tên cảnh giới cao tu sĩ, nàng cũng có chút thoát lực. Một tên nam tử quát lạnh, pháp lực của nàng khô kiệt, chạy không thoát. Mẹ nó, giết lao tử nhiều huynh đệ như vậy, rơi vào lao tử trong tay, ta liền để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Mạc Nhược Vũ lại phun ra một ngụm tinh huyết, huy kiếm đem một người chém giết. Chỉ bất quá lúc này rốt cuộc cầm không được trường kiếm trong tay, lung lay sắp đổ. Có thể ánh mắt của nàng cực kỳ cứng cỏi, trong lúc nhất thời làm cho người có chút không dám tiến lên. Lúc này một cái thanh âm hơi có vẻ giàn mua vang lên, thản nhiên nói, các ngươi mấy phế vật này, ngay cả như thế một cái tiểu nữ tử đều bắt không được. Thoại âm rơi xuống, một bóng người phá không mà tới. Hắn sau khi rơi xuống đất, trên người khí cơ không tự chủ được phát tán ra. Đây là một vị hàm quang cảnh giới đại tu hành giả. Lão nhân kia không giận tự uy, trên thân pháp lực phồng lên, một ngụm màu đen đoạn đao quay trùng quanh ở bên cạnh hắn, bay tới bay lui, tựa như giao long bình thường. Một đám tu sĩ áo đen lập tức không người nói, Tống trưởng lão. Lão giả này hừ lạnh, cứ như vậy một cái tiểu nữ tử còn muốn ta tự mình xuất thủ. Một tên tu sĩ áo đen giải thích nói, Tống trưởng lão, chúng ta đã đem nàng vây quanh, nếu không phải trong tay nàng thành khế kiếm, cũng sẽ không gãy nhiều huynh đệ như vậy, chúng ta đang muốn đưa nàng cầm xuống. Tống trưởng lão cười lạnh, tại nữ tử này trong tay có một tấm độn quan phủ, lão phu nếu không xuất thủ, các ngươi nhất định đưa nàng mất dấu. Một đám tu sĩ áo đen lập tức nghiêm nghị. Mạc Nhược Vũ run lên trong lòng, nhìn về phía lão nhân kia. Trong tay nàng sát thực bóp một tấm độn quan phủ, muốn tại thời khắc mấu chốt đào tẩu, thật không nghĩ đến lúc này lại bị lão nhân kia nói toạc ra. Ta hôm nay nếu không chết, ngày sau chắc chắn các ngươi đao đao chém hết, từng cái giết tuyệt. Thiếu nữ âm thanh lạnh lùng nói. Lão giả cười lạnh, vậy ngươi cũng phải trốn được, ta vừa vặn còn thiếu một cái lô đỉnh, lấy thủ đoạn của lão phu đưa ngươi dạy dỗ mấy ngày. Sợ ngươi ngay cả hôm nay lần này lời nói hùng hồn cũng không nhớ ra được. Ngón tay hắn điểm nhẹ, trường đao màu đen này phá không mà đi, trực tiếp đánh rơi thanh khê kiếm. Thiếu nữ lập tức thân thể chấn động, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ bất quá vẫn như cũ bằng vào một cỗ kinh người ý chí lực đứng lên. Nàng loại ánh mắt này làm cho lão giả này không vui, càng phát ra kiên định phải bắt được nữ tử này cực kỳ dạy dỗ một phen. Sau đó hắn liền lấy tay bắt tới. Năm đạo xiềng xích màu đen trống rỗng xuất hiện, muốn đem nữ tử này khóa lại, xách trên không trung. Nhưng lại tại lúc này, phanh phanh phanh, năm cái xiềng xích cùng nhau gây mất, hóa thành cho bụi. Lão giả hơi sững sờ, liền nhìn thấy một nam một nữ hai người trống rông xuất hiện. Một cái là Tuấn Lãng đạo nhân, một cái là Tuyệt Sắc tiên tử. Lấy lão giả này hàm quan cảnh giới, vậy mà không có chút nào cảm nhận được hai người khí tức. Thật không biết xấu hổ, tuổi rất cao, còn muốn bắt người tiểu cô nương làm lô đỉnh, nữ tử áo trắng đạo. Lão giả mặt trầm xuống, chỉ bất quá cũng không mò ra hai người nền móng, lập tức trầm giọng nói, lão phu là Tiên Tinh giáo người, không biết hai vị đến từ nơi nào. Thái Khang đại thế giới mặc dù truyền thừa cổ lão, có thật nhiều tông môn cường đại, thế nhưng là Đại Nguyên Hoàng Triều bất quá là bên trong một cái vương triều thế tục, mà lại chỗ này thành trì cũng tương đối lệ, chung quanh cũng không có đặc biệt lớn gì tu tiên tông môn. Bọn hắn Tiên Tinh giáo ở chỗ này cắm dễ, giáo chủ là một vị phi thăng kỳ cao thủ, thể phách cường hành, ngay cả một chút yêu tộc cũng so ra kém, bởi vậy hắn cũng có lực lượng này. Tuấn Lãng đạo nhân thản nhiên nói, đừng báo danh số, ngươi nói danh tự, bần đạo chưa từng nghe qua. Lão giả này nháy mắt, bên người mấy tên đệ tử lập tức tế lên pháp khí giết đi lên, có thể cái này Tuấn Lãng đạo sĩ lại chẳng qua là nhìn bọn hắn cực người một chút, mấy người kia thân thể liền bỗng nhiên nổ nát vụn, hóa thành một đám huyết vụ. Thật là chỉ nhìn ngươi một chút, ngươi liền chết. Mấy người bọn họ hồn phách bay ra, cái này Tuấn Lãng đạo nhân chỉ là vây tay một cái, hồn phách của bọn hắn liền cũng hôi phiên diệt, ký ức bị đọc đến. Thiên Tinh giáo giáo chủ họ Mạnh, phi thăng kỳ Tuấn Lãng đạo nhân tự nói. Lão giả bị thủ đoạn của hắn trấn trụ, trầm giọng nói ra, các hạ không cần cho mình đưa tới tai họa, nếu các hạ một lòng muốn bảo đảm thiếu nữ này, tại hạ liền cáo từ. Hắn nói xong lời này liền muốn rời khỏi, có thể sau một khắc, đầu của hắn cũng đống nhiên nổ nát vụn, thi thể không đầu ngã vào trong vũng máu. Trong lúc thoáng qua, mấy vị này Phượng Nguyên kỳ tu sĩ cùng vị này Hàm Quang kỳ cao thủ lợi dụng một loại ly kỳ phương thức bỏ mình. Thiếu nữ cũng là nhịn không được kinh ngạc. Sau đó chỉ gặp cái này Tuấn Lãng đạo nhân vung tay lên, thiếu nữ thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục, không chỉ có như vậy, pháp lực cũng khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí càng cường hoành hơn. Đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Thiếu nữ này liền vội vàng hành lễ. Một nam một nữ này chính là từ tiểu lâu đuổi theo ra tới Lý Ngôn Sơ cùng Vân Cử. Lý Ngôn Sơ hỏi, công pháp của ngươi có phải hay không một cái tên là Tuyên Tình quân nữ tử dạy? Thiếu nữ trong lòng giật mình, mặt ngoài vẫn như cũ lặng lẽ nói, ta không biết ngươi nói người này. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, coi như nàng là của ta sư tỷ, ta đối với nàng không có ác ý. Hắn không nghĩ tới thiếu nữ này vậy mà như thế cảnh giác. Vừa rồi hắn tại khách sạn liền nhìn ra trên thân người này có Hoàng Đỉnh Kinh công pháp khí tức, cùng Tuyên Tình quân không có sai biệt. Lúc đầu thiếu nữ này lòng đề phòng cực nặng, cũng không biết vì sao, nhìn thấy cái này Tuấn Lãng đạo nhân con ngươi sáng ngời, liền không tự chủ tin tưởng hắn. Chương 1293 khí vận chi tử 2, chương 1293 khí vận chi tử 2, sư phụ dạy ta một tháng liền đi Vân Du rồi, ta cũng không biết tung tích của nàng. Mặc Nhược Vũ đạo, Tuyên Tình quân trên thân gánh lấy nhân quả, bị trên trời một vị lôi bộ tiên nhân để mắt tới, bởi vậy liền ra biển thăm tiên, gián tiếp tránh họa. Nàng đi vào Thái Khang bên trong đại thế giới nhìn thiếu nữ này tư chất bất phàm, tâm tính hơn người, liền dạy nàng. Bất quá về sau có một số việc, lại đi Vân Du rồi, không ở chỗ này ở giữa. Lý Ngôn Sơ nhất mắt thấy ra thiếu nữ này công pháp khí tức, về sau gặp nàng cùng mấy người đối chiến, càng thêm xác định. Xuất thủ cứu nàng đằng sau, ba người cùng một chỗ quay trở về quán rượu kia. Trẻ tuổi tiểu nhị nhìn thấy ba người bọn họ đi tại một chỗ, lập tức liền minh bạch, đối với Lý Ngôn Sơ cái này xuất thủ xa xỉ đạo sĩ cười bồi nên đón tiếp lấy, khách quan trở về. Lần này cũng không cần Lý Ngôn Sơ cho hắn tiền, hắn trực tiếp mang theo Lý Ngôn Sơ đi phòng. Rất nhanh thịt rượu liền lên đi lên, ngược lại là cực kỳ dị vực phong vị, làm 10 phần không sai, rượu cũng rất tốt, ẩn chứa trong đó linh khí. Mạc Nhược Vũ nói về thân thế của nàng, nàng cũng không phải là tu tiên thế gia đi ra, phụ thân của nàng là một vị võ lâm cao thủ, lấy kinh công kiếm pháp chứ danh, về sau trong nhà đạt được một thanh trường kiếm, chính là trong tay nàng thanh trường kiếm này, còn có một bản không chọn vẹn công pháp tu tiên, cũng không biết vì sao để lộ tin tức, đưa tới người khác ngấp nghé, thảm tao diệt môn. Chỉ có Mạc Nhược Vũ đào thoát, về sau bị Tuyên Tình quân cứu, chuyển cho nàng Hoàng Đỉnh Kinh. Trong tay nàng công pháp tu tiên là không chọn vẹn, người bình thường không có người dạy bảo cũng tu luyện bất thành. Nói cách khác, ngươi chỉ học được 3 tháng liền từ người bình thường luyện đến ngưng đan. Lý Ngôn Sơ đạo, bọn hắn ở thế giới này ở một đoạn thời gian, với cái thế giới này đã có chút ít giải. Ngưng đan trước đó còn có luyện khí kỳ, uy nguyên kỳ, trúc cơ kỳ 3 cái cảnh giới, người bình thường luyện đến một bước này, làm gì cũng phải thời gian mấy chục năm. Mặc dù có đan dược phụ trợ, động lòng người thể năng không hấp thu, cho dù hấp thu quá nhiều cũng sẽ kinh mạch nổ nát vụn. Mạc Nhược Vũ nhẹ gật đầu, không sai, tiểu sư thúc. Nàng năm nay 15 tuổi, là giang hồ nhi nữ, tính tình tương đối thoải mái, thế nhưng là phụ mẫu đưa nàng bảo vệ rất tốt, bởi vậy nguyên bản kinh nghiệm của nàng cũng không phong phú, có thể trong khoảng thời gian này thay đổi rất nhanh, gia tộc bị diệt môn. Bước vào tu tiên giới đằng sau càng là một đường bị truy sát, hiện tại gặp được một vị tiên nhân đồng dạng nói sĩ, đối với nàng mà nói giống như đang nằm mơ. Đối mặt dạng này cả người thế thê thảm thiếu nữ, Lý Ngôn Sơ cũng không có phản bác nàng xưng hô, nói tư chất của ngươi cũng coi là không tệ, có năm đó ta phong phạm. Mạc Nhược Vũ đội vàng nói, đệ tử ngu dốt, sao dám cùng tiểu sư thúc so sánh. Đúng lúc này, bụng của nàng không đúng lúc kêu lên, lộc cộc rung động. Nàng đã bị đuổi thời gian rất lâu. Mặc dù là ngưng đàn kỳ tu sĩ, thế nhưng là công pháp tu luyện của nàng lại làm cho nàng làm không được tích cốc, bởi vậy còn cần ăn cơm. Tại cái này trọng yếu trường hợp, đối mặt hai vị thần tiên nam nữ, Mạc Nhược Vũ đột nhiên bụng kêu lên, trên mặt không khỏi có đỏ ửng hiện. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, vào xem lấy nói chuyện của ngươi, nhanh lên ăn đi. Sau đó bọn hắn liền không còn hàn huyên, uống rượu dùng nữa, bắt đầu ăn. Mạc Nhược Vũ lượng cơm ăn cũng nhỏ, thiếu nữ này nhìn cực kỳ thanh lệ thoát tục, lượng cơm ăn lại so bình thường nam tử còn muốn lớn 3-4 lần. Chỉ bất quá nàng khi thấy Vân Cử dừng lại đũa, ăn một chút liền không còn ăn, mây trôi nước chảy, phiêu miểu như tiên nhân, liền có chút ngượng ngùng để đũa xuống. Vân Cử cỡ nào thông minh, nàng vừa cười vừa nói, ngươi người tiểu sư thúc này khả năng ăn, ta ăn những này đủ để, ngươi bồi hắn đi. Lý Ngôn Sơ nói có thể ăn là phúc. Nói xong lời này, hắn liền uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, như gió cuốn mây tản bình thường, không có chút nào giá đỡ. Hai người bọn họ đều không có cái gì giá đỡ, đều rất chiếu cô nữ tử này, thời gian dần trôi qua nàng liền thuận theo tự nhiên buông ra. Trong khoảng thời gian này nàng cũng đã gặp một chút tu tiên giả, mạnh mẽ hơn nàng Phượng Nguyên kỳ cao thủ, còn có một vị Hàm Quang kỳ đại lão, nhưng bọn hắn từng cái nhìn không dính khói lửa trần gian, tiên phong đạo cốt, mỗi một cái đều là cao cao tại thượng, cho dù bọn hắn tại ôn hòa nói chuyện với ngươi thời điểm, cũng có thể cảm nhận được loại cảm giác này, không tự chủ khẩn trương. Ngược lại là nàng vị tiểu sư thúc này cùng cái này mỹ mạo áo trắng tỷ tỷ, hai người không có vẻ kiêu ngạo gì, nhìn cùng người bình thường, thậm chí vị này Vân tỷ tỷ còn nhảy thoát một chút, có loại nhí nha nhí nhảnh cảm giác. Cơm nước no nê sau, bọn hắn cũng càng quen thuộc một chút. Lý Ngôn Sơ nói ta người tiểu sư tỷ này làm việc cũng không quá đáng tin cậy, ngươi sự tình ta quản, không phải liền là nho nhỏ một cái thiên tinh giáo thôi, xử lý hắn. Mạc Nhược Vũ lại lắc đầu, phù mâu mối thù sâu như biển, tiểu sư thúc tình ta nhận, có thể chuyện này ta muốn tự tay tới làm. Lý Ngôn Sơ nao, nói tốt, đó là cái người lựa chọn. Tìm kiếm ngoại lực cũng không có gì sai, chỉ cần có thể báo thủ liền tốt. Tự tay báo thủ cũng là như thế. Vân Tử tán dương, sư phụ của ngươi ánh mắt không sai, nếu ta nhìn thấy ngươi, cũng sẽ động thu đồ đệ tâm tư Mạc Nhược Vũ đạo, đệ tử sợ hãi Vân Cử đạo: "Ngươi gọi hắn tiểu sư thúc, gọi ta là tỷ tỷ liền có thể, ta so với hắn còn trẻ một chút, lớn hơn ngươi không được mấy tuổi." Mạc Nhược Vũ đạo: "Tỷ tỷ Vân Cử ưa thích biết điều như vậy lại thông minh tiểu nữ." Lấy ra một viên đan dược, đưa tới: "Viên linh đan này có thể giúp ngươi đột phá một cái tiểu cảnh giới, đối với thân thể ngươi cũng vô hại." Mạc Nhược Vũ nhận lấy, đa tạ tỷ tỷ. Vân Cử cười nhạt một tiếng. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói: "Ta có việc không có khả năng ở chỗ này ở lâu, bất quá trong khoảng thời gian này ta dạy cho ngươi, để cho ngươi có báo thù năng lực." Mạc Nhược Vũ lập tức nói: "Đa tạ tiểu sư thúc." Nàng từ đôi này nam nữ trẻ tuổi trên thân cảm nhận được một loại đã lâu thiện ý, trong nhà xảy ra chuyện đằng sau chịu đủ long đong, trừ sư phụ bên ngoài còn chưa cảm nhận được loại này thiện ý. Lý Ngôn Sơ cùng Vân Cử liền tạm thời trong thành này đặt chân. Cùng ngày, Mạc Nhược Vũ phục dụng bảy cái kia viên đan dược đột phá cảnh giới, trở thành một tên phượng nguyên kỳ tu sĩ. Lý Ngôn Sơ chuyển cho nàng không có sơ hở hoàng đỉnh kinh, công pháp này có lợi cho tâm cảnh. Mạc Nhược Vũ người mang huyết hải thâm cửu, dễ dàng bị sát khí ảnh hưởng, công pháp này không thể thích hợp hơn. Công pháp này bây giờ cũng lại không sơ hở. Mạc Nhược Vũ tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhanh chóng tăng lên. Lý Ngôn Sơ trong tay có linh đan diệu dược, cũng không phải Tuyên Tình Quân loại kia khổ ha ha. Tuyên Tình Quân bị phong ấn nhiều năm như vậy, trong tay căn bản không có cái gì đem ra được tài nguyên. Lý Ngôn Sơ lại truyền nàng một môn phiên bản đơn giản hóa nắm giữ ngũ lôi, thần thông bị hắn đơn giản hóa qua sau, uy lực có chút yếu, thế nhưng là học càng nhanh. Nhưng trên thực tế tình huống đúng tiên pháp nếu không suy yếu, tu sĩ phổ thông cũng không phát huy ra được uy lực. Mạc Nhược Vũ tu vi đột nhiên tăng mạnh, kiếm của nàng cũng bị Lý Ngôn Sơ tăng thêm côn lôn tiên kim, lại dùng tam vị chân hỏa một lần nữa luyện một lần. Tại cái này thanh khê trên thân kiếm tăng thêm 24 đạo ấn phủ, mỗi một đạo đều ẩn chứa đại uy lực. Mạc Nhược Vũ thiên phú cũng sát thực kinh người, công pháp tu luyện tốc độ cực nhanh, lại phối hợp linh đan diệu dược vậy mà tại trong thời gian một tháng tu luyện đến phi thăng kỳ. Mạc Nhược Vũ chỉ cảm thấy giống nằm mơ. Ngắn ngủi thời gian một tháng, nàng vậy mà đã trở thành phi thăng kỳ cao thủ, trên thân còn có mấy tấm tiên phủ. Đa tạ tiểu sư thúc, đa tạ tỷ tỷ. Nàng đối với hai người này nói lời cảm tạ, phát ra từ thực tình, hai hàng tình nước mắt không khỏi chảy xuống. Lý Ngôn Sơ dặn dò, báo thù đằng sau cực kỳ đọc hoàng đỉnh kinh, có thể bình phục tâm cảnh. Mạc Nhược Vũ không mình hành lễ, đa tạ tiểu sư thúc chuyển pháp, đệ tử đi nhớ. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, đi thôi, dạng này đều đánh không thắng. Cũng đừng gấp, nhớ kỹ diêu nhân. Mạc Nhược Vũ trong tay có một tấm phủ, là thỉnh thần sử dụng, chỉ bất quá xin mời không phải người khác, mà là Lý Ngôn Sơ. Mạc Nhược Vũ đạo, biết, tiểu sư thúc. Mạc Nhược Vũ giá vân rời đi. Nàng dưới chân nhìn như phổ thông đám mây, trên thực tế là Lý Ngôn Sơ lại tế luyện Tấn Vân Sơn Hồng Vân. Đây là để cái kia Sở Hà thượng tiên đều động tâm bảo vật. Lý Ngôn Sơ một lần nữa luyện hóa một phen, nhìn cùng bình thường đám mây không có gì khác nhau, thế nhưng là tốc độ lại cực nhanh, so với ban đầu đi năng còn lớn hơn. Nhìn thấy đi xa bóng lưng, Lý Ngôn Sơ thở dài nói, số khổ hải tử. Vân Cử đạo, ngươi đối với nàng ngược lại là có chút dụng tâm. Lý Ngôn Sơ nói ngẫu nhiên làm lão gia già cũng không tệ, mặc dù không có khả năng tùy thân, cũng xung làm một lần bàn tay vàng nhân vật. Vân Cử, ngươi đang nói cái gì? Chương 1294 Thiên Thần Sơn, 1, chương 1294 Thiên Thần Sơn, 1, trong khoảng thời gian này Lý Ngôn Sơ dùng rất nhiều linh đan diệu dược, đem Mạc Nhược Vũ tu vi đẩy lên phi thăng kỳ, thanh khê kiếm cũng vì nàng lại tế luyện, mà lại vì nàng luyện chế ra mấy tấm uy lực mạnh mẽ lôi phủ. Mạc Nhược Vũ mặc dù muốn chính mình báo thủ, có thể Lý Ngôn Sơ không nguyện ý nhìn thấy cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ chết tại báo thủ trên đường. Mà một bên Vân Cử tiên tử không biết Lý Ngôn Sơ nói bàn tay vàng là có ý gì, là sửa đá thành bằng sao. Có thể lão gia ra lại là cái gì ý tứ? Nàng hoàn toàn không có nghe hiểu Lý Ngôn Sơ chơi câu cửa miệng này. Thiên Tinh giáo, cái này Ma đạo tông môn thế lực cực kỳ khổng lồ, tại Đại Nguyên Vương triều Tây Nam cũng coi là xếp hàng đầu tu hành thế lực. Giáo chủ chính là một vị phi thăng kỳ đại tu sĩ, môn hạ đệ tử công pháp đều là lấy luyện hồn dưỡng thi làm chủ. Lúc đầu tu luyện luyện hồn dưỡng thi công pháp cũng không nhất định biết luyện ra một thân ma khí, có thể hôm nay tinh dậy làm việc lại cực kỳ bá đạo, động một tí liền diệt cả nhà người ta, vơ vét lưu lạc thế gian bảo vật cơ duyên. Giống Mạc gia dạng này giang hồ thế lực, ở trước mặt hắn căn bản chính là con tôm nhỏ, căn bản không có hướng trong mắt đi, tiện tay liền diệt. Lần này bị chú ý đến, hay là bởi vì cái kia thanh khê kiếm 10 phần bất phàm, là năm đó một vị cường đại tán tu lưu lại. Loại cơ duyên này tại Thái Khang đại thế giới có rất nhiều, có thật nhiều đều lưu lạc dân gian. Thiên Tinh giáo không dám đi đối kháng những đại tông môn kia, liền để mắt tới những này giang hồ thế lực. Đem thanh khê kiếm đoạt lại, cũng là vì cho vị kia tống trưởng lao cháu trai xem như cập quan lễ vật, mà lại là lễ vật một trong. Cũng bởi vì chuyện này, từ trên xuống dưới Mạc ra hơn trăm cái thảm tao diệt vong, làm cho người thổn thức. Lúc này trên bầu trời có một thiếu nữ giá vân mà đến, bên hông treo đeo trường kiếm. Có Thiên Tinh giáo đệ tử chú ý tới một màn này, lập tức quát, người nào lại dám xông vào Thiên Tinh giáo sân môn? Thiếu nữ này cũng không nói chuyện, cơ cơ ống tay áo, một đạo kiếm khí xuống dưới, lập tức liền có hơn 10 người Thiên Tinh giáo đệ tử đầu một nơi thần một nẻo. Cỗ này khí tức cường đại làm cho người sợ hãi, rất nhanh, một cái lao giả mặc hắc bào phá không mà đến, người này khí tức cực kỳ hùng hậu, mọc lên một đôi màu xanh biết đôi mắt, toàn thân tỏa ra thanh quang. "Tiểu Hoa Nhi, ngươi là ai?" Thiên Tinh giáo trưởng giáo trầm giọng nói ra. Mạc Nhược Vũ quát, đòi nợ người. Vị này Thiên Tinh giáo trưởng giáo không hiểu ra sao, hắn cũng không nhận ra thiếu nữ này, tiêu diệt Mạc gia là cái kia thống trưởng lão Lâm thời này lòng tham, một cái giang hồ thế lực còn chưa đủ lấy để hắn một vị phi thăng kỳ đại tu sĩ nhìn ở trong mắt. Chỉ bất quá Mạc Nhược Vũ không có đi để ý tới ở trong đó con quấn quấn, quyết tâm hủy diệt toàn bộ Thiên Tinh giáo. Xoẹt. Một đạo kiếm khí chém ra, kim quang lập lòe, phản phất kim giáp thần nhân chẳng ma. kiếm khí thô to như núi non. Thiên Tinh giáo trưởng giáo lập tức tế lên thần thông nên đón tiếp lấy. Ken một tiếng, hắn thân thể chấn động, lại bị đánh lùi lại mấy trăm trượng. Người kia là ai? Thiên Tinh giáo trưởng giáo thầm nghĩ. Chỉ bất quá hắn cả đời giết người vô số, động một tí hủy diệt một thành cũng là chuyện thường, chỉ là về sau mới thu liễm một chút. Kết xuống thù hận mặc dù không kỳ quái, nhưng hắn không hề nghĩ tới lúc nào cùng một cái phi thăng kỳ tu sĩ kết xuống sâu như vậy thủ. Mạc Nhược Vũ tu luyện ra nắm giữ ngũ lôi thần thông, lúc này quát lạnh nói, 500 lôi thần trong lòng bàn tay tồn, đẩy ra địa liệt thiên cũng băng, yêu ma tinh quái như gặp này, trong khoảnh khắc hóa thành bụi. Ngũ lôi lòng bàn tay chú, mở. Theo nàng niệm động chú ngữ, trong lòng bàn tay liền có một đạo làm cho người không thể nhìn thẳng sáng chói lôi quang đánh ra. Thiên Tinh giáo trưởng giáo lập tức bị đánh ra chóp thịt bong, lùi ra ngoài. Không chỉ có như vậy, sau một khắc, thiên lôi cuộn cuộn. Mạc Nhược Vũ lanh quát, ngũ lôi thuần dương, thiên địa hành quyết, giết. Ầm ầm. Trên trời rơi xuống một đạo thô to lôi đỉnh, lọt vào trong tầm mắt, đều là một mảnh trắng xóa. Lôi pháp uy lực lớn, Mạc Nhược Vũ thi triển lôi pháp, cái này đến cái khác Thiên Tinh giáo đệ tử bị đánh thành cho bụi. Thiên Tinh giáo trưởng giáo sợ hãi, thiếu nữ này tuổi còn trẻ, khí tức thần hồn cũng hết sức trẻ tuổi, cũng không phải là tu luyện thật lâu cao nhân đắc đạo, có thể thi triển pháp thuật lại cực kỳ bá đạo, cùng hắn cùng Trô Phi thăng kỳ, hắn lại cảm giác cũng không phải là nữ tử này đối thủ. Sắc mặt hắn âm trầm, thế lên 6 cây đại kỳ mở ra, lơ lửng vào trong hư không, lập tức liền có 6 tôn đại ma nổi lên, khí tức cực kỳ cuồng bạo. May mắn trong khoảng thời gian này ta được đến cơ duyên, bái tại xương khô lão nhân môn hạ, có hắn ban cho bảo vật, không phải vậy hôm nay sợ muốn thua ở thiếu nữ này trong tay. Thiên Tinh giáo trưởng giáo thầm nghĩ. 6 cây đại kỳ tế ra đến đằng sau, trong đó phong ấn đại ma mỗi một cái đều có phi thăng kỳ tu vi, nói cách khác, lập tức liền hiện lên 6 vị phi thăng kỳ cao thủ. Mạc Nhược Vũ ánh mắt lấp liệt, nàng không nghĩ tới hôm nay Tinh dạy trưởng giáo trong tay lại có bực này át chủ bài. Vốn là một đối một diện, bây giờ lập tức biến thành 7-1. Lai lịch của ngươi ta cũng không muốn hỏi, đợi ta đưa ngươi bắt giữ, cẩn thận khảo vấn, liền để cho ngươi hối hận đi vào trên đời này. Thiên Tinh giáo trưởng giáo cười lạnh nói. Mạc Nhược Vũ tu vi đối phó Thiên Tinh giáo trưởng giáo cũng không khó khăn, cần phải lấy một địch 7 lại cực kỳ hung hiểm. Dù sao đối phương đã sớm tu luyện mấy trăm năm, mà nàng tính toán đâu ra đấy cũng bất quá tu luyện mấy tháng. Mạc Nhược Vũ đem thanh khê kiếm tế đứng lên, một tiếng long ngâm vang dội vang lên, thanh khê kiếm pha không mà ra, trong nháy mắt liền chém một đầu đại ma. Đầu kia phi thăng kỳ đại ma đối mặt cái này thanh khê kiếm, căn bản không có chút nào sức chống cự. Chỉ gặp một đạo kiếm quang trên không trung tàn phá bừa bãi, trong lúc thoáng qua, lại có 3-4 đầu to ma liền bị chém giết. Thiên Tinh giáo trưởng giáo con ngươi co bảo, thật là lợi hại một ngụm phi kiếm. Kiếm này bị Lý Ngôn Sơ dùng Côn Lôn Tiên Kim tăng thêm tam muội chân hỏa lại tế luyện, lại đánh lên cường đại ấn phủ, uy lực vô tận. Mạc Nhược Vũ thôi động kiếm này đằng sau bất quá một lát, vậy mà liền đem cái này 6 đầu đại ma toàn bộ chém giết. 6 cây đen như mực đại kỳ cũng bị chặt đứt, rơi xuống trên mặt đất, mất đi linh khí. Mạc Nhược Vũ nao nao, tiểu sư thúc vì ta luyện qua phi kiếm lại có uy lực như thế. Sau đó nàng nhưng không khỏi lắc đầu, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Chính mình một lòng muốn tự tay báo thù, có thể cuối cùng vẫn là dựa vào tiểu sư thúc thủ đoạn mới thoát khốn giết tặc. Trong đáy mắt, ánh mắt của nàng có chút hoảng hốt, bất quá rất nhanh lại kiên định xuống tới, nhớ tới cái kia làm việc tiêu xái tiểu sư thúc, nếu là tiểu sư thúc ở đây, tất nhiên sẽ không xoắn suýt những vật này, mà là một lòng giết người. Nhất niệm chi này, tâm cảnh của nàng lại không sơ hở. Hưu, một đạo kiếm quang phá không mà đi, trực tiếp tại ngày này Tinh dạy trưởng giáo giữa cổ lượn quanh một chút. Thiên Tinh giáo trưởng giáo lập tức kêu thảm một tiếng, liền đầu một nơi thân một mèo, té ngã trong vũng máu. Chúng Thiên Tinh giáo đệ tử tâm thần hãi nhiên, không nghĩ tới nhà mình trưởng giáo tế ra lợi hại như vậy bảo vật, có thể đối mặt thiếu nữ này lúc cũng tùy tiện bị chém. Bọn hắn nhao nhao chạy tứ tán. Lúc này, Mạc Nhược Vũ tay cầm thanh khế kiếm, huy động kiếm khí, đầy trời kiếm khí như là tinh hà bình thường, đem những ngày này Tinh dạy đệ tử giam ở trong đó, kiếm đạo lồng chim. Sau đó nàng vận kiếm như gió, một bước giết một người, rất nhanh liền đem cái này Thiên Tinh dạy giết máu chảy thành sông, trên mặt đất tràn đầy người chết, đoạn chi tàn thí. Đến tận đây, Mạc Nhược Vũ trong lòng điểm này tích tụ chi khí mới tiêu tán một chút. Cha, mẹ. Mạc Nhược Vũ nhẹ giọng tự nói. Sau đó nàng muốn quay người rời đi, nhưng lúc này trên trời bỗng nhiên có một đạo khí tức cường đại, một cái hình dung tiểu tụy lão nhân tóc trắng phiêu nhiên mà tới, nhìn thấy Thiên Tinh giáo bị diệt, một chỗ tử thi, trưởng giáo cũng té ngã trong vũng máu, đầu một nơi thân một nẻo. Lão nhân kia không khỏi nhíu nhíu mày, đây đều là một mình ngươi làm. Mạc Nhược Vũ âm thanh lạnh lùng nói, không sai. Lão nhân kia chính là ở trong núi tu hành xương khô lão nhân, chính là một vị địa tiên, hắn thu một chút đồ tử đồ tôn, chuẩn bị thụ hương hỏa cung phụng, còn đem 6 cây đại kỳ màu đen đưa ra ngoài, nhưng không có nghĩ đến chính mình còn không có hưởng thụ, nhận lấy những môn nhân này liền bị giết sạch. Sắc mặt của hắn lập tức lạnh lẽo, một cỗ bàng bạc khí tức tràn ngập ra đi, trong nháy mắt phá vỡ nơi đây kiếm khí lồng chim. Mạc Nhược Vũ rơi xuống trên mặt đất, bị cỗ uy áp này ép không thở nổi. Chương 1294 Thiên Thần Sơn 2, chương 1294 Thiên Thần Sơn 2, tiên nhân. Đây mới thực là tiên nhân thực lực, khí tức như vực sâu biển lớn, làm cho người không dám nhìn thẳng. Xương khô lão nhân lạnh lùng nói, bây giờ bị giết sạch cũng coi như bọn hắn không dùng, chỉ bất quá ngươi lại là không cho lão phu mặt mũi. Liền đưa ngươi ký ức tẩy đi, cho lão phu làm khôi lỗi đi. Nhưng lúc này, hắn đối diện thiếu nữ này nhìn sắc mặt lại cũng không là quá mức bối rối, thậm chí còn nở nụ cười. Xương khô lão nhân như mày, ngươi tiểu nữ hoa này còn cười cái gì? Mạc Nhược Vũ đứng thẳng người, ta muốn báo thủ vốn có thể không cần phiền toái như vậy, lại kiên trì muốn tự tay hủy diệt Thiên Tinh giáo, nhưng đến đầu đến, nhưng vẫn là giống tiểu sư thúc nói một dạng. Xương Khô lão nhân nói, "Tiểu sư thúc, ngươi là đến từ phương nào thế lực?" Mạc Nhược Vũ đạo, "Ta cũng không biết." Nói, nàng liền thúc dục trong tay áo Thỉnh Thần Phù. Xương Khô lão nhân nhíu mày, "Vậy mà tại trước mặt ta chơi những này trò vặt." Hắn lấy tay bắt ra ngoài, một cái đại thủ màu đen trống rông hiện hiện, mặc cho cái gì phi kiếm pháp bảo cũng không ngăn cản được. Mạc Nhược Vũ lúc này nao nao, vừa rồi vận dụng Thỉnh Thần Phù đằng sau cũng không có cái gì dị tượng phát sinh. Chỉ bất quá trong nội tâm nàng không hiểu đối với cái kia một bộ áo xanh tiểu sư thúc 10 phần tín nhiệm. Ngay tại đại thủ màu đen kia sắp bắt lấy Mạc Nhược Vũ thời điểm, Mạc Nhược Vũ trên thân lại hiện ra một vệt kim quang. Vị kim quang này vừa chiếu, đại thủ màu đen lập tức cầm vang tiêu tán. Sau đó trong hư không có một cái tiên nhân kim túc phá vỡ biển mây, trực tiếp đạp xuống tới. Xương Khô này lão nhân vốn là tu luyện nhiều năm địa tiên, cảm nhận được một cô đáng sợ nguy cơ, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một cái tiên nhân kim túc, một thân hình không biết cao bao nhiêu, liền lập tức vận chuyển thần thông, thể nội khí huyết cấp tốc thiếu đốt, chỉnh người khí tức càng phát ra hùng hậu. Chỉ bất quá đây hết thảy đều không có cái tác dụng gì. Cái kia tiên nhân kim túc rơi xuống đằng sau, hắn liền hôi phi yên diệt. Mạc Nhược Vũ sửng sốt, chỉ một cước liền đem vị này cường đại mà tiên đạp cho chết. Tiểu sư thúc, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cái kia tiên nhân kim túc biến mất, trên biển mây hiện hiện một tấm to lớn khuôn mặt, mày kiếm mắt sáng, phong thần như ngọc, ngươi học tới sổ. Thành công đánh giết một vị địa tiên cảnh cao thủ, ban thưởng hòa quế rượu một bò. Trên bầu trời truyền đến Lý Ngôn Sơ thanh âm, lời hắn nói để Mạc Nhược Vũ nghe không rõ, lại có thể cảm nhận được tiểu sư thúc hảo ý sau đó. Giữa thiên địa dị tượng biến mất, một vò cực kỳ thuần hương hoa quế rượu rơi xuống. Mạc Nhược Vũ tiếp được, lúc này nàng đứng tại trong núi thây biển máu, bưng lấy một vò hoa quế rượu, chẳng biết tại sao, trên mặt hai hàng thanh lệ rơi xuống. Lý Ngôn Sơ cùng Vân Cử đi vào Thái Khang đại thế giới là muốn đi tìm kiếm Lăng Tử Vân. Làm đại sự như vậy vốn là sẽ không mang lên Mạc Nhược Vũ. Có thể cuối cùng bọn hắn hay là quyết định cùng nhau tiến đến, Mạc Nhược Vũ vừa đột phá phi thăng kỳ, chuyến này vừa vặn nhiều học hỏi kinh nghiệm. Mạc Nhược Vũ đại cửu đến báo, đi theo Lý Ngôn Sơ cùng Vân Cử bên người có chút hoảng hốt, bất quá về sau cũng chậm chậm khôi phục tâm cảnh. Thái Khang đại thế giới có mấy tòa tiên sơn cực kỳ cường đại, trong đó một chỗ liền gọi là Thiên Thần Sơn. Thiên Thần Sơn cao vút trong mây, xa xa nhìn lại liền có thể nhìn thấy Hương Sơn bên trên nồng đậm hương hỏa chi khí, thủ vạn dân cung phụng, gần đây có thật nhiều luyện khí sĩ đều đi Thiên Thần Sơn triều thánh, bởi vì đây là Thiên Thần Sơn 500 năm một lần thịnh hội. Trên núi này có một tòa tháp cao, ở chỗ này cũng không biết bao nhiêu năm, lai lịch cổ lão. Thiên Thần Sơn vốn là cao vút trong mây, tháp này càng trên đỉnh núi. Tên thiên thần này trên núi có một tôn cường đại thần linh tại cái này Thái Khang đại thế giới thụ vạn năm hương hỏa, thực lực hùng hậu đến cực điểm. Hắn là một tôn cường đại thiên thần, người khoác kim giáp, cầm trong tay đại kiếm. Đã từng có ma vực sinh linh hoắc loạn Thái Khang đại thế giới, vị thiên thần này xuất linh thủ hạ thần linh Trảm Yêu trừ ma, đem nó thành công cứu trụ, bởi vậy công đức thú bách tính cung phụng. Thiên Thần Sơn phảng phất tự thành một giới bình thường, trong đó lại có rất nhiều lớn nhỏ thần linh, cả tòa núi hương hỏa cực kỳ cường thịnh, khắp nơi có thể thấy được thần miếu cung phụng. Tên thiên thần này núi, lúc đầu không phải tiên đạo đại phái chỗ, thế nhưng là hết lần này tới lần khác trên đỉnh núi tòa bảo tháp kia lại là cấn lấy cường đại đạo văn, có thật nhiều người ở đây ngộ đạo, cũng có ngộ ra công pháp thần thông. Về sau ra ngoài khai tông lập phái. Bởi vậy cái này 500 năm một lần tịnh hội, liền dẫn tới vô số luyện khí sĩ tu tiên giả lên núi triều thánh. Lúc này, Thiên Thần Sơn hương hỏa cũng sẽ lần nữa lớn mạnh, luyện khí sĩ hương hỏa luôn luôn so người bình thường phải cường đại hơn một chút. Cả toàn núi lớn khói mù lượn lờ, phản phất ở vào mặt khác trong một mảnh thế giới. Đây là Thái Khang đại thế giới một trận tịnh hội, mặt khác mấy cái tiên đạo đại phái cũng sẽ phái người đến đây. Bởi vậy Lý Ngôn Sơ bọn hắn đến chỗ này, dự định đánh trước dò xét một chút tin tức. Ba người bọn họ đứng tại chân núi, nhìn xem tòa này cao vút trong mây thần sơn cùng trên đỉnh núi ẩn ẩn như hiện tòa bảo tháp kia. Lúc này Lý Ngôn Sơ ba người bọn họ đã biến hóa dung mạo. Vân Cử tại tiên giới là trên bảng nổi danh tội phạm truy nã, Thái Khang đại thế giới tiên đạo môn phái cùng thượng giới tổ sư có nhiều liên hệ, Vân Cử cũng sợ sinh ra biến cố gì. Lý Ngôn Sơ cũng là đạo lý này, hắn cùng tiên giới liên hệ số lần rất nhiều, ai cũng không nói chắc được sẽ hay không có người nào có đạo thống ở đây. Mạc Nhược Vũ trên thân mặc dù không có gì nhân quả, nhưng gặp tiểu sư thúc cùng Vân tỷ tỷ đều biến hóa dung mạo, nàng liền cũng đổi một bộ dáng. Dùng Lý Ngôn Sơ lời nói, không chừng sẽ ở trên núi này đại khai sát giới, hay là không cần lấy chân thực khuôn mặt gặp người. Mạc Nhược Vũ đối với cái này rất tán thành. Trên giang hồ cướp bóc cũng phải che mặt, chính là cái đạo lý này. Bởi vậy lúc này đứng tại chân núi ba người, một cái là người tướng mạo thường thường không có gì lạ thanh niên, cũng không có cái gì đặc điểm, ném tới trong đám người một chút không thấy được loại kia. Một cái khác là cái nữ tử áo trắng, cùng Vân Cử chân thực tướng mạo khác biệt, chỉ có thể coi là phổ thông tư sắc. Còn có một cái khác là cái thiếu nữ, nhìn chỉ là có chút thanh tú, dáng người cũng không phải là kinh người như vậy, thậm chí có chút đơn bạc. Lý Ngôn Sơ nói trên núi này hương hỏa chi khí cực kỳ nồng đậm, đơn giản chưa từng nhìn thấy. Vân con đường, trên núi này to to nhỏ nhỏ thần linh quá ngàn, chỉ riêng hắn trên người chúng hương hỏa chi khí liền cực kỳ nồng nặc. Mạc Nhược Vũ đi theo hai người bọn họ bên người, nhìn thấy ngọn núi này, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, núi này thật cao. Nàng vị trí đại nguyên vương triều cũng không biết tên tiên thần này núi chỗ, nàng hay là lần đầu lại tới đây. Lý Ngôn Sơ Vân Cử nói chuyện thời điểm, bên cạnh có một cái âm thanh trong trẻo vang lên, hai vị là lần đầu đến nơi đây đi, tên tiên thần này núi tại Thái Khang đại thế giới kinh doanh vài năm. Lúc trước xua đổi ma vực sinh linh, thế nhưng là sáng tạo ra đại công đức. Cái kia thiên thần cũng bởi vậy được xưng là hàng ma thiên vương. Lý Ngôn Sơ quay đầu, ánh mắt rơi vào một người trẻ tuổi trên thân. Người trẻ tuổi này mày rậm mắt to, đầu vai có một con tiểu hồ ly, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Người trẻ tuổi rộng eo nhỏ, một đôi mắt sáng vô cùng, trong mắt ẩn chứa ý cười. đạo hữu xưng hô như thế nào? Lý Ngôn Sơ đạo. Tại hạ Vương Biến, Thương Long xem quan chủ nam tử trung niên cười nói. Kính đã lâu, kính đã lâu. Lý Ngôn Sơ chắp tay nói ra, tại hạ Lý Vân Long.
Ân.
Vương Biến hỏi, đạo hữu nghe qua tên của ta? Nói thật, chưa từng nghe thấy, chỉ bất quá nhìn đạo hữu khí chất tướng mạo, linh quang lộ ra thân thể, chắc hẳn cái này Thương Long xem cũng là vô cùng lợi hại đạo thống. Lý Ngôn Sơ đạo. Hán bộ này thành khẩn bộ dáng thu được Vương Biến hảo cảm, nhịn không được cười nói, Thái Khang đại thế giới tiên đạo môn phái đâu chỉ mấy ngàn, đạo hữu chưa từng nghe qua cũng rất bình thường, bất quá đạo hữu ánh mắt cũng không tệ. Lý Ngôn Sơ cùng cái này Vương Biến một phen hàn huyên, dần dần quen thuộc đứng lên, cùng nhau đi lên đỉnh núi. Vương Biến đối với Thiên Thần Sơn biết sơ lược, đối với một chút tiên gia thế lực cũng là thuộc như lòng bàn tay. Tên thiên thần này được xưng là Hàng Ma Thiên Vương, cầm trong tay bảo kính bảo kiếm, chém giết ma vực sinh linh vô số, thủ hạ thiên thần cũng là từng cái vô cùng cường đại, tại Thái Khang đại thế giới là một cỗ không thể coi thường thế lực. Vương Biến đạo, hắn 38.000 năm trước thành tựu công đức này, Thiên Thần Sơn đạo thống cũng chuyển tới. Tại Thái Khang đại thế giới thế lực khác dung hạ được hắn. Lý Ngôn Sơ hỏi, Lý huynh lời này đã hỏi tới điểm mấu chốt. Vương Biến hạ giọng nói, tên thiên thần này sau lưng núi có đại nhân vật duy trì, nếu không cũng sớm đã bị mấy nhà thế lực cho tiêu diệt. Vương Biến nói chỉ trời. Những này tiên đạo đại phái ở giữa đấu rất lợi hại phải không? Lý Ngôn Sơ đạo, đó là dĩ nhiên, đạo thống chi tranh, quyền thế chi tranh, từ vương triều thế tục đến tu chân giới, lại đến tiên giới, trốn chỗ nào từng chiếm được. Vương Biến nói ra. Hắn nói chuyện thời điểm, con tiểu bạch hổ kia ly vẫn nằm nhòi Vương Biến đầu vai, một đôi con mắt như đá quý lặng lẽ đánh giá Lý Ngôn Sơ vài lần. Lý Ngôn Sơ cười cười, nhìn xem tiểu hồ ly nói ra, tiểu hồ ly này thật đáng yêu. Vương Biến cười nói, ngươi nói tiểu bạch à, nó là ta tại bờ sông nhặt được, nguyên bản đen thui, chân còn bị thương, kém chút cho nó lấy tên gọi tiểu hắc. Cái này tiểu bạch cáo thông nhân tính, nghe vậy che hai mắt. Lý Ngôn Sơ vân cử bèn nhìn nhỏ cười, nói ra, đây cũng là hữu duyên. Vương Biến bỗng nhiên chỉ vào một người nói ra, người này là Vạn Kiếm Sơn xuất sắc nhất truyền nhân, Thẩm Bạch Cát. Lý Ngôn Sơ tìm ngón tay của hắn phương hướng nhìn lại, liền phát hiện một cái cực kỳ tuấn tiếu người trẻ tuổi áo trắng, một thân kiếm ý vần quanh. Vương Biến hướng dẫn du lịch này không có tìm nhầm. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, chương 1295 Hoàng Kim Linh Lung Tháp, 1, chương 1295 Hoàng Kim Linh Lung Tháp, 1, Vương Biến giới thiệu nói, Thẩm Bạch Cấp là tiên tiên kiếm thai, vạn người không được một kiếm đạo thiên tài, Vạn Kiếm Sơn trấn sơn thần kiếm từng ngày, ngay tại trong tay của hắn. Lý Ngôn Sơ người mang Càn Nguyên kiếm đạo khí vận, đối với loại kiếm đạo này thiên tài cực kỳ mẫn cảm, người này xác thực bất phàm. Mau nhìn, đó là Hỏa Long đạo môn Quách Mãnh, người này trời sinh hỏa pháp tươi sáng, tìm được một sợi tiên hỏa, đã sớm vượt qua tiên kiếp, chỉ là một mực chưa từng phi thăng. Nữ tử kia là Thất Tuyệt Tông Tống Tiên tử, có thể điều khiển Chấn Sơn Tiên khí Thất Tuyệt Đàn, nghe nói toàn bộ Thất Tuyệt Tông trong lịch sử cầm đạo thiên phú xếp hạng thứ 3. Vương Biến đối với những cao thủ này thuộc như lòng bàn tay, ngay cả những này cực kỳ kiêu ngạo thiên kiêu cũng mười phần hiểu rõ. Chỉ là trước mắt còn không có nhìn thấy bọn hắn sư trưởng. Bọn hắn một đường leo núi, đi tới đỉnh núi, chung quanh thật nhiều luyện khí sĩ, triều thánh nhân nhìn xem tòa cổ tháp kia thẳng lên mây xanh, trong lòng mỗi người cũng nhịn không được sinh ra sợ hãi than cảm giác. Phía trên này có thật nhiều đạo văn, lên núi đằng sau liền thấy rõ ràng. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, phía trên này đạo văn giống như là tiên khí pháp bảo, chẳng lẽ tháp này là một kiện pháp bảo? Tại loại này tu tiên đại thế giới, đình đài lầu các cũng có thể luyện làm pháp bảo, đây cũng là chuyện bình thường. Bảo tháp phía trước có một cái cự đại lương hương, cống hương nhiều vô số, không thể tính toán. Lý Ngôn Sơ bọn hắn những người này cũng không phải là những cái kia danh môn đại phái, dân hương thời điểm cũng tương đối thấp, bên trên song hương đằng sau liền có thể tại cái này quan sát đạo văn. Đổi dung mạo, Mạc Nhược Vũ chỉ là một cái nhìn có chút đơn bạc thiếu nữ thanh tú, chẳng biết tại sao, Vương Biến đối với nàng lại có vẻ có chút nóng lạnh. Có người từng tại phía trên lĩnh ngộ ra một môn Ly Hỏa kiếm quyết, coi đây là cơ sở khai sáng Ly Hỏa tông, bởi vậy cực kỳ cảm ngộ liền sẽ có đại cơ duyên, đại tạo hóa. Vương Biến đạo, Mạc Nhược Vũ dùng chính là tên thật, tên của nàng cũng không nổi danh, nếu không phải vì sợ nhiễm sự tình gì, đều căn bản không cần cải biến dung mạo. Đối mặt Vương Biến nhiệt tình giới thiệu, Mạc Nhược Vũ chỉ là bình thản gật đầu a a ừ, cũng không phải nàng hữu tâm qua loa Vương Biến, mà là nàng tại mấy tháng trước hay là một phàm nhân, trải qua tuyên tình quân truyền thụ, trải qua Lý Ngôn Sơ dạy bảo, một đường đem tu vi tăng lên tới phi thăng kỳ. Có thể nàng cũng không có đem chính mình xem như một cái tu tiên cao thủ, quan sát đạo văn lĩnh ngộ đạo tượng cũng căn bản lý giải không được. Dưới cái nhìn của nàng chỉ có một cái cảm giác, chính là tháp này thật cao. Vương Biến nói vẫn như cũ rất nhiệt tình, chỉ là cái kia từng đạo đạo văn hắn giới thiệu, Mạc Nhược Vũ cũng căn bản xem không hiểu, chỉ là cảm khái một chút, tháp này trên thân nhiều vết rách như vậy, một mực tại nơi này cũng vụng, cũng không biết tu sửa một phen. Vương Biến cười nói, những này không phải vết rách, mà là vết dạng, đó là đạo hiển hóa. Mạc Nhược Vũ lắc đầu, chỉ vào một chút rõ ràng vết rách nói ra, ta nói chính là nơi này. Vương Biến nói ban đầu là có cao thủ đấu pháp, tại trên tháp này lưu lại vết tích, từ trong đó cũng có thể cảm thụ những cao thủ kia thần thông, có thể gia tăng cảm ngộ. Mạc Nhược Vũ đối với cái này nghe được không hiểu ra sao, khẽ gật đầu một cái. Chỉ bất quá nàng lần lần cảm thấy, Vương Biến trên đầu vai tiểu hồ ly tựa hồ đối với chính mình có chút địch ý, nhưng khi chính mình nhìn kỹ thời điểm, tiểu hồ ly kia ánh mắt thanh tịnh, lại không có vấn đề gì. Lý Ngôn Sơ lúc này cũng tại ngửa đầu quan sát tháp cao này, hắn có thể cảm thụ tháp cao này phía trên cũng không có cái gì bảo quang, cũng không có gì đạo vận, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ cổ lão hùng hậu cảm giác. Hắn trong khoảng thời gian này đối với con đường luyện khí tăng lên rất nhiều, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Quan sát rất nhiều tiên khí đạo văn, bây giờ nhìn thấy những đạo văn này, nhịn không được cẩn thận xem xét. Vân Cử ở bên người, mới đầu còn cùng hắn nói mấy câu, có thể một lát sau, Vân Cử liền phát hiện Lý Ngôn Sơ đã nhìn vào mê. Tiểu đạo sĩ sẽ không lại tiến vào ngộ đạo trạng thái đi, đây là thể chất gì, ngộ đạo tựa như uống nước một dạng thành chuyện thường ngày. Vân Cử thầm nghĩ. Lý Ngôn Sơ quan sát tòa tháp cao này liền cảm giác tựa hồ có đại đạo tại thăng nhẹ, cổ lão lực lượng ở trong đó vận chuyển. Nhìn một hồi, liền cảm giác lực lượng trong cơ thể tựa hồ cũng nhận dẫn dắt, cùng tháp cao này có một chút cộng minh. Đại hắn lấy lại tinh thần, phát hiện trong cơ thể mình lực lượng vậy mà trở nên càng thêm ngưng luyện một chút. Đều nói tháp cao này cực kỳ khác biệt thắng, hôm nay xem xét, xác thực như vậy. Lý Ngôn Sơ tự nói. Chỉ bất quá hắn chuyến này cũng không phải là vì thuần túy nhìn đại cao này mà đến, ánh mắt của hắn đánh giá chung quanh, cũng không có phát hiện thiếu niên mặc áo đen kia Lăng Tử Vân tung tích. Loại thịnh hội này, các đại thế lực sẽ không không phái người đến đây quan sát, thiếu niên mặc áo đen kia tất nhiên là xuất thân thế lực lớn, cũng nên đến đây mới lạ. Lý Ngôn Sơ ánh mắt đảo qua triều thánh nhân, từng gương mặt một nhìn sang. Vương Biến cùng Mạc Nhược Vũ đi vào bên cạnh hắn, Mạc Nhược Vũ đối với Vương Biến giảng đồ vật không có hứng thú, Khả Vương Biến vẫn như cũ nhiệt tình không giảm. Lúc này đám người bỗng nhiên có chút ồn ào, nơi xa có một đạo thân ảnh cao lớn chậm rãi đến, đám người nhao nhao sợ hãi thán phục. Vương Biến nhìn thoáng qua, liền cho Lý Ngôn Sơ nói ra, tôn này thiên thần chính là Hàng Ma Thiên Vương. Cái này Hàng Ma Thiên Vương thân cao trượng hai, trên thân hương hỏa chi khí tràn ngập, cực kỳ nồng đậm. Tướng mạo của hắn mười phần kỳ lạ, nhìn tuy có chút xấu xí, lại cho người ta một loại mười phần vũ dũng cảm giác. Bởi vậy nhìn thấy hắn lần đầu tiên ngược lại không cảm thấy có chút khó coi. Trên người hắn hương hỏa chi khí mười phần nồng đậm, Lý Ngôn Sơ sinh bình hiếm thấy. Bên cạnh hắn có hai đạo nhân ảnh đi theo mà đến, một cái là khí độ ung dung mỹ phụ, cho người ta một loại thần thánh trang nghiêm cảm giác. Một cái khác là thiếu niên mặc áo đen, ba người bọn họ ngay tại nói chuyện, một đường đi tới. Lý Ngôn Sơ nhất nhìn thấy thiếu niên mặc áo đen, lập tức liền nhận ra được, Lăng Tử Vân. Đây cũng là lúc trước tại Hỏa Long đảo thượng ý đồ thả ra cái kia quái hoa thiếu niên. Mà bên cạnh hắn mỹ phụ Lý Ngôn Sơ vậy mà cũng nhận biết, thiên giới thần vương cũng xuống. Đây cũng là lúc trước trên trời vị kia nữ tính thần vương của Vân. Thiên nhân bộ tộc gặp đại nạn, cơ hồ diệt tộc. Cổ Hạo thần vương mang theo khối kia hạ giới ngọc phù không biết tiến về nơi nào. Cổ Diễn thần vương chả chết, cũng chạy trốn tới hạ giới. Ngược lại là vị kia cổ Vân thần vương lưu đến cuối cùng, không nghĩ tới lúc này vậy mà xuất hiện tại Thái Khang đại thế giới. Ba người đi theo mà đến. Vương Biến không biết nữ tính kia thần vương, lại biết hắn bên cạnh thiếu niên mặc áo đen, hắn hoàn toàn như trước đây cho Lý Ngôn Sơ giới thiệu, thiếu niên này gọi là Lăng Tử Vân, La Thiên Tông truyền nhân, người này là trời sinh ngũ hành đạo thể, ngũ hành pháp thuật không học được từ mình, là La Thiên Tông đại lực bồi dưỡng thiên kiêu, sư tôn của hắn Triệu Giang Hoài tinh thông trận pháp thần toán, cũng là một vị tu hành cự phách, nhân vật truyền kỳ. La Thiên Tông, Triệu Giang Hoài. Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm. Quả nhiên, tên thiên thần này núi 500 năm một lần thịnh hội đưa tới không ít tuổi trẻ thiên kiêu, tiên đạo thế lực, ẩn thế lão quái. Để hắn tìm được thiếu niên mặc áo đen này Lăng Tử Vân. Một bên khác, Lăng Tử Vân cùng Hàng Ma Thiên Vương mà đến. Hàng Ma Thiên Vương mỉm cười nói, thay ta hướng sư phụ của ngươi Vân An, còn có, cũng cho nhà ngươi lão tổ mang tốt. Cái này Lăng Tử Vân tổ thượng đi ra thiên vương, thân phận cực kỳ tôn quý, không thể coi thường. Lăng Tử Vân chắp tay cười nói, thiên vương hảo ý ta nhất định đưa đến. Cổ Vân thần vương tới đây đầu nhập vào cái này Hàng Ma Thiên Vương. Hàng Ma Thiên Vương phía sau có tiên giới đại nhân vật duy trì, có thể cho nàng trốn qua một chút chịu tội. Qua chiến dịch này, Đông Sơn tái khởi là rất không có khả năng, nhưng chỉ cần không trở thành tiên giới tội phạm truy nã chính là thắp nhang cầu nguyện. Hàng Ma Thiên Vương cùng Lăng Tử Vân sư phụ có chút giao tình, bọn hắn cùng nhau đi tới, có không ít người cũng đối cái này Hàng Ma Thiên Vương hành lễ. Cái này quanh thân hương hỏa nồng đậm Hàng Ma Thiên Vương gật đầu ra hiệu. Người này thực lực sâu không lường được, tại ngày này bên trong thần sơn hết sức kinh người. Trong đám người có một cái nữ tu, ánh mắt đảo qua Hàng Ma Thiên Vương một bằng người, sau đó liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tòa tháp cao này. Nữ tu này thoạt nhìn là phổ thông luyện khí sĩ bộ dáng, ở trong đám người lộ ra không có tiếng tăm gì. Nàng nhìn về phía tòa tháp cao này, trong mắt nổi lên vui mừng. 33 ngày Hoàng Kim Linh Lung Tháp, cái này tiên gia trọng khí vậy mà liền như thế đặt ở trên núi. Nàng là Kim Phong đảo thượng bị kia nữ ma biến hóa mà thành. Nữ ma kia vốn là hải ngoại một vị phổ thông nữ tu, gọi là Minh Khê tiên tử, là đại thương thời kỳ một vị nữ tu. Kim Phong đảo nguyên bản cũng là một chỗ phổ thông tu hành đạo tràng, Minh Khê tiên tử thực lực tại Kim Phong đảo thượng vốn cũng không thuộc về đỉnh cấp, về sau tu vi đột nhiên tăng mạnh, trong cơ thể nàng cũng thường xuyên nghe được một cái thanh âm khác, đó là thanh âm của một nữ tử, tràn đầy thương xót. Minh Khê tiên tử nhập định thời điểm, sẽ thấy một bộ bạch cốt kết giả phu ngồi, cùng mình mặt đối mặt. Mới đầu nhìn thấy một màn này, nàng còn có chút kinh ngạc, cho là mình xảy ra vấn đề gì. Có thể về sau phát hiện chính mình nhập cảnh thời điểm nhìn thấy bộ bạch cốt này, ngược lại có lợi cho chính mình tu hành, bởi vậy Minh Khê tiên tử cũng không đối với người bên ngoài nói rõ, chỉ coi làm trên con đường tu hành một chút tâm ma chướng, khám phá liền có thể. Về sau bộ bạch cốt kia truyền cho nàng phương pháp tu hành. Minh Khê tiên tử là không động đệ tử, học chính là chính thống luyện khí pháp môn, có thể bộ bạch cốt kia giảng dạy pháp môn càng thêm tinh thâm huyền diệu, nàng sở học đằng sau tu vi đột nhiên tăng mạnh, nguyên bản cùng nàng cảnh giới tương tự người cũng không phải đối thủ của nàng, rất nhanh nàng vậy mà trở thành Kim Phong đảo mạnh nhất tiên nhân. Bộ bạch cốt kia dạy đồ vật càng ngày càng nhiều, lớn hoa sen thủ ấn, hoa sen nhỏ thủ ấn, bạch cốt xem. Chương 1295 Hoàng Kim Linh Lung Tháp 2, chương 1295 Hoàng Kim Linh Lung Tháp 2, Minh Khê tiên tử càng học càng sâu, pháp lực càng hùng hậu, sâu không lường được. Mà lại pháp môn này tu luyện cực kỳ dễ dàng, nhập định nhẹ nhàng liền có thể tu luyện, phản phất cái gì cũng không biết được, ngủ mở giấc, lấy lại tinh thần liền đi qua 3 năm, công lực của mình liền tinh tiến rất nhiều. ngủ một giấc liền có thể tăng trưởng công lực, loại pháp môn này đơn giản làm cho người mừng rỡ. Pháp lực của nàng càng phát ra thâm hậu, thế nhưng là có một lần tỉnh lại sau giấc ngủ đằng sau lại phát hiện bình thường cùng mình giao hảo một vị đồng môn sư đệ bị chính mình móc sạch huyết đục, an chỉ còn lại có một tấm da người. Minh Khê tiên tử hoảng sợ không thôi. Chỉ bất quá đợi nàng sau khi tỉnh lại, vị đồng môn kia vậy mà cũng sống lại, chuyện cho vui vẻ, phản phất chưa bao giờ phát sinh qua bất cứ chuyện gì một dạng. Minh Khê tiên tử thời điểm đó tâm cảnh cũng đã sản sinh biến hóa, ngay cả chính nàng đều không có ý thức được. Về sau nàng mỗi lần nhập định đi ra, liền sẽ có người trên đảo bị nàng ăn sạch, chỉ còn lại có da người. Lại về sau, nàng bế quan thời gian cảm giác càng ngày càng dài. Tu vi mặc dù càng cường đại, có thể cả người lại phản phơ linh vào một vùng tăm tối, triệt để ngủ say. Nếu là nàng biết bạch cốt kia lai lịch, chỉ sợ sớm đã cảnh giác lên, đáng tiếc nàng không biết. Bạch cốt kia chính là Tây Phương giáo một vị cao nhân, tu thành 32 chủng bảo tướng. Trong đó nhất là đặc sắc chính là nàng bạch cốt giống, nàng bạch cốt xem hoa sen ấn tập phần cường đại. Về sau Tây Phương giáo sụp đổ, dần dần biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Nàng đạo tàn niệm này mới đầu cũng không cường đại, có thể về sau Minh Khê tiên tử tu hành ngày càng sâu, đưa nàng thành công đoạt xá, hòa là một. Nàng loại này đoạt xá pháp môn để cho người ta trong lúc nhất thời rất có tâm, đến cùng nàng là Minh Khê tiên tử, hay là tu thành bạch cốt cùng nhau vị kia Tây Phương giáo cao thủ. Nàng lúc này tu vi so lúc trước ở trên biển thời điểm lại hùng hậu rất nhiều. Cái kia Tây Phương giáo chí bảo chàng hạt một sợi thần quang trở thành đạo thương, tại trong cơ thể nàng, có thể nàng ngược lại nhờ vào đó để công lực đột nhiên tăng mạnh, cũng thức tỉnh càng ngày càng nhiều ký ức. Cho dù là dạng này một vị thời kỳ cổ lão cao thủ, lúc này gặp đến tòa bảo tháp này cũng không nhịn được tâm động. Không phải phòng chế độ dòng, mà là chân chính 33 ngày hoàng kim linh lung tháp. Nàng cố gắng bình phục tâm tình, loại này tiên gia cho bảo, tại nàng đỉnh phong thời điểm cũng chưa từng có được, bây giờ lại bày ở trước mắt của mình. Nàng nhìn về phía hàng ma thiên vương, ẩn ẩn có chút kiêng kỵ. Lúc này thực lực của nàng mặc dù khôi phục một chút, có thể còn kém quá xa. Chỉ bất quá như bỏ lỡ cơ hội lần này, lại muốn tiến vào tên tiên thần này núi, liền muốn đợi thêm 500 năm. Bình thường tiên thần sơn đóng chặt môn môn, trong đó tự thành một giới. Nơi đây hương hỏa chi khí cực kỳ nồng đậm, nàng chưa khôi phục thế lực trước đó, ở chỗ này căn bản không chiếm được chỗ tốt gì. Không chỉ có như vậy, lúc trước nàng phát hiện yên lặng linh lung tháp lại có một tia khôi phục dấu hiệu, hẳn là mới vừa có người tại ngộ đạo, cùng cái này linh lung tháp sinh ra của mình. Mặc dù không biết là ở đây người nào vậy mà người mang kinh thiên ngộ tính, có thể Minh Khê tiên tử biết, trời cho không nhận, phản thụ nó hại, cơ hội đã đến. Nàng thôi động Tây Phương giáo cổ lão chú ngữ, mặc dù không đủ để luyện hóa cái này 33 ngày hoàng kim linh lung tháp, lại có thể phía bay mới cái kia tia khí tức, cùng cái này linh lung tháp sinh ra của mình, giúp đỡ khôi phục. Bởi vậy sau một khắc, tòa này cao vút trong mây linh lung tháp đột nhiên lắc lư một cái, sau một khắc, toàn bộ Thiên Thần Sơn cũng lắc lư một cái. Trong đó Hương Hỏa Thần Linh cùng Thái Khang đại thế giới tiên đạo cao thủ lập tức 10 phần chấn kinh. Cái kia thân cao trưởng hai, cực kỳ vũ dũng hàng ma thiên vương mày nhăn lại, hắn nhìn về phía tòa này linh lung tháp, tháp này 6 vạn năm trước ngay ở chỗ này, chưa bao giờ động đậy một chút, hôm nay đây là thế nào? Sau đó tòa này linh lung tháp lần nữa lắc lư, phía trên một chút vết rách chậm rãi biến mất, cả tòa bảo tháp lộ ra kim quang, sau một khắc, quang mang vạn trượng, chiếu rọi thương cung. Cả mảnh trời biển mây bốc lên, phương viên trăm vạn dặm đều có thể cảm ứng được loại này khí tức cường đại. Hàng Ma Thiên Vương lập tức thôi động hương hỏa chi khí, ý đồ chấn áp tòa này linh lung tháp. Nhưng lúc này linh lung tháp đã bắt đầu khôi phục, tự hành vận chuyển lại, trong đó đạo văn phát sáng lên, cực kỳ sáng chói. Phía trên vết rách biến mất, dần dần lộ ra lúc đầu bộ dáng, quang mang vạn trượng, tản mát ra một cỗ đáng sợ tiên đạo uy áp, trong lúc nhất thời lại không người dám lên trước. Minh Khê tiên tử trong mắt nổi lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, pháp quyết này uy lực to lớn như thế. Sau đó nàng liền tỉnh táo lại, không đối, đây là thời cơ đến, lúc trước có người ngộ đạo, tỉnh lại linh lung tháp, ta chẳng qua là đẩy một cái. Hàng Ma Thiên Vương ý đồ ổn định linh lung tháp, có thể cái này linh lung tháp vừa mới khôi phục, uy năng không gì sánh được kinh người. Hàng Ma Thần Vương hoành đại thanh âm vang lên, ta hảo ý mở ra nơi đây, để đám người triều thánh, là ai trong bóng tối ý đồ cướp đoạt bảo tháp này? Thanh âm của hắn lập tức vang vọng toàn bộ Thiên Thần Sơn. Thiên Thần Sơn thần linh, hương hỏa chi khí tràn ngập, nhao nhao để phòng rồi lên. Cả tòa Thiên Thần Sơn vốn là tự thành một giới, bất quá một lát liền bị tòa này Hàng Ma Thiên Vương cho che lại. Đám người coi là bảo tháp này là kiện triệt để vứt bỏ xuống dốc pháp bảo. Không nghĩ tới hồi phục lại có loại này bị cách, uy thế này kinh thiên động địa. Chỉ bất quá sau một khắc, Hàng Ma Thiên Vương phong toàn bộ Thiên Thần Sơn, mọi người nhất thời có chút tìm đập nhanh. Có Tiên Đạo Tông môn trưởng giáo quát, Hàng Ma Thiên Vương, ngươi đây là ý gì? Hàng Ma Thiên Vương tiếng như hồng trùng, chư vị chớ hoảng sợ, ta phong bế nơi đây, chỉ là không để cho tặc nhân chạy ra ngoài, cũng không để cho trong bóng tối tính toán xính. Linh Lung Tháp khôi phục quá trình cực nhanh, Minh Khê tiên tử một mực tại nói lẩm bẩm, nếm thử câu thông bảo vật này. Lúc này Linh Lung Tháp đã trở nên kim quang lập lòe, nào có lúc trước loại kia rách nát khí tức. Đỉnh tiên lập địa một tòa tháp cao phảng phất vượt ngang lượng giới, một chỗ khác phảng phất đã xâm nhập trong tiên giới. Trên bầu trời mênh mông vân khí hội tụ thành to lớn mặt người, có tiên quan mượn cái này vân khí nhìn xuống dưới, Linh Lung Tháp xuất hiện biến cố. Ngữ khí của hắn có chút bối rối, lời còn chưa dứt liền bị cái này Linh Lung Tháp bên trên kim quang cho đánh nát, cái này vân khí cũng có chỗ phá diện. Minh Khê tiên tử tiếp tục tục niệm động cầu quyết, Hàng Ma Thiên Vương trong đôi mắt bắn ra hai vệt thần quang, chợt phát hiện cái này một mực tại nói lẩm bẩm nữ tu, trực tiếp khóa chặt nàng. Ngữ khí của hắn có chút tức giận, là ngươi. Minh Khê tiên tử ngẩng đầu lên đến, mỉm cười, như thế bảo vật vốn cũng không nên tại ngày này thần sơn, ta cùng nó hữu duyên, liền trước đem nó mang đi. 33 ngày linh lung tháp triệt để khôi phục, đáng sợ kim quang tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người kinh thán không thôi. Thiên Thần Sơn nồng đậm hương hỏa chi khí bố thành đại trận cũng bị kim quang đốt thủng một cái độc lớn. Minh Khê tiên tử ý đồ phía tây phương dạy cổ pháp thôi động bảo vật này, vạn trượng kim quang bên trong thần thức cảm giác cũng bị che đậy, nàng lấy tay bắt tới, nhưng đợi đến kim quang biến mất thời điểm, trên tay lại giống tuyết. Ân. Minh Khê tiên tử lúc trước lúc đầu có 7-8 phần nắm chắc có thể đem bảo vật này mang đi, nhưng lúc này trên tay giống tuyết, nàng cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Lúc này thiên địa dị tượng biến mất, Thiên Thần Sơn cũng không còn chấn động. Hàng Ma Thiên Vương nhìn xem vươn tay Minh Khê tiên tử, trong hai con ngươi hai đạo kim quang bắn ra, lớn mật, vậy mà cướp đoạt ta Thiên Thần Sơn chí bảo. Thứ này để ở chỗ này là nhờ vào đó tụ lại Thái Khang đại thế giới hương hỏa chi khí, cũng gia tăng một chút Thiên Thần Sơn danh khí, nhưng lúc này hồi phục lại có uy năng như thế, tại Hàng Ma Thiên Vương trong miệng liền trở thành hắn Thiên Thần Sơn chí bảo. Hắn trong hai con ngươi bắn ra hai vệt thần quang, đem trên mặt đất đánh ra hai đạo hố sâu, đem thổ địa đốt thành dạng pha lê. Minh Khê tiên tử lái thần thông, nếu như ta nói bảo vật này không trong tay ta, ngươi tin không? Hàng Ma Thiên Vương tức giận, thanh âm phảng phất cửu thiên lôi đình bình thường, hỗ trướng, còn dám trêu đùa tại ta. Lập tức hắn một cái đại thủ vỗ xuống. Đại thủ này ẩn chứa vài vạn năm hương hỏa chi khí, Minh Khê tiên tử không dám thẳng lướt nó gió mang. Trước mắt bao người, nàng cũng không có thi triển bạch cốt giống cùng hoa sen ấn, chỉ là dùng thiên túc thông tránh né, lấy thiên nhãn nhìn chung ma sơ hở trong đó. Nhưng dù cho như thế, cũng vẫn như cũng bị đánh đến thổ huyết. Cái này Hàng Ma Thiên Vương thực lực sâu không lường được. Minh Khê tiên tử lạnh lùng nhìn xem hắn, một trường này ta nhớ kỹ. Sau đó liền thi triển thần túc thông, trực tiếp từ lỗ rách kia bên trong chạy ra ngoài. Hàng Ma Thiên Vương cũng thả người nhảy lên giết ra ngoài. Theo hắn giết ra ngoài, trên bầu trời tràn ngập hương hỏa chi khí cấp tốc khép lại, lại đem toàn bộ Thiên Thần Sơn che lại. Chương 1296 Ngõa Cương Sơn Tần Bình. 1. Chương 1296 Ngõa Cương Sơn Tần Bình. 1. Lúc này trên bầu trời hương hỏa chi khí tràn ngập, nhìn mây mù lờ lờ. Lúc này, Thái Khang đại thế giới những này tiên đạo thế lực nhao nhao có chút kinh ngạc. Nữ tử này trộm bảo tháp, mà lại chịu Hàng Ma Thiên Vương một trường còn không chết, đến cùng là thần thánh phương nào? Bảo tháp ở chỗ này cung phụng nhiều năm, ta vốn cho rằng đã sớm rách nát, không nghĩ tới lại là như vậy một kiện tiên gia chí bảo, sớm biết. Người ý nghĩ này rất nguy hiểm, đám người nghị luận ở Mỹ Lý Ngôn Sơ bọn hắn cũng đang nói chuyện này. Vương Biến tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cung phụng ở Thiên Thần đỉnh núi bảo tháp vậy mà thanh tỉnh lại, hôm nay lần này thật là không có uổng phí đến. Lý Ngôn Sơ nói đúng à, lúc trước loại thanh thế kia nhìn thật sự là kinh người, chỉ là nhìn một cái cũng nhìn mười phần náo nhiệt. Vương Biến nhìn về phía bầu trời, có chút lo lắng, ra loại sự tình này trực tiếp phong tỏa Thiên Thần Sơn, Hàng Ma Thiên Vương sẽ không cho là ở trong đó còn có bọn hắn đồng bọn đi. Lý Ngôn Sơ lúc này mặt ngoài cùng Vương Biến thổ lộ tâm tình, nhưng trên thực tế nội tâm kinh đào hải lãng. Lúc này trong đạo tràng của hắn liền có một tôn vàng óng ánh bảo tháp, tản ra nồng đậm tiên đạo pháp tắc, cổ lão mà mênh mông. Đây con mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Lúc trước chính mình bất quá là ở chỗ này cảm ngộ một chút ở trong đó đạo văn, bảo tháp này cùng hắn tựa hồ sinh ra một chút liên hệ. Vừa rồi trong nháy mắt kim quang đại tác, che giấu tất cả mọi người cảm giác, bảo tháp này vậy mà bay vào trong tay của hắn, mà lại cùng hắn tâm thần sinh ra liên hệ. Lý Ngôn Sơ tâm trí thập phần cường đại, cực kỳ tỉnh táo, nhưng lúc này cũng không nhịn được có chút biến sắc. Chỉ bất quá cũng không có người nhìn ra sự khác thường của hắn, dù sao vừa rồi Vương Biến mấy người đều ở bên cạnh hắn, đều không một người chú ý tới cái này linh lung tháp là trong tay hắn. Lý Ngôn Sơ bình phục tâm tình, nhìn thoáng qua ngay tại xuất thần Vân Cử, hỏi: "Thế nào?" Vân Cử nói khẽ: "Tháp này vừa rồi dáng vẻ để cho ta muốn trong cổ tịch ghi lại 33 ngày hoàng kim linh lung tháp." Hoàng kim linh lung tháp? Lý Ngôn Sơ có chút ngoài ý muốn. Cái này không chỉ có không phải một kiện phổ thông pháp bảo, hay là một cái cực kỳ ngưu bức tiên khí. Bảo tháp này bộ dáng, không nghĩ tới đạo hữu vậy mà nhận biết. Vương Biến kinh ngạc: "Ta cũng là đọc sách xem ra mấy con đường, thực không dám dâu dếm, ta đối với những này cổ đại điện tịch mười phần cảm thấy hứng thú, có thể ghi chép như vậy cổ lão đồ vật điện tịch, nếu là có thể nói, ta muốn được đọc một phen, mọi người trao đổi một chút, trong tay của ta cũng có chút điện tịch." Vương Biến đề nghị: "Sẽ có cơ hội." Vân Cử cười nói: "Chẳng lẽ muốn đồng Vương Biến nói, đây là ta tại tiên giới trong một chỗ di tích phát hiện. Đến lúc đó Vương Biến nếu là hỏi chính mình làm thế nào biết tiên giới sự tình lại nên từ đâu nói." Vương Biến kiểm nổi lên hiện ý cười, hắn quay đầu nhìn mình đầu vai nằm sấp tiểu bạch cáo, tiểu bạch cáo lúc này gấp che hai mắt, run lẩy bẩy: "Tiểu Bạch, ngươi thế nào?" Vương Biến tò mò hỏi. Tiểu bạch cáo gấp bưng bít lấy hai mắt, nằm ngoài đầu vai của hắn run lẩy bẩy, nghe được Vương Biến hỏi nó cũng không dám ngẩng đầu. Vương Biến cười cười, liền đưa nó ôm đến trong ngực, nhẹ nhàng lấy tay ma sát thân thể của nó. "Đừng sợ, việc này cũng không phải hướng về phía chúng ta tới, cùng ta không có quan hệ gì." Hắn ngẩng đầu hướng Lý Ngôn Sơ bọn hắn cười cười, "Tiểu Bạch lá gan tương đối nhỏ, chỉ là một cái thông linh hồ ly, làm các ngươi cười cho rồi." Lý Ngôn Sơ nhìn cái này tiểu bạch cáo một chút, bị vừa nói, bị vừa rồi loại kia khí thế kinh người hù dọa, rất bình thường. Vương Biến không ngừng vỗ nhẹ bạch hồ, mà lúc này bạch hồ run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu nhìn, có thể nó trong lòng rời sông lấp biển. Ngay tại trong mấy người này, linh lung tháp ngay tại trong mấy người này, nó vốn là thần thú cửu vĩ thiên hồ, pháp lực hùng hậu, có thể lúc tu luyện lại gây ra rủi ro, không có vượt qua lôi kiếp, bị xét đánh cực kỳ chật vật, tu vi mất hết, về sau tại bờ sông bị Vương Biến nhặt được. Cửu vĩ thiên hồ là một loại cực kỳ cường đại huyết mạch. Tha Phương mới cảm ứng được linh lung tháp khí tức cũng không phải là biến mất, mà là liền tại bọn hắn chung quanh mấy người ở giữa. Chỉ bất quá nó không nắm chắc được, là tướng mạo này thường thường thanh niên, hay là nữ tử kia hoặc là thiếu nữ. Cửu Vĩ Thiên Hồ cực kỳ thông minh, nó hoài nghi người thanh niên này khả năng lớn nhất. Lý Ngôn Sơ lúc này đã bình phục tâm thần, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen kia Lăng Tử Vân, còn có ngày đó giới cổ Vân Thần Vương. Chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó liền thu tầm mắt lại, phòng ngừa sát khí của mình toát ra đi. Lúc này, Thiên Thần Sơn cường đại nhất vị kia hàng Ma Thiên Vương đã phá không mà đi. Đông đảo luyện khí sĩ bị vây ở chỗ này, có một ít tính tình nóng nảy liền muốn xuống núi, cùng trên núi này thần linh lên xung đột. Thậm chí một lần có người cho là, đây là hàng Ma Thiên Vương lên ý đồ xấu, tự biên tự diễn một màn vở kịch, đem mọi người phong tại nơi này. Lời này là xuất từ vị Tiêu Hỏa Long Tông Quách Mánh Miệng, Quách Mánh tính tình nóng nảy, đối với những này hấp thu hương hỏa chi khí thần linh từ trước đến nay nhìn không thuận, bởi vậy liền trực tiếp kêu la. Hắn thanh danh rất lớn, thân phận tôn quý, lập tức liền đưa tới người chung quanh phụ họa. Đúng à, hắn dựa vào cái gì giam giữ ta chúng ta, ta Thất Tuyệt Tông cũng không sợ hắn Tiên Thần Sơn. Bất quá là tới đây mở mang tầm mắt, ngược lại đem chúng ta coi như là tặc đồng dạng đối đãi, chỉ bằng hắn một cái hàng Ma Thiên Vương. Xuất thân Thái Khang đại thế giới tiên đạo đại phái những thiên kiêu này khẩu khí 10 phần cường hành. Bọn hắn đối với cái này hàng Ma Thiên Vương biểu thị tôn kính, thế nhưng là cũng không có nghĩa là có thể bị đối phương tùy ý nắm. Ai còn không có mấy cái cường lực trưởng bối. Lập tức có chút tao loạn, Thiên Thần Sơn Thiên Thần có đi ra điều giải, mặc dù ngay từ đầu thái độ vẫn tương đối tốt, nhưng mắt thấy hơi không khống chế được. Lăng Tử Vân làm La Thiên Tông người, thuộc về bản thổ mấy cái tiên đạo thế lực lớn một trong, bất quá mấy cái này tiên đạo thế lực ở giữa cũng lẫn nhau không đối phó, bởi vậy hắn lúc này chỉ là lặng lặng nhìn hết thảy, cũng không nói chuyện. Lúc này thực lực mạnh mẽ của Vân Thần Vương đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Nếu là hàng Ma Thiên Vương ở đây, nàng có lẽ sẽ giúp đỡ trò chuyện, xuất thủ bình phục một chút rối loạn, điều giải một chút. Có thể hàng Ma Thiên Vương không tại, ai nhận biết nàng? Thiên giới thần vương tên tuổi mặc dù rất lớn, thế nhưng là cũng sẽ không bị những này Thái Khang đại thế giới tiên đạo đại phái để ở trong mắt. Cái này Thái Khang đại thế giới môn phái chính là như vậy bên vào trung thiên. Đây chính là ở phía trên có người lực lượng. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư, Cổ Vân Thần Vương cùng thiếu niên Lăng Tử Vân, hắn đều muốn đối phó. Nhưng nếu là ở thời điểm này thống hạ sát thủ, sợ rằng sẽ dẫn tới Thiên Thần Sơn tiên thần cùng luyện khí sĩ cùng chung mối thù. Thiên Thần Sơn có chút huyền diệu, trong lúc nhất thời sợ rằng sẽ náo ra nhiễu loạn. Cái này Lăng Tử Vân tiên khí phá vỡ không gian 10 phần tùy tiện, động một tí biến mất, lần trước ngay cả ta cũng không có phát hiện tung tích của hắn. Lần này liền không thể để hắn chạy. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Lăng Tử Vân tổ thượng đi ra tiên vương, hắn lại là xuất thân tiên đạo đại phái La Thiên Tông, sư tôn Triệu Giang Hoài càng là Thái Khang đại thế giới một vị nhân vật truyền kỳ, sở học công pháp thần thông đều cực kỳ huyền diệu. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư, mấy người bọn họ vị trí địa phương tương đối lệch, lúc trước dâng hương thời điểm liền tương đối thấp. Bên kia nói chuyện, Lý Ngôn Sơ trên thân một đạo thanh khí bay ra ngoài, hóa thành một cái hán tử mặt vàng, quần áo một mạc, nhất khí hóa tam thanh. Vân Cử cũng học qua pháp này, mà lại có thiên tiên đạo hạnh cảm ứng, liền cho Lý Ngôn Sơ truyền âm, ngươi không phải muốn tại dưới loại tình huống này động thủ đi. Lý Ngôn Sơ hồi phục nàng, trước cầm xuống Lăng Tử Vân. Lúc này cao thủ tụ tập, hơn nữa là tại tiếp nhận hơn 3 vạn năm hương hỏa thiên thần sơn. Đổi lại người bên ngoài, tất nhiên sẽ khuyên. Có thể Vân Cử lại chỉ nói là, ngươi muốn làm gì? Lý Ngôn Sơ cười nói, vô duyên vô cớ bắt giữ hắn, tất nhiên sẽ rước lấy không phải là, tìm người tiến lên khiêu chiến. Vân Cử hai mắt tỏa sáng, có chút ý tứ. Nàng cũng học xong nhất khí hóa tam thanh chi pháp, bất quá học chính là phiên bản đơn giản hóa, không phát huy ra Lý Ngôn Sơ uy năng, nàng nhất khí hóa tam thanh, chỉ bất quá có thể phát huy bản thể 3-4 thành tu vi, mà lại cũng không thể biến hóa như thế tùy tâm. Cái này Lăng Tử Vân cùng Cổ Vân Thần Vương cũng không quen biết, hai người riêng phần mình đứng ở một bên, Lăng Tử Vân lộ ra khí định thần nhàn. Rất nhanh, hắn liền phát hiện trong đám người có một cái hán tử mặt vàng hướng mình đi tới, ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Ngươi chính là La Thiên Tông Lăng Tử Vân? Cái này hán tử mặt vàng hỏi. Lăng Tử Vân đạo, không sai, ta chính là, các hạ là. Hán tử mặt vàng liền ôm quyền, Mộ gia Tần Quỳnh, đến từ Ngoa Cương Sơn, nghe đại danh đã lâu, muốn khiêu chiến các hạ. Loại chuyện này tại Thái Khang đại thế giới cực kỳ phổ biến, Lăng Tử Vân cũng không chỉ bị người khiêu chiến qua một lần. Ngoa Cương Sơn là địa phương nào? Lăng Tử Vân mỉm cười, các hạ muốn khiêu chiến ta, ta tự nhiên nên ứng chiến, có thể các hạ chọn lúc này tựa hồ không quá thỏa đáng, hay là ngày sau tái chiến? Lăng Tử Vân lộ ra nho nhã lễ độ, ôn tồn lễ độ, cũng không có bởi vì đối phương là một cái không có danh tiếng gì tiểu môn phái mà khinh thị đối phương, tối thiểu mặt mũi làm việc làm 10 phần đúng chỗ. Hán tử mặt vàng nói chọn ngày không bằng đụng ngày, lãnh giáo một chút cũng không tính là gì sự tình, không hao phí bao lâu thời gian. Có người chú ý tới một màn này, đều là hai mắt tỏa sáng, Lăng Tử Vân là cái đầu ngọn gió nhân vật. Luận đạo đấu pháp vốn là chuyện thường, Lăng Tử Vân, ngươi không phải sợ đi. Thanh âm của một nam tử vang lên. Chương 1296 Ngõa Cương Sơn Tần Bình 2, chương 1296 Ngõa Cương Sơn Tần Bình 2, Lăng Tử Vân lông mày lập tức hơi nhíu lại, nhìn sang, Quách Minh, đây là ta cùng Tần Minh sự tình, cùng ngươi có gì tương quan? Quách Minh cười nói, không có gì tương quan, ta chỉ là không quen nhìn có người tìm chút chối từ, muốn đánh cứ đánh, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta là tu tiên, cũng không phải theo hoa. Quách Mánh lời nói dẫn tới đám người một trận cười vang. Lăng Tử Vân không khỏi âm thầm cắn răng, tên này vẫn là như thế phiền lòng. Lý Ngôn Sơ ngược lại là hai mắt tỏa sáng, hướng về phía Quách Mánh cười cười. Quách Mánh mặc dù gặp hắn cười không hiểu đấu, thế nhưng là cũng trở về báo mỉm cười. Tiểu tử này tốt một đợt trợ công. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, chính mình vẫn chưa đi đến mở miệng khiêu khích một bước này, cái này Quách Mánh đột nhiên nhảy ra, liền lộ ra càng thêm rất thật. Đám người nhao nhao xông tới. Đây cũng là có chút ý tứ, có người muốn khiêu chiến La Thiên Tông Lăng Tử Vân. Cái này Lăng Tử Vân đạo pháp tươi sáng, là La Thiên Tông thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, cái này không biết tên hán tử thì như thế nào đấu qua được hắn. Đúng à, cái này Ngoa Cương Sơn căn bản chưa từng nghe qua, hắn tại lúc này dám khiêu chiến Lăng Tử Vân, tính toán hắn có chút đảm lượng. Muốn ta nhìn Lăng Tử Vân trong vòng 3 chiêu nhất định có thể đánh bại người này. 3 chiêu? Ngươi cũng quá coi thường La Thiên Tông truyền thừa, theo ta thấy, 1 chiêu là đủ. Đám người nghị luận ầm ĩ, Lăng Tử Vân bị gác ở nơi đó, nhìn xem đối diện Tiếu Ngâm Ngâm nhìn xem hắn hán tử mặt bằng kia. Đây cũng là một cái tăng lên thanh danh cơ hội tốt. Lăng Tử Vân đạo, chọn ngày không bằng đụng ngày, Tần huynh tịnh tỉnh không thể chối từ, vậy chúng ta liền luận bàn mấy chiêu. Hán tử mặt vàng cười nói, đúng là nên như thế. Lý Ngôn Sơ không khỏi có chút ngoài ý muốn, người chung quanh trái một cái phải một cái trợ công, để hắn cũng không nhịn được có chút sửng sốt. Vân Cử trong lòng hơi ngạc nhiên, hắn nhất khí hóa tam thanh sắc thực so ta luyện lợi hại, vừa rồi ta cho là hắn chỉ là hóa ra một đạo hóa thân, thật không nghĩ đến vậy mà hóa ra nhiều như vậy, trong bóng tối ồn ào. Vừa nghĩ đến đây, Vân Cử không khỏi có chút thất thần, nàng tự lẩm bẩm, lúc trước không nên ham dễ dàng, tu luyện phiên bản đơn giản hóa thần thông, tu luyện việc này hay là không cho phép một tiêu mưu lợi. Một bên khác, Lý Ngôn Sơ khiêu chiến Lăng Tử Vân. Lăng Tử Vân niên kỷ mặc dù nhẹ, thế nhưng là đạo hạnh cũng rất cao, chính là một vị địa tiên đỉnh phong, không phải vậy ngày đó cũng không thể tại Lý Ngôn Sơ trong tay đào tẩu. Hắn lúc này vận chuyển công pháp, quần áo trên người không gió mà bay, phản phất có một mảnh chạm chạm thanh tiên treo tại phía sau hắn, đây là La Thiên Tông công pháp. Lấy thanh tiên thành đạo tượng, ẩn chứa trong đó nhật nguyệt tinh thần, ẩn mà không phát. Một khi giao thủ thời điểm, nhật nguyệt tinh thần hiện hiện, nhìn cực kỳ kinh người. Mọi người nhất thời sợ hãi thán phục, quả nhiên là La Thiên Tông thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu số 1, lực áp vô số anh hào, chỉ là khí thế liền làm lòng người gãy. Không nghĩ tới hắn vậy mà cường đại như thế, La Thiên Tông công pháp thiên ý cao xa, sắc thực cực kỳ lợi hại. Những lời này rơi vào Lăng Tử Vân trong lỗ tai, để cái này trẻ tuổi thiên kiêu càng thêm tự đắc. Vậy đến từ Ngoa Cương Sơn luyện khí sĩ Tần Quỳnh vận chuyển pháp lực phồng lên, trong song trưởng riêng phần mình ẩn chứa lôi đỉnh. Nguyên lai là cái tu luyện lôi pháp luyện khí sĩ. Đám người giật mình, chỉ bất quá trận chiến này, bọn hắn cũng không xem trọng cái này Ngoa Cương Sơn Tần Quỳnh, thực lực đối phương mạnh hơn, nhưng so với Lăng Tử Vân khí tức lại kém quá nhiều. Lăng Tử Vân cười nhạt một tiếng, "Thần huynh, xin chỉ giáo." Hắn chập ngón tay như kiếm, liền hướng Lý Ngôn Sơ đâm tới, kiếm khí như dao long bình thường, đạo mắt đã đến mi tâm. La Thiên Tông thiên kiếm 13 thức. Một kiếm này tới kịp nhanh, cái kia sau lưng thanh thiên càng là mơ hồ hiện hiện một tia chớp. Một kiếm đâm ra, liền có không ít người lớn tiếng khen hay. Vạn Kiếm Sơn luyện khí sĩ hai mắt tỏa sáng, hắn thiên kiếm 13 thức luyện so trước kia càng thêm tinh tiến. Vạn Kiếm Sơn kiếm quyết rất nhiều, thế nhưng là thiên kiếm 13 thức hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo. Hắn chập ngón tay như kiếm đâm tới. Ngoa Cương Sơn luyện khí sĩ Tần Quỳnh thân hình lóe lên liền hóa thành một đạo lưu quang, sau một khắc liền xuất hiện ở chân trời. Loại này huyền diệu thân pháp để trước mắt mọi người sáng lên. Tốt thân pháp, như là tuấn di bình thường, khó trách cái này Tần Quỳnh dám đến khiêu chiến, nguyên lai tự có diệu pháp. Có chút ý tứ, chiêu thứ nhất. Đám người nghị luận ầm ĩ lúc trước bọn hắn cho là Lăng Tử Vân một kiếm liền có thể bại lui cái này hán tử mặt vàng. Nhưng hôm nay gặp được hán tử mặt vàng thân pháp sau, lại cảm giác việc này có lẽ sẽ có mặt khác biến hóa. Lăng Tử Vân một kiếm thất bại, trong lòng giật mình, lời của mọi người rơi vào trong thai của hắn, để hắn cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Cổ tay hắn khẽ đảo, kiếm khí lập tức nhíu lên, chỉ một chiêu này biến hóa, một đạo kiếm khí liền phá không mà đi, thẳng lên mây xanh, một đầu màu xanh dao long rẽ rủa lấy gào thét lên trời, kiếm khí như rồng. Cái này thiên kiếm 13 thức đích thật là cực kỳ tinh diệu kiếm đạo yêu quyết. Hán tử mặt vàng kia hai tay đè xuống, trong lòng bàn tay ẩn chứa cực kỳ bá đạo lôi pháp, một đạo cơ thùng nước lôi đỉnh màu tím từ trên trời mà tới, cùng kiếm khí này trường long đâm vào một chỗ, ầm ầm. Kiếm khí tàn phá bừa bãi, lôi pháp này mặc dù cực kỳ bá đạo, có thể cuối cùng vẫn là bị chém vỡ. Hán tử mặt vàng thân hình bị đánh lui mấy trăm trượng, hai cánh tay áo nhìn có chút tổn hại. Lăng Tử Vân lúc trước bị hắn lôi pháp kinh ngạc một chút, lôi đỉnh màu tím này như là thiên kiếp, mười phần làm người ta sợ hãi. Chỉ bất quá lúc này một kiếm đem nó xoắn nát, bọn hắn biết công lực của người này kém xa chính mình. Cảnh giới của hắn so ta kém rất nhiều, cũng may mắn như vậy, không phải vậy vừa rồi chiêu này cần phải ném đi mặt mũi. Chỉ bất quá kiếm thứ hai vẫn không có cầm xuống cái này hán tử mặt vàng, để Lăng Tử Vân cũng không hiểu cảm thấy có chút bực bội. Kỳ thật lấy tâm cảnh của hắn vốn không sẽ có như vậy ba động, bất quá hắn cũng không có phát giác được, có lẽ chỉ cho rằng là tại trước mắt bao người, tâm cảnh có chỗ biến hóa mà thôi. Hắn quát lạnh một tiếng, vô số đạo kiếm khí lập tức phóng lên tận trời, phản phất một tòa kiếm trận, thiên kiếm 13 thức thứ 7, chấn thiên tù long. Trong một chớp mắt, ngàn vạn đạo kiếm khí đánh đi lên. Hán tử mặt vàng uy phong lẫm liệt, thân pháp huyền diệu. Nhưng lúc này nhìn lại có chút giật gấu và bay, hắn tại đạo này kiếm đạo trong thần thông trái tránh phải lui. Chỉ bất quá mỗi lần đều lóe lóe liền tránh đi. Mọi người thấy một màn này cũng không khỏi lau một vệt mồ hôi, ngược lại không phải vì Tần Quỳnh lo lắng, mà là có chút hiếu kỳ, vị này là Thiên Tông thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, có thể hay không trong vòng 3 chiêu đánh bại cái này bừa bãi vô danh Ngoa Cương Sơn luyện khí sĩ. Chỉ bất quá cuối cùng Tần Quỳnh hay là tránh khỏi tất cả kiếm khí. Lập tức cái này hán tử mặt vàng hét lớn một tiếng, một đạo thiên lôi bổ xuống. Hán ngũ lôi pháp luyện lại nhanh lại mãnh liệt, mười phần bá đạo. Trên trời ngũ lôi lại đối ứng nhân thể ngũ tạp chi, kim lôi, mộc lôi, thủy lôi, hỏa lôi, thổ lôi. Trong nháy mắt, năm đạo lôi đình bổ xuống, khí thế cực kỳ kinh người. Lăng Tử Vân thân pháp cực kỳ tiêu sái, huy sái kiếm khí, từng đạo lôi đình trực tiếp bị hắn nát. Hán tử kia ngược lại là có chút bản sự, hôm nay nếu không thể thủ thắng, thua ở hạng người vô danh này trong tay liền sẽ biến thành trò cười. Lăng Tử Vân trong lòng vừa hiện lên ý nghĩ này, quách manh thanh âm tiếp lấy liền vang lên, "Lăng Tử Vân, ngươi được hay không à? La Thiên Tông thiên kiếm 13 thức trong tay ngươi, làm sao theo ta thấy uy lực cũng không lớn à? Lăng Tử Vân khỏe miệng không khỏi co lại, không tiếp tục nhìn về phía Quách Mãnh. Phanh phanh phanh, hai người bọn hắn người lần nữa đấu tại một chỗ. Hán Tử mặt vàng thân pháp cực nhanh, lại nắm giữ ngũ lôi, mười phần bá đạo cứng mãnh. Bất quá so với Lăng Tử Vân tới nói vẫn còn kém rất nhiều. Chỉ là Lăng Tử Vân mỗi lần muốn bắt lại hắn lúc đến, lại luôn kém mấy phần khí lực. Điều này không khỏi làm Lăng Tử Vân trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, chỉ cần thêm ít sức mạnh liền có thể bắt lấy hắn. Thế là hắn xuất thủ càng lúc càng nhanh, chiêu thức cũng càng lăng lệ, chung quanh có người không khỏi nhíu mày. Chẳng qua là luận bàn, Lăng Tử Vân ra tay khó tránh khỏi có chút quá độc ác. Có người lập tức phản bác, luận bàn chính là sinh tử chi chiến, nếu chỉ phân thắng bại, vậy còn có ý gì? Nói chuyện lúc trước người liền không lên tiếng nữa. Lăng Tử Vân chiêu thức càng lúc càng nhanh, thiên kiếm 13 thức thi triển đi ra quả nhiên là uy không thể, ở đây một chút cường đại kiếm tu ở trong lòng âm thầm lớn tiếng khen hay. Ngay cả cái kia Thẩm Bạch Cấp đối với hắn cũng thiên kiếm 13 thức có nhiều khen ngợi. Chương 1297 hạ độc thủ. 1. Chương 1297 hạ độc thủ. 1. Vương Biến ngẩng đầu quan sát trận này luật bản, cái này Tần Quỳnh thân pháp thật nhanh, nếu không phải thân pháp này, thật đúng là khó mà ứng đối cái này thiên kiếm 13 thức. Hắn nhìn thấy điểm đặc sắc, liền lại nhịn không được lớn tiếng khen hay. Tốt lôi pháp. Cái này Tần Quỳnh dự phán cực kỳ lợi hại, vậy mà sớm đoán được Lăng Tử Vân kiếm chiêu bên trong ẩn chứa chuẩn bị ở sau, sớm tránh đi cái kia ba đạo kiếm khí. Vương Biến không che giấu chút nào đối với cái này Tần Quỳnh khen ngợi, lớn tiếng khen hay. Có thật nhiều tán tu cũng là loại ý nghĩ này, những này tiên đạo đại phái cao cao tại thượng, bọn hắn học kiếm quyết công pháp đều so với bọn hắn những tán tu này phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến vịch một tiếng. Vương Biến đông nhiên sửng sốt một chút. Trung quanh rất nhiều tu sĩ cũng sửng sốt một chút. Vừa rồi vậy đến từ Ngoa Cương Sơn hán tử mặt vàng vậy mà một cước đá vào Lăng Tử Vân trên ngực. Lăng Tử Vân trên ngực lập tức xuất hiện một cái to lớn dấu chân, nhìn cực kỳ chật vật. Sau đó, một cái cực thanh âm không hài hòa vang lên. Quách Mãnh giọng nói lớn hô, "Tốt tứ pháp." Lăng Tử Vân lập tức giận dữ. Lúc trước hắn liền bị cái này Tần Quỳnh dần dần đánh ra hỏa khí. Vừa rồi người này vậy mà đột phá đến trước người mình, đạp một cước. Lăng Tử Vân mặc dù cũng không thụ thương, tuy nhiên lại ở trước mặt mọi người ném đi mặt mũi. Lúc này phiền não trong lòng chi ý càng sâu, này bình thường muốn táo bạo rất nhiều. Ha ha ha, cái gì La Thiên Tông đệ nhất cao thủ, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, lại bị người cận thân một cước đá vào ngực, may đạp không phải mặt, không phải vậy dứt khoát tìm khối đầu hũ đâm chết tính toán. Quách Minh thanh âm vang lên lần nữa. Hắn cùng Lăng Tử Vân cũng không đối phó, mà lại tính tình cực kỳ táo bạo. Nói gần nói xa mang theo không che giấu chút nào trào phúng. Hán Tử mặt vàng lúc này xem ra muốn thừa thắng truy kích, có thể Lăng Tử Vân lúc này thực sự tức giận, kiếm khí càng lăng lệ, một đạo thô to như núi non bình thường kiếm khí trực tiếp giết đi lên. Hán Tử mặt vàng bị đánh lùi lại ra ngoài, có thể Lăng Tử Vân lúc này bước ra một bước, một đạo kiếm khí chống rông xuất hiện dưới chân hắn, tốc độ của hắn cực nhanh, trực tiếp truy sát đi lên. Hán Tử mặt vàng kia vừa đánh vừa lui, trong lúc nhất thời ở vào hạ phong. Lăng Tử Vân mấy lần đều suýt nữa muốn đem hắn cầm xuống. Nhưng lúc này Hán Tử mặt vàng càng là lấy ra một cây đại đao vung đao bộ tới. Thế nhưng là vẫn như cũng bị Lăng Tử Vân kiếm khí đánh lui, trên đại đao cũng biến thành mất mô. Đám người biết cái này, Lăng Tử Vân lúc này thực sự tức giận. Lúc này Lăng Tử Vân cũng động binh khí, hắn lấy ra một thanh trường kiếm, kiếm khí rất lạnh, lóe ra chạm chạm thanh quang. Kiếm này nơi tay, khí thế của hắn càng tăng lên. Hai người bọn họ vừa đánh vừa lui, đi vào bầu trời. Hán Tử mặt vàng mắng, "Tiểu Bạch Kiếm, nhìn xem làm bộ, lúc này lại muốn lấy ra ra tính mệnh. Phi, ngươi ngụy quân tử này." Lăng Tử Vân sau khi nghe, sắc mặt lập tức trầm xuống. Phía dưới một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới cái này đến từ Ngoa Cương Sơn luyện khí sĩ dám như vậy nói năng lô mãng. Có một ít tán tu nghe hà giận, trong lòng mừng thầm, những người khác cũng chưa tỉnh đến có cái gì. Tiên đạo đại phái ở giữa cũng không phải là một phái hài hòa, chẳng qua là cảm thấy Lăng Tử Vân ném đi mặt mũi, có chút buồn cười. Lăng Tử Vân lúc này đem pháp lực quán chú ở trong tay bội kiếm bên trong, một kiếm liền chém ra ngoài. Hán đạo kiếm khí này so bình thường còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Một đạo kiếm khí màu vàng trực tiếp triển khai mấy trăm dặm vân. Đạo kiếm khí này vừa ra tay, ngay cả Vạn Kiếm Sơn Thẩm Bạch Cấp cũng là có chút động dung. Kiếm của hắn vậy mà luyện đến loại tình trạng này, một kiếm này hoàn toàn chính xác có chút kinh diễm. Lăng Tử Vân lúc này dưới cơn thịnh nộ cũng không có tới kịp tinh tế suy nghĩ, mình bình thường thôi động cái này thiên kiếm 13 thức cũng không thể phát huy ra uy năng cỡ này. Đạo kiếm khí này thanh thế kinh người, không chỉ có đánh lui Tần Bình, còn đem hắn đánh trúng lùi lại ra ngoài, hơn nữa còn đem trên trời nồng đậm hương hỏa chi khí chém ra một vết nước, thoáng một cái càng làm cho người chấn kinh. Phải biết lúc này trên Thiên Thần Sơn không hương hỏa chi khí tràn ngập, đây vốn là hàng Ma Thiên Vương trước khi đi bày ra thủ đoạn, ở trong đó còn phối hợp Thiên Thần Sơn hương hỏa trận pháp. Nhưng lúc này lại bị Lăng Tử Vân một kiếm chém ra. Đám người âm thanh ủng hộ còn chưa vang lên, Hán Tử mặt vàng liền từ vết rách kia bên trong bay ngược ra ngoài, Lăng Tử Vân theo sát phía sau, cầm kiếm giết ra ngoài, khí thế kinh người. Trong lúc thoáng qua, hai người vừa đánh vừa lui, biến mất tại trong biển mây. Có mắt người trước sáng lên, cũng nghi từ đạo vết rách này một khối ra ngoài, có thể đạo vết rách này lại trong lúc thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa, lại trở nên hùng hậu không gì sánh được. Thẩm Bạch Cấp là trời sinh kiếm thể, lại là đến từ Vạn Kiếm Sơn loại kiếm đạo này thánh địa, lúc này hắn cũng không nhịn được có chút thất thần. Một kiếm đem nơi đây hương hỏa chi khí chém ra vết rách. Ta tự hỏi không làm được đến mức này, trong lòng của hắn thở dài. Lập tức nhìn một chút bên hông phối kiếm trục tinh kiếm, cái này trục tinh kiếm là Vạn Kiếm Sơn chân sơn thần kiếm, mãi tổ sư luyện. Có lẽ lại đem kiếm này tế luyện một phen, liền có thể chém ra vết rách. Có thể đó cũng không phải chính ta tu luyện ra được bản lĩnh. Thẩm Bạch Cấp có chút buồn rầu. Quách Minh có chút sửng sốt một chút, cao mày nói ra, tiểu tử này thực lực đột nhiên tăng mạnh, kiếm khí này vậy mà luyện được lợi hại như vậy. Hắn cũng không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Cổ Vân Thần Vương nguyên bản không có chú ý, về sau quan sát hai người chiến đấu, chỉ là nhìn mấy lần liền đánh mất hứng thú. Nàng là Thiên Giới Thần Vương, đối với loại chiến đấu này cũng không có để ở trong lòng. Chỉ bất quá lúc trước vết rách kia bị chém ra, nàng khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Thái Khang đại thế giới tu sĩ vẫn còn có chút thủ đoạn. Nàng lắc đầu, cũng không lại để ý tới loại bọn tiểu bối này tranh đấu. Dưới cái nhìn của nàng, không có chút nào ý tứ. Lúc này trong nội tâm nàng có chút tính toán, không biết Hàng Ma Thiên Vương khi nào trở về. Chuyện của ta còn cần coi chừng cân nhắc một phen, nếu như đầu ngọn gió đi qua, không chừng còn có thể trở lại thiên giới, chấp trưởng quyền hành. Nghĩ tới đây, nàng lại không khỏi có chút thất thần. Bây giờ nàng cũng là một cái người cô đơn, lại đến trời thời điểm thủ hạ không một binh một tốt, cái này thần vương làm cũng là hữu danh vô thực. Nàng nhìn về phía chung quanh những thần linh này, trong lòng hơi động một chút, nơi đây tự thành một vực, thương hỏa chi khí nồng đậm ngược lại là có chút giống thiên giới cảm giác. Chỉ tiếp thiên vương dưới đỉnh rơi không rõ, không phải vậy bằng vào thiên vương trong đỉnh hương hỏa chi khí, ta cũng có thể ở chỗ này khai tông lập phái. Cổ Vân Thần Vương trong lòng có chút loạn. Nhìn thấy những này kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi, gây nên nàng rất nhiều suy nghĩ. Cuối cùng trong lòng vẫn là thầm mắng một chút vị tiểu đạo sĩ kia. Muốn nói kinh tài tuyệt diễm, trừ tiểu đạo sĩ kia bên ngoài liền không người bên ngoài, đợi cho ở chỗ này an định lại, nhất định phải lấy cầu vật kia tính mệnh. Mà lúc này, trên biển mây, Lăng Tử Vân sắc mặt càng lạnh lùng, một loại nào đó tràn ngập sát ý, Tần Quỳnh Hưu đi. Hắn thôi động thiên kiếm 13 thức một thức sau cùng, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang, phát ra tiếng long ngâm vang dội, trực tiếp phá không mà đi. Thiên kiếm 13 thức một thức sau cùng bứt bỏ tất cả chiêu thức, chỉ là một chiêu thuần túy ngự kiếm thuật. Ngự kiếm ngàn dặm lấy người đầu, đem kiếm thuật phát huy đến cực hạn. Hắn cũng quyết tâm muốn lấy bên dưới cái này không biết tên hán tử đầu lâu. Đối với kiếm này, hắn có tất sát lòng tin. Nhưng lúc này, lúc trước một mực ở vào hạ phong hán tử mặt vàng đỗng nhiên xoay người lại, hai ngón tay bóp, đạo lưu quang kia liền biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa hóa thành trường kiếm, kiếm tiêm bị hắn nắm ở trong tay. Đây hết thể nhìn mây trôi nước chảy, mà lại tựa hồ là như vậy thiên kinh địa nghĩa. Lăng Tử Vân, hắn lập tức sử sốt. Hán tử mặt vàng bước ra một bước, trống rông xuất hiện tại trước người hắn, cầm trong tay kiếm tiêm, đem trường kiếm đưa tới. Chính là như vậy thường thường không có gì lạ một kiếm, Lăng Tử Vân nhưng căn bản không tiếp nổi. Trôi kiếm đâm vào độ ngực hắn, như bị sét đánh. Xương sườn của hắn bẻ gãy, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó, lúc trước tu vi kém xa hắn hán tử mặt vàng trực tiếp lấy tay nắm đầu của hắn. Lăng Tử Vân chỉ cảm thấy thể nội một cỗ lực lượng đáng sợ công tiến đến. Tương đạo sáng chói phủ văn màu vàng ở trong cơ thể hắn, ngũ tạng lục phủ ở giữa, kinh mạch trong khiếu huyệt lưu chuyển. Cấp tốc để khí tức của hắn nhanh chóng suy sụp, từ điệu tiên đỉnh phong đến phi thăng kỳ, cuối cùng trở nên như là phàm nhân bình thường, đây hết thảy đều tại trong chớp mắt. Lăng Tử Vân trong tay những bảo vật kia cũng không kịp tế ra. "Ngươi?" Lăng Tử Vân kinh hãi muốn tuyệt, trong nháy mắt xuất mồ hôi lạnh cả người. Không riêng gì bởi vì cái này hán tử mặt vàng đông nhiên bộc phát sự tình, càng là bởi vì lúc này trong cơ thể của hắn đã trúng tiên đạo trấn ma phủ. Hán tử mặt vàng một chiêu liền phong hắn tất cả tu vi, đem hắn đánh thành trọng thương, đây là đối phương không muốn lấy tính mạng hắn nguyên nhân. Lăng Tử Vân lập tức sắc mặt tăng phát tím, hô hấp dồn dập, hắn gian nan mở miệng, "Ngươi là ai?" Sau đó, hắn liền nhìn thấy hán tử mặt vàng thân hình khẽ động, hóa thành một cái tuấn lãng đạo nhân, đôi mắt như tinh thần bình thường. Bất quá lúc này đáy mắt ẩn chứa hàn băng, làm cho người dùng mình. Chương 1297 hạ độc thủ 2, chương 1297 hạ độc thủ 2, Lăng Tử Vân kinh hãi. Hỏa Long đảo đảo chủ Lý Long là bị ai giết? Ngày đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngày đó còn có ai? Lý Ngôn Sơ âm thanh lạnh lùng nói, hắn là đến báo thủ. Lăng Tử Vân thanh âm khàn giọng nói, ta sẽ không nói, rơi vào trong tay ngươi, ta nói đối với ta có chỗ tốt gì? Lý Ngôn Sơ cũng không có cùng hắn có kẻ mặc cả, cũng không có uy hiếp hắn, chỉ là nhìn xem hắn, chậm rãi nói, ngươi không nói ta liền bội phục ngươi. Hắn cũng không có nói cụ thể muốn thế nào tra tấn Lăng Tử Vân, có thể hết lần này tới lần khác như vậy, Lăng Tử Vân lại ngược lại có một loại sợ hãi cảm giác. Hắn bỗng nhiên cảm giác trên thân bị ướt đẫm mồ hôi. Thiên Thần Sơn bên trong vừa rồi gây nên một trận rối loạn, lúc này đám người còn tại nghị luận ầm ĩ, hôm nay lần này hoàn toàn chính xác không có buồn phi đến. Đầu tiên là cung phụng ở chỗ này vài vạn năm bảo tháp lại là một kiện cường đại tiên khí, mà lại khôi phục. Hàng Ma Thần Vương truy đuổi cao thủ thần bí mà đi. Sau đó lại có Ngọa Cương Sơn luyện khí sĩ Tần Quỳnh khiêu chiến La Thiên Tông Lăng Tử Vân, cuối cùng đem Hương Hỏa đại trận phá bỡ. Đám người đối với kết quả của trận chiến này cũng là nghị luận ầm ĩ, Vân Cử truyền thành cho Lý Ngôn Sơ, thế nào? Hai người bọn họ dùng thần niệm giao lưu, vô thanh vô tức, không người nào có thể phát hiện. Lý Ngôn Sơ đã đem bắt giữ hắn. Vân Cử nói ra, trước kia ta chỉ cảm thấy ngươi là sát phạt quyết đoán người, không nghĩ tới còn có loại tâm cơ này. Nàng chỉ sợ là ở đây một cái duy nhất nhìn thấu Lý Ngôn Sơ thủ đoạn người. Phiêu chiến luận đạo đương nhiên không cần phải nói, đầu tiên là xuất thủ kinh diệm đám người, về sau lại một mực rơi xuống hạ phòng, mà lại đem thực lực khống chế vô cùng tốt, để cái kia Lăng Tử Vân một mực cảm giác lại cố gắng một chút liền có thể chiến thắng, có thể hết lần này tới lần khác lại không thắng được. Mà lại Vân Cử cho là Lý Ngôn Sơ có lẽ còn cần một chút thần hồn mê hoặc loại pháp bảo hoặc là pháp thuật, khiến cho cái này Lăng Tử Vân có vẻ hơi vội vàng sao động, động sát tâm. Đại hắn cảm xúc sau khi đốt, lại trực tiếp trước mặt mọi người đạp hắn một cước, khiến cho Lăng Tử Vân nóng tính đại thịnh, đi qua sau lại ở vào hạ phòng, kể từ đó, Lăng Tử Vân liền muốn toàn lực xuất thủ. Hai người vừa đánh vừa lui, hắn thế thì Lý Ngôn Sơ bẫy liên hoàn. Sau cùng kiếm khí cùng phá vỡ đại trận kia hẳn là cũng cùng Lý Ngôn Sơ thoát không khỏi liên quan. Lý Ngôn Sơn nói ngay cả hắn cũng đối phó không được, dứt khoát ta cũng đừng lan lộn. Vân Cử đạo, ban đầu ở trên trời trộm tiên đan sát đồng tử hẳn là cùng ngươi hùng bốn, nếu là như vậy, chỉ sợ hiện tại ta còn ở trên trời tiêu giao khoái hoạt đâu. Người này quả thực là cái chuyên nghiệp hạ độc thủ thiên tài. Rất nhanh, trên bầu trời vỡ ra một cái lỗ hổng lớn, một tôn thân ảnh khổng lồ rơi xuống, Hàng Ma Thiên Vương. Vị này Thiên Vương sắc mặt cũng không dễ nhìn, sau khi rơi xuống đất liền đem hương này nổi giận trận trên hồi, lập tức đối với mọi người nói, lúc trước đông nhiên gặp biến cố, tình thế tối nghĩa khó hiểu, bởi vậy thủ đoạn có chút quá kích, hy vọng các vị đạo hữu đừng nên trách. Hắn đầu phục một vị tiên giới đại nhân vật, mặc dù có chỗ dựa, thế nhưng là tại những đại nhân vật kia trong mắt, hắn cũng bất quá là một con cờ. Thiên Thần Sơn có được hôm nay thanh thế hy vọng, vẫn là hắn khổ tâm kinh doanh đi ra. Bởi vậy hắn cũng không nguyện ý cùng những này tiên đạo môn phái quan hệ khiến cho quá cương. Lấy thân phận của hắn tư lịch bỏ lòng kiêu ngạo đối với những người này giải thích, đám người tự nhiên cũng không thể không thèm chịu nể mặt mũi. Rất nhanh, lúc trước bị vây hiểu lầm liền biến mất ở vô hình. Lý Ngôn Sơn nói người này tại Thái Khang đại thế giới kinh doanh vài năm, bây giờ xem ra cũng là có chút thủ đoạn. Vương Biến nói ra, đúng à, ngày đó ta cho là hắn cao cao tại thượng, coi trời bằng vùng, nhưng bây giờ xem ra, có thể leo đến vị trí này đều không đơn giản. Lý Ngôn Sơn nói lúc trước hôm nay Vương ra ngoài đằng đằng sát khí, không tiếc đem nơi đây phong tỏa, đắc tội các đại môn phái. Sau khi trở về không trải qua bất luận cái gì thẩm tra, liền chủ động đem trận pháp rút lui đi, có lẽ là lúc trước cùng cái kia đào tẩu nữ tử Hàn Huyên thứ gì. Vương Biến nhìn Lý Ngôn Sơn một chút, Vân Long huynh ngược lại là cực kỳ nhạy bén, chẳng lẽ bảo tháp kia không phải nữ tử chỗ trộm? Lý Ngôn Sơn nói là nàng trộm, có lẽ lại đã nói những gì điều kiện cũng có nói. Vương Biến vi vi gật đầu. Lý Ngôn Sơn nhìn thoáng qua chính mình trong đạo tràng 33 ngày hoàng kim linh lung tháp, yên lặng nói, thứ này là nàng trộm, cùng ta có cái gì tương quan? Lúc này Thiên Thần Sơn trên đỉnh núi xuất hiện một khối lớn đất trống, trống rỗng, nhìn có chút kỳ quái. Đám người dần dần tán đi, Lý Ngôn Sơ bọn hắn cũng bắt đầu xuống núi, cũng không có lựa chọn tại ngày này Thần Sơn độc thủ. Vương Biến hỏi, Vân Long Minh, không biết các ngươi sau đó phải tiến về nơi nào? Lời này hỏi một chút đi ra, Tiểu Bạch Cáo lập tức trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ còn muốn cùng hắn đồng hành? Mấy người bọn hắn trên người có thiên đại bản án, không cần dính dáng tới. Nó ở trong lòng không ngừng hò hét, thế nhưng là Vương Biến cũng không biết nó biết nói chuyện, lúc này nó chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm yên lặng cầu nguyện. Lý Ngôn Sơ nói khả năng sẽ còn ở phụ cận đây lưu lại một đoạn thời gian, Thiên Thần Sơn rất có ý tứ. Hương hỏa chi khí tự thành một giới, không giống như là phổ thông thủ đoạn. Vương Biến nói ra, ta từng nghe người nói qua, nơi này phảng phất đặc thù tiểu thiên địa bình thường, trong đó còn có các loại chức quan thần linh, các tia kỳ vị. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, còn có việc này. Vương Biến nhẹ gật đầu, không phải vậy Vân Long Huynh coi là hôm nay Vương tên từ đâu mà đến, dưới tay hắn có to to nhỏ nhỏ các loại quan lại, giống một cái tiểu triều đình một dạng. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, lại quay đầu nhìn về phía tên thiên thần này núi, liền cảm giác núi này càng thêm không giống bình thường. Bọn hắn một bên rời đi, một bên nói chuyện với nhau. Vương Biến tiếc hận nói, ta cùng Vân Long huynh mới quen đã thân, đáng tiếc ta còn có chuyện phải làm, không có khả năng lâu ở chỗ này. Lúc nói chuyện hắn nhìn thoáng qua, một mực cũng không nói chuyện Mạc Nhược Vũ. Mạc Nhược Vũ bây giờ thân thể đơn bạc, cùng lúc trước dị bẩm tiên phú bộ dáng khác biệt, thật là thường thường không có gì lạ. Mạc Nhược Vũ ngược lại là không có chú ý, trong nội tâm nàng đang suy nghĩ một ít chuyện. Ánh mắt của tiểu tử này luôn luôn vô tình hay cố ý nhìn về phía Mạc Nhược Vũ. Lý Ngôn Sơ cười nói, cùng Vương huynh nói chuyện với nhau cũng là mười phần vui vẻ, Vương huynh biết được không ít tu tiên giới chuyện lý thú, chúng ta còn nhiều thời gian. Vương Biến cười chắc tay, tốt một câu còn nhiều thời gian. Trên bờ vai nằm sấp tiểu hồ ly người trẻ tuổi rời đi, bóng lưng nhìn mười phần tiêu sái. Có một loại trẻ tuổi nóng tính, cầm kiếm du lịch giang hồ cảm giác. Lý Ngôn Sơ ba người bọn họ lưu tại đây Thiên Thần Sơn phụ cận. Mạc Nhược Vũ nói ra, tiểu sư thúc, lúc trước cái kia Ngọa Cương Sơn luyện khí sĩ Tần Quỳnh lôi pháp mười phần chính tông, ngược lại là cùng ngươi dạy ta ngũ lôi có chút tương tự. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, vỗ một cái đầu của nàng, nắm giữ ngũ lôi liền có thể điều động ngũ tạng chi khí, có chút tương tự cũng rất bình thường. Mạc Nhược Vũ giật mình. Lý Ngôn Sơn nói bất quá lúc trước Ngọa Cương Sơn luyện khí sĩ Tần Quỳnh là ta biến hóa mà thành, không phải tương tự, mà là chính là ngũ lôi pháp. Mạc Nhược Vũ trừng vào mắt. Nàng đỗng nhiên nghĩ rõ ràng, tiểu sư thúc là vì cái kia Lăng Tử Vân. Lý Ngôn Sơ cười nói, cũng là thông minh hài tử. Vân Cử mỉm cười, thiên phú của nàng là cực tốt, tâm tính cũng không tệ, chỉ bất quá ngày sau còn cần đánh nữa đấu một chút tôi luyện. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý chính mình mặc dù đột phá cảnh giới nhanh, nhưng lại là một đường ngạnh sinh sinh đánh lên tới. Mạc Nhược Vũ thì lại khác, nàng phía sau mấy cảnh giới thẳng đến phi thăng kỳ đều là Lý Ngôn Sơ dùng linh đan rượu dược cho nàng đẩy ra. Nàng tư chất rất tốt, đối với tu hành cũng không có cái gì chướng ngại, thế nhưng là đi quá nhanh, dù sao không phải chuyện tốt, khuyết thiếu một chút kinh nghiệm chiến đấu. Không sai, là hẳn là đánh nữa đấu một chút, bất quá bây giờ cũng không cần nàng khắp nơi đi tìm người khiêu chiến. Lý Ngôn Sơ cười nói. Mạc Nhược Vũ ẩn ẩn có một loại dự cảm không tốt, hỏi dò, thật là luyện thế nào? Lý Ngôn Sơ nhìn nàng một cái, ta dùng tát đậu thành binh chi pháp, tìm mấy cái thiên binh đến cấp ngươi. Mạc Nhược Vũ, nàng ngẫm nghĩ một chút, nói ra, bằng không ta vẫn là ra ngoài nhiều lịch luyện một chút, tìm người khiêu chiến đi. Tiểu sư thúc thực lực rốt cục mạnh đến mức nào nàng không biết, có thể nàng biết, tiểu sư thúc cùng Vân tỷ tỷ dạng này cười, không có chuyện gì tốt. Một chỗ yên lặng trong sân cốc, kiếm khí tiếng rít không ngừng, còn có lôi pháp phích lịch lấp lóe trong sân cốc, một cái mỹ mạo thiếu nữ tay cầm ba thước thanh phong, đang cùng hai tên thiên binh đấu pháp. Cái này hai tên thiên binh thực lực mạnh mẽ, mỗi cái đều có phi thăng kỳ tu vi, chính là Lý Ngôn Sơ tát đậu thành binh chi thuật. Lấy hắn tu vi gọi ra hai cái này thiên binh, mỗi một cái đều có phi thăng kỳ thực lực, so Mạc Nhược Vũ chỉ mạnh không yếu. Nơi đây bị hắn bố trí xuống trận pháp, động tĩnh lại lớn cũng sẽ không náo ra động tĩnh quá lớn. Tại không sử dụng tiên phủ tình huống, Mạc Nhược Vũ cho dù là bằng vào trong tay Thanh Khê kiếm đấu pháp cũng mười phần gian nan. Phải biết, lúc trước đang phi thăng kỳ đã tu luyện rất nhiều năm tiên tinh dạy một chút chủ tại Mạc Nhược Vũ trong tay căn bản không phải hợp lại chi địch, hắn gọi ra tới vài đầu đại ma tinh thông chiến đấu, Mạc Nhược Vũ thôi động Thanh Khê kiếm đằng sau cũng rất nhanh chém giết, không hề có lực hoàn thủ. Có thể người thiên binh này khác biệt, cho dù nàng thôi động Thanh Khê kiếm cũng không phải hai cái thiên binh đối thủ. Lý Ngôn Sơn là muốn cho nàng cảm thụ, khi nàng dựa vào pháp bảo không cách nào chiếm cứ ưu thế thời điểm, nên như thế nào chiến đấu. Mạc Nhược Vũ tại mô phòng chiến đấu lịch luyện, Lý Ngôn Sơ ở một bên cùng Bần Cử nói chuyện với nhau. Nói cách khác, giết chết Hỏa Long đảo đảo chủ Lý Long không phải người bên ngoài, chính là đóa kia quái hoa. Đóa kia quái hoa là một vị tu tiên cao thủ, gọi là Quách Thông, bây giờ đã không tại Thái Khang đại thế giới. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Lăng Tử Vân đã chết mất, hắn là một vị cường đại địa tiên, lại tu luyện một chút thần hồn bí pháp, không cách nào thu hoạch toàn bộ ký ức. Có thể Lý Ngôn Sơ lúc trước dùng Như Ý Hồ Lô điều khiển tâm ma kiếp của hắn, để hắn cảm xúc bất ổn, cuối cùng tại tâm ma cướp phía dưới, hắn chuyện này nói ra. Căn cứ trí nhớ của hắn, cái này gọi là Quách Thông cao thủ lai lịch cổ lão, là Triệu Giang Hoài Phụng tiên giới tổ sư chi mệnh cố ý phái hắn đi phong thích. Lý Ngôn Sơ âm thanh lạnh lùng nói. Chương 1298 Đao Bổ Thần Vương, 1, chương 1298 Đao Bổ Thần Vương, 1, Quách Thông thực lực sâu không lường được. Đóa kia quái hoa bị phong ấn ở Hỏa Long đảo bên trong, tiên đạo trấn ma phủ văn 10 phần cổ lão cường đại, có thể tiên giới lại phái xuống chỉ lệnh, cố ý để Triệu Giang Hoài sai người đi phong xuất ra. Xem ra bị trấn áp tồn tại, cũng không chỉ cùng tiên giới là đối thủ. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Bọn hắn tạm thời ở Thiên Thần núi phụ cận ngây người ra. Lý Ngôn Sơ nhất thẳng tại lưu ý chung quanh biến hóa. Vân Cử thì tại một bên tu luyện nhất khí hóa tam thành. Nàng lúc này tu luyện không phải đơn giản hóa qua phiên bản, mà là chủng tu môn bí pháp này. Mạc Nhược Vũ một mực tại cùng trời binh chiến đấu, lấy thực lực của nàng đang phi thăng bên trong khó gặp đối thủ, có thể Lý Ngôn Sơ gọi ra thiên binh thực lực mạnh mẽ, chiêu thức lăng lệ, công kích phương thức cực kỳ tàn nhẫn, Mạc Nhược Vũ bị đánh khổ không thể tả. Tiểu sư thúc, ta giống như đánh không lại hai cái thiên binh. Mạc Nhược Vũ có chút buồn rầu. Lúc trước một đường gương vỡ thẳng đến phi thăng kỳ, lại bị diệt thiên tinh giáo chém giết bảy tên phi thăng kỳ cao thủ, trong lòng lo sự tình lúc này đã không còn sót lại chút gì. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, hai cái không đánh được, trước hết đánh một cái. Lập tức hắn liền thu Tát Đậu Thành Binh Thần Thông. Tát Đậu Thành Binh Thần Thông là lấy hắn một sợi thần niệm khống chế chiến đấu, mặc dù cùng là phi thăng kỳ, Mạc Nhược Vũ đánh thắng được hắn mới có quỷ. Mạc Nhược Vũ cũng không biết phương diện này tường tình, chỉ là trong lòng sinh ra nghiêm nghị chi ý, tu vi của ta còn kém xa lắm, vẫn là phải thật tốt tôi luyện, không thể có chút nào ngạo khí. Nàng có thể có loại suy nghĩ này, trận đánh này cũng coi như không có uổng phí chịu. Sau đó nàng trước tiêu hóa cảm ngộ, sau đó liền tiếp theo cùng Lý Ngôn Sơ an bài thiên binh đấu pháp. Mà Lý Ngôn Sơ lúc này trong đạo tràng có tôn kia vàng óng ánh bảo tháp, hắn ngay tại nếm thử luyện hóa. Bảo tháp này có cường đại tiên đạo pháp tắc, mà lại tựa hồ bởi vì vừa mới khôi phục, cực kỳ khó luyện hóa. Đây mới thực là 33 ngày linh lung hoàng kim tháp, một kiện tiên đạo trọng khí, Lý Ngôn Sơ cũng chưa nóng nổi, lấy nguyên thần ôn dưỡng, toàn lực luyện hóa. Bọn hắn ở Thiên Thần núi phụ cận lưu lại, đột nhiên nhìn thấy có người giá vân mà lên, đây là một cái dáng vẻ trang nghiêm ung dung nữ tử. Lý Ngôn Sơ ngẩng đầu nhìn lại, thiên giới thần vương đi vào giới này, không biết thiên giới hiện tại là tình huống như thế nào. Hắn đối với Mạc Nhược Vũ nói ra, ngươi ở chỗ này cố gắng tu luyện cho tốt, ta có một số việc muốn làm, đi một chút sẽ trở lại. Mạc Nhược Vũ nhu thuận nhẹ gật đầu. Lúc này Vân Cử nói ra, ta cũng muốn kiến thức xuống thiên giới thần vương thủ đoạn cùng thần thông. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Lập tức hai người bọn họ liền giá vân mà đi, hóa thành hai đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Tiêu sái như vậy tùy ý khống chế đột quang, để Mạc Nhược Vũ một trận hâm mộ, chỉ bất quá trong nội tâm nàng cũng thở dài một hơi. Không biết lúc nào có thể luyện đến tiểu sư thúc cùng Vân tỷ tỷ như vậy cảnh giới. Mạc Nhược Vũ tâm đạo, đến lúc đó gọi ra thiên binh liền đánh không được chính mình đi. Cổ Vân Thần Vương bay khỏi Tiên Thần Sơn, Hàng Ma Thiên Vương đối với nàng có chút khách khí, dù sao đây là một vị thiên giới thần vương, bây giờ mặc dù xung dốc, có thể tu vi cường đại như trước. Chuyện của nàng Hàng Ma Thiên Vương còn chưa chuẩn bị tiếp nhận, hắn phải hướng phía sau đại nhân vật báo cáo, chuyện cụ thể còn phải đợi biên nhận. Cổ Vân Thần Vương rời đi, lúc này nàng bay cũng không cao. Tại Thái Khang đại thế giới, thiên giới thần vương xuống tới cũng cần điệu thấp một chút. Dù sao những này tiên đạo môn phái tại thượng giới đều có người, đều đi ra tiên vương. Cổ Vân Thần Vương cũng không ở lâu ở Thiên Thần núi bên trong, Hàng Ma Thiên Vương vì nàng tìm một chỗ đỉnh núi, để nàng tiến đến đặt chân. Lúc này Cổ Vân Thần Vương mặc dù một bụng oán khí, thế nhưng thả người bay ra ngoài. Hắn không để cho ta ở Thiên Thần Sơn bên trong, chẳng lẽ là sợ sệt ta nhìn ra cái gì? Vị này nữ tính thần vương trong đầu hiện ra một ý niệm. Cái kia nồng đậm hương hỏa chi khí làm nàng cũng có chút tâm động, mà lại Thiên Thần Sơn bên trong tự thành một giới, ban chức an bài rõ ràng, hoàn toàn chính xác để nàng ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Rất nhanh nàng liền rơi vào trên một ngọn núi. Vùng dãy núi này kéo dài 3000 dặm, đều là Thiên Thần Sơn phạm vi thế lực. Trong đó cũng vô thiên tiên tu đi, Cổ Vân lấy thần vương tôn sư bị người an bài ở chỗ này đặt chân, thật sự là tâm tình có chút phức tạp. Trên đỉnh núi có hai người đang đợi, một cái là cao lớn sơn thần, một cái là thấp bé thổ địa, hai người bọn họ cùng nhau bu lại. Chắc hẳn ngài chính là Cổ Vân thần vương, tiểu lão nhân là Lạc Già Sơn thổ địa, phụ mệnh đến đây tiếp đãi. Cổ Vân thần vương nhàn nhạt gật đầu, tình hình khó khăn, nàng cũng không thể không làm ra nhượng bộ. Đất đai này thân hình thấp bé, mang nàng đi vào một chỗ trong cung điện. Chỗ này cung điện xây ngược lại là lộng lẫy. Thỉnh thần vương tạm ở Tử La cung trung, có chuyện gì tùy thời hô tiểu lão nhân liền có thể. Cổ Vân thần vương nhẹ gật đầu, đất ngai này liền cùng sơn thần lui xuống. Trong cung điện có không ít phàm nhân, đều là thế gian vương triều thế tục tiến cống nữ tử, tuổi trẻ mỹ mạo, dáng vẻ thướt tha mềm mại, giỏi ca múa. Cổ Vân thần vương nhìn thấy đằng sau trong lòng mặc dù bực bội, ngược lại là cũng hơi khá hơn một chút. Chỉ bất quá so với nàng ở thiên giới phồn hoa hay là kém quá nhiều. Vị này nữ tính thần vương tại chỗ này trong cung tế lên đại nhật thần luân tại nàng sau đầu hóa thành một vầng sáng. Ta bỏ ra lớn như vậy tiền vốn hướng hắn lấy nhân tình này, không biết hàng ma thiên vương có thể hay không đem việc này hoàn thành. Nàng trong lúc nhất thời ánh mắt lại có chút mờ mịt. Thiên giới bị hủy diệt sự tình quá đột ngột, làm trễ nải năm nay cung phụng, làm trễ nải tiên giới mưu đồ, một cái hành sự bất lực chịu tội là chạy không thoát, chỉ có thể thông qua quan hệ nhận biết vận hành một chút. Nàng vừa dứt tòa không lâu, trong cung điện liền có một bộ áo trắng đi đến. Nữ tử này dáng dấp cực kỳ vũ mị, phản phất điên đảo chúng sinh hồ tiên. Nàng trống rông xuất hiện trong đại điện, Cổ Vân thần vương liền cảm giác có chút không đúng, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Vân Cử cười nói, đường đường tiên giới thần vương lưu lạc đến tận đây, như chó nhà có tang bình thường, thật sự là đáng thương. Chẳng lẽ là tiên giới khách đến thăm? Cổ Vân thần vương trầm giọng nói ra, ngươi đến tụt cùng người nào? Vân Cử chưa từng nói, một trưởng vỗ tới. Thân pháp của nàng giống như quỷ mị, trực tiếp đập vào Cổ Vân thần vương đầu vai. Cổ Vân thần vương trong lòng run lên, vừa rồi một trưởng kia chính mình vậy mà không có tránh đi. Chỉ bất quá thiên nhân thể phách cường hành, nữ tính thiên nhân cũng là như vậy. Bị đập một trưởng, nàng cũng không có việc, lập tức phản kích. Sau đầu đại nhật thần luân có chói mắt bạch quang chiếu xuống. Vân Cử lúc trước lấy bá đạo trưởng lực đánh vào đầu vai của nàng phía trên, một kích thành công đằng sau liền lập tức trốn xa ra ngoài. Bạch quang chiếu xuống, hư không một trận chấn động, mặt đất xoẹt xoẹt rung động, trực tiếp bị hòa tan ra một cái độc lớn. Lúc này một bộ áo trắng lướt đi cung điện, Cổ Vân hừ lạnh một tiếng. Người này lai lịch không rõ, thân thủ ngược lại là vô cùng tốt, trước đem nàng cầm xuống lại nói. Nàng thả người nhảy lên đuổi theo, hai người rất nhanh liền lướt đi ngàn dặm, đến một chỗ hoang tàn vắng vẻ trên bình nguyên. Lúc này trên bầu trời một đám mây bỗng nhiên động. Khe động này chính là long trời lở đất, hóa thành một cái tuấn lãng đạo nhân. Đạo nhân này một quyền trực tiếp đánh vào Cổ Vân thần vương trên bụng. Trên người hắn huyết khí như biển, một quyền này sẽ rách không gian. Cổ Vân thần vương bụng dưới xuất hiện một cái độc lớn, máu me đồng địa. Trong nội tâm nàng giật mình, thấy rõ ràng đạo sĩ kia khuôn mặt đằng sau, lập tức nghiêm nghị nói, "Thật đạo sĩ?" Nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy đạo sĩ này, trong lòng giật mình, liền biết chúng hai người tính toán. Một vòng cực kỳ sáng chói tử khí hiện lên, Cổ Vân thần vương thi triển thần thông tránh né, có thể trong chốc lát thế thì vài đao, toàn thân máu me đồng địa. Vân Cử không chế kiếm khí phá không mà đến, trong lúc thoáng qua liền cùng nàng đấu tại một chỗ. Trong chớp mắt, giao thủ hơn 10 chiêu, Cổ Vân thần vương lúc này thần chịu trọng thương, cùng Vân Cử liều mạng đằng sau, thương thế trên người càng nặng. Nữ tử này chiêu thức cực kỳ tinh diệu, các loại đạo thuật hạ bút thành văn, cực kỳ khó chơi. Lúc này đã không thấy tiểu đạo sĩ bóng dáng, Cổ Vân thần vương sau đầu đại nhật thần luân phảng phất thật một vầng mặt trời một dạng tăng lên. Lúc này tiên đạo chấn hồn phù văn từ trong hư không trùng trùng điệp điệp chảy ra. Cái này thần vương trọng bảo không ngừng cùng tiên đạo chấn ma phù văn phát sinh va chạm, tia lửa tung tóe. Sau một khắc nàng liền lần nữa nhìn thấy đạo sĩ tuổi trẻ trống rông xuất hiện tại trước người của nàng. Nếu không phải Cổ Vân thần vương thần thức trải rộng chung quanh, còn khó có thể phát hiện. Đạo sĩ tuổi trẻ một đao bổ xuống, so với hắn ở tiên giới thời điểm khí tức còn cường đại hơn. Cổ Vân thân hình trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, lần nữa hiển hóa ra ngoài, trên lưng có một đạo vết thương sâu tới xương. Sau đó nàng liền nhìn thấy cái này trẻ tuổi đạo sĩ trong tay áo bay ra một vệt kim quang, Cổ Vân thần vương lập tức bị trói lại. Chương 1298 đao bổ thần vương 2, chương 1298 đao bổ thần vương 2, trói yêu tác, một kiện đến từ doanh châu tiên khí. Thân hình của nàng trong nháy mắt không thể động đậy. Lý Ngôn Sơ cùng Vân Cử cùng nhau giết đi lên, vị này thiên giới thần vương ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nát, sau đó Lý Ngôn Sơ nhất đao đưa nàng đầu bổ xuống. Nàng đầu tiên là bị người đánh lén, lại đối mặt hai tôn tiên tiên, trong tay còn có loại này cường đại tiên khí. Chiến đấu này không có tiếp tục thời gian rất lâu liền bị giết chết. Đường đường thiên giới thần vương không có chết tại dị vực hung thú trong tay, cũng không có chết tại tiên trùng trong tay, cuối cùng lại bị Lý Ngôn Sơ chặt xuống đầu. Cổ Vân bỏ mình đằng sau, nhục thể của nàng lập tức đối với chung quanh đại đạo hình thành ô nhiễm. Lý Ngôn Sơ mánh phun ra tam muội chân hỏa liền đưa nàng thân thể đốt thành cho bụi, chung quanh đại đạo ô nhiễm cũng rất nhanh bình ổn lại. Vân Cử nhã nói ta còn chưa bao giờ nghĩ tới giết một tôn thiên hạ thần vương vậy mà như thế tùy tiện. Lý Ngôn Sơ nói lúc trước ngươi đưa nàng dẫn đi ra, hai người chúng ta liên thủ, nàng lại không ở thiên giới bản thổ, tự nhiên không phải là đối thủ. Vân Cử nói ra, thiên nhân tu luyện cùng loại với thần đạo, cùng đất nhang vòng lửa có cực lớn quan hệ, cuối cùng vẫn là không bằng tiên đạo ổn định. Lúc này một thanh âm đống nhiên vang lên, một cái mang theo mũ rộng bảnh lão giả từ trong sơn đạo đi ra, cái này không phải cái gì thần đạo, rõ ràng chính là ma đạo. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía lấy lão giả nói nàng đây là ma đạo. Lão giả mũ rộng bành nói ra, 38.000 năm trước ma vực sầm lớn, khí tức kia, lão phu đến nay còn quên không được. Lý Ngôn Sơ nói lão giả trải qua trận chiến kia. Lão giả mũ rộng bành nói tự nhiên, những cái kia ma vực sinh vật điên cuồng hỗn loạn, chỉ biết là giết chóc, không ít cao thủ đều vẫn lạc. Lúc trước mạnh bà cũng hoàn toàn chính xác nói qua, như hôm nay giới cũng không phải là thiên nhân, mà là thiên ma, chân chính thiên nhân sớm sẽ theo lục đạo luân hồi băng diệt, hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Xin hỏi lão giả xưng hô như thế nào? Lý Ngôn Sơ hỏi, lão phu họ Mạc, ngươi có thể gọi ta Mạc đạo nhân. Lão giả mũ rộng bành cười nói, Mạc đạo nhân. Lý Ngôn Sơ nói xin hỏi tiền bối năm đó ma vực xâm lấn đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Lão giả khoát tay, hai người các ngươi đã chứng được thiên tiên vị trí, đảm đương không nổi một câu tiền bối, gọi ta Mạc đạo nhân liền có thể. Lão nhân kia tính tình tựa hồ có chút kỳ quái. Lý Ngôn Sơ nói Mạc đạo nhân, ngươi có thể nói cho chúng ta biết năm đó sự tình. Mạc đạo nhân nói ra, chư thiên trong vạn giới đều có ma vực, có thể lại có chỗ khác biệt, 38.000 năm trước ma vực xâm lấn, ma đạo sinh vật cường đại dị thường, có lẽ có thể xưng là thiên ma. Hàng ma thiên vương đối phó chính là thiên ma. Lý Ngôn Sơ đạo, cái gì hàng ma thiên vương, bất quá là thượng giới quân cờ mà thôi, chân chính xuất thủ một người khác hoàn toàn. Mạc đạo nhân nói ra, vậy vì sao để hàng ma thiên vương ở chỗ này thành lập thiên thần sơn, độc hưởng hương hỏa? Lý Ngôn Sơ hỏi. Lão phu nguyên bản cũng không hiểu, có thể những năm gần đây lại dần dần nhìn ra môn đạo, thiên thần sơn phảng phất tiên giới chức quan chế độ, tự thành một giới, có thể là muốn dùng cái này áp đảo chư thiên phía trên, địa phương tốt liền quản lý. Mạc đạo nhân đạo, không phải thiên giới áp đảo chư thiên phía trên, thiên giới tính là gì? Những thiên nhân kia chinh chiến chư thiên, đã sớm tích lũy ngập trời nghiệp lực, tại bây giờ cái thế đạo này, tất nhiên muốn dẫn đầu ứng kiếp. Ứng kiếp? Ứng kiếp gì? Lý Ngôn Sơ nghe vậy, lập tức nhíu mày. Vân Cử ánh mắt cũng rơi vào mũ rộng vành này trên người lão giả. Tự nhiên là thiên địa đại kiếp, chúng sinh đều có sát kiếp cuốn thân, bất luận là tiên giới hay là chư thiên vạn giới, đều ở kiếp nạn bên trong, không người có thể miễn, lão giả mũ rộng vành chậm rãi nói ra. Lời vừa nói ra, Lý Ngôn Sơ sắc mặt lập tức ngưng trọng rất nhiều, Mạc đạo nhân còn xin nói rõ chi tiết một chút. Lão giả mũ rộng vành mây trôi nước chảy, một mặt cao thâm mặt chắc, làm cho người không thể nắm lấy. Lúc này nơi xa truyền tới một thanh âm, "Phong sư thúc, Phong sư thúc." Đây là một cái thiếu niên tuấn thiếu, toàn thân áo trắng, bên hông treo đeo cổ kiếm. Nhìn thấy lão giả này đằng sau, liền lập tức khống chế một đạo kiếm khí phá không mà đến. "Phong sư thúc, ngươi tại sao lại chạy loạn? Sớm biết ngươi dạng này, liền không mang theo ngươi đi ra." Cái này thiếu niên tuấn thiếu chính là Thẩm Bạch Cát, Vạn Kiếm Sơn chuyển nhân, tiên thiên kiếm thể. Hắn nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ hai người, trong mắt rất có vẻ kinh ngạc. Hắn vốn là tuấn thiếu người, có thể hai người này một nam một nữ, bề ngoài càng là tuấn lãng mỹ mạo, cùng người bình thường khác biệt. "Hai vị đừng nên trách, đây là nhà ta Phong sư thúc." Thiếu niên này nói ra. "Phong sư thúc? Hắn không phải họ Mạc sao?" Lý Ngôn Sơ đạo. "Họ Mạc? Hắn nói với ngươi hắn kêu cái gì?" Thẩm Bạch Cát đạo. "Hắn nói hắn gọi Mạc đạo nhân, để cho chúng ta không cần xưng hắn tiền bối, dùng cái này xưng hô." Lý Ngôn Sơ đạo. Thẩm Bạch Cát lập tức đau đầu, đối với Lý Ngôn Sơ hãy náy nở nụ cười, "Tại hạ Thẩm Bạch Cát, đến từ Vạn Kiếm Sơn, ta cái này sư thúc có chút điên, người trong núi đều gọi hắn là Phong sư thúc, trước đó vài ngày hắn còn nói hắn họ Phùng, buổi sáng thời điểm còn nói hắn họ Nhạc đâu." Lý Ngôn Sơ, Vân Cử, mũ rộng vành này lão giả có chút không vui nói ra, nhỏ bộ câu, "Ngươi tại sao lại nói hiệp nói bượng, ta rõ ràng họ Lã, là bên trên động Bát Tiên Lã động tân chuyển thế." Hắn chứng chặt đàng hoàng răn dạy thiếu niên này Thẩm Bạch Cát. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng co quắp một chút, lúc trước người này nhìn mây trôi nước chảy, tiên phong đạo cốt, là cái ẩn thế cao thủ, thật không nghĩ đến lại là người điên. "Ta mẹ nó." Lão giả mũ rộng vành xoay đầu lại, đối với Lý Ngôn Sơ cười cười, "Đừng nghe hắn nói bậy, tiểu Mao Hải tử biết cái gì? Thiên địa đại kiếp sắp tới, ta chuyển cho ngươi một bộ kiếm kinh, tên là Thiên Kiếm 108 thức, có thể càn quét chu ma, vượt qua này vô lượng đại kiếp." Thẩm Bạch Ca lập tức có chút hoảng, "Phong sư thúc, ta vừa đối với ngươi nhắc lên là Thiên Tông Thiên Kiếm 13 thức, ngươi từ nơi nào lại chạy đến một cái Thiên Kiếm 108 thức?" Thẩm Bạch Cáp cũng là muốn mặt, "Phong sư thúc dạng này tùy tiện sáng lập công pháp, hồ ngôn loạn ngữ, bị người nghe thấy sợ rằng sẽ cười đến rụng răng đi." Nghe được hai người đối thoại, Lý Ngôn Sơ cùng Bần Cử cùng nhau trầm mặc, bọn hắn liếc nhau, cảm thấy bất đắc dĩ. Sau đó thiếu niên áo trắng kia ôm lão giả mũ rộng bình eo. Hắn là một cái cực kỳ tuấn thiếu, phong tư hơn người thiếu niên kiếm tu, lại cực kỳ tiêu sái, lúc này hắn một thanh nắm ở lão giả mũ rộng đành, "Phong sư thúc ngươi nếu là còn như vậy khắp nơi cùng người nói bậy, lần sau xuống núi ta liền không mang theo ngươi đi ra." Nói hết lời mới quên lão giả cùng hắn trở về. Thẩm Bạch Cáp đối với hai người này ôm quyền, không có ý tứ, hai vị phải dậy. Hắn cùng lão giả này rời đi. Lý Ngôn Sơ nhấc đầu sương ngủ, lúc trước người này kiến thức bất phàm, cùng hắn nói chuyện cũng không có điên hiện ra, chỉ là có chút kinh người, không nghĩ tới lại là người điên. Vân Cử nhìn xem lão nhân kia bóng lưng, Vạn Kiếm Sơn là nơi đây tiên đạo chuyển thừa đại phái, trong tông môn tất cả đều là kiếm tu, trên người lão giả này kiếm khí sát thực cực mạnh, xa không phải người bình thường. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ nhìn về phía nàng, "Chỉ bất quá cái gì?" Vân Cử chậm rãi nói, "Đối với người khác nghe tới thiên nhân không phải thiên nhân, là thiên ma cũng là điên cuồng sự tình, vậy cái này sát kiếp sự tình nghe chút cũng là giả, chẳng lẽ kỳ thật cũng là thật?" Lý Ngôn Sơ trầm mặc, "Người điên nói cũng không nhất định đều là giả, cũng có thể là hồ ngôn loạn ngữ, trùng hợp đụng tới. Chúng ta hay là về trước đi lại nói." Vân Cử nhẹ gật đầu. Thẩm Bạch Cáp cùng mũ rộng vành này lão giả cùng nhau rời đi, lão giả nhìn vẫn như cũng là thần bí khó lường bộ dáng. Có thể Thẩm Bạch Cáp biết, Phong sư thúc lại đang nổi điên. "Cái này thiếu niên tuấn tiếu bất đắc dĩ, Phong sư thúc, ở trên núi thời điểm ngươi làm sao đáp ứng ta? Không nên chạy loạn, làm sao vừa ra tới liền không nghe lời?" Lão giả mũ rộng vành cười hì hì nói, "Ta bấm ngón tay tính toán, hôm nay có tất cả cấp người xuất hiện, người mang chư thiên, liền tới nhìn qua." Thẩm Bạch Cáp thở dài, "Ngươi lại đang nói cái gì thiên địa đại kiếp sự tình, tiên giới tổ sư nếu như nghe được, sợ rằng sẽ đem cái mũi cũng tức điên đi." Hắn cùng cái này Phong sư thúc tình cảm rất tốt, Phong sư thúc thường xuyên nói cái gì đại kiếp, chúng tiên vẫn lạc, thế gian vô tiên chờ chút lời như vậy, kinh thế hai tụ. Rất nhiều người không dám đến gần, chỉ có Thẩm Bạch Cáp có thể cùng hắn trò chuyện vài câu. Lão giả mũ rộng đành trừng mắt, "Ngươi không tin ta nói?" Lão giả tại Vạn Kiếm Sơn bên trong hỉ nộ vô thường, làm việc điên điên cùng cùng, có khi nhìn như là tiểu hài bình thường, rất là khó chơi, có thể hết lần này tới lần khác hắn tu vi lại cao, người bình thường còn không đánh lại hắn, bởi vậy đa số người đối với hắn trốn tránh. Thẩm Bạch Cát có một người muội muội, cũng ưa thích luyện kiếm, chỉ bất quá luyện rối tinh rối mù, vốn lại là cái cực sĩ diện tiểu hài, Thẩm Bạch Cát liền có một ít dỗ hài tử tâm đắc. Lúc này hắn cũng không có một vị cùng hắn tích cực, mà là thuận hắn lại nói ta tin, ta làm sao không tin loại đại sự này, ta chỉ là hy vọng ngươi không nên đến chỗ nói thôi. Lão giả mũ rộng đành lúc này mới hài lòng gật đầu, ngươi nói cũng có đạo lý, chỉ bất quá hôm nay ta gặp được người ứng kiếp, nhiều lời vài câu cũng không có gì, không tính tiết lộ thiên cơ. Thẩm Bạch Cát nhớ tới người thanh niên kia, người mặc đạo bào, bên hông treo đeo trường đao, khí khái anh hùng hùng hực. Vị đạo trưởng kia ngược lại là một chút nhìn qua sát thực bất phàm, cũng không biết vì sao, ta gặp hắn lại có chút thân cận chi ý. Lý Ngôn Sơ người mang Cửu Thiên Thập Địa một trong Càn Nguyên Thiên Địa kiếm đạo khí vận, có thể suy yếu kiếm khí cũng có thể tăng cường kiếm khí. Hắn loại này tiên thiên kiếm thể nhìn thấy hắn, tự nhiên sẽ bị hấp dẫn. Lão giả mũ rộng đánh lắc đầu, cười ha hả nói, không phải hắn, ta nói chính là nữ tử áo trắng kia, người ứng kiếp bên trong có nàng, nữ tử kia một thân phản cốt, là cái cỡ lớn tội phạm truy nã. Lại đang nói bậy. Thẩm Bạch Cát thầm nghĩ, nữ tử kia nhìn bằng cơ ngọc cốt, hiểu điệu như thần nhân, làm sao lại một thân phản cốt? Phong sư thúc luôn luôn kể một ít cùng người bình thường nhìn thấy khác biệt lời nói. Bất quá Thẩm Bạch Cát hơi kinh ngạc, hắn muốn cho rằng phong sư thúc nói người ứng kiếp sẽ là đạo nhân tuổi trẻ kia. Chương 1299 thiên địa lại kiếp, 1, chương 1299 thiên địa lại kiếp, 1, Thẩm Bạch Cát cười hỏi, đạo sĩ kia ta nhìn cực kỳ bất phàm, chẳng lẽ ngay cả cái người ứng kiếp cũng không phải? Lão giả mũ rộng đánh lắc đầu, người này nhìn không cho phép, biến số quá nhiều. Ta tin ngươi cái quỷ. Thẩm Bạch Cát cười nói, nhìn không cho phép liền không nhìn chuẩn, đi thôi, chúng ta đi trong thành uống chút rượu ngon. Mũ rộng đành sớm nghe vậy nhãn tình sáng lên, tốt tốt tốt, uống rượu tốt, uống rượu tốt. Hai người thân hình dần dần từng bước đi đến. Lý Ngôn Sơ Vân Cừ liên thủ thành công đem Cổ Vân Thần Vương đánh giết, cũng không có để nàng náo ra yêu thiêu thân gì, nhấc lên sóng gió. Cổ Vân Thần Vương lưu lại pháp bảo Đại Nhật Kim Luân, Lý Ngôn Sơ từ trong đạo tràng lấy ra ngoài, giao cho Vân Cừ. Vân Cừ nói ra, đây là Thần Vương pháp bảo, uy lực có thể so với tiên khí, trong tay ngươi có thể phát huy ra càng mạnh uy lực. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, binh khí trong tay của ta pháp bảo không ít, cái này Kim Luân ngươi giữ lại. Tiện tay đưa Thần Vương pháp bảo, tiểu đạo sĩ ngươi không phải là coi trọng ta đi. Vân Cừ nói ra, lễ vật tuy nặng, thế nhưng là ta cũng không phải người tùy tiện như vậy, vẫn là phải hiểu rõ hơn một chút. Lý Ngôn Sơ, ấy, ta đột nhiên cảm giác được cái này Kim Luân có chút có mắt duyên, hay là chính ta giữ đi. Vân Cừ nghe vậy, vội vàng đưa tay cầm tới, cười khanh khách nói, đưa ra ngoài đồ vật sao có thể thu hồi lại đi, ngươi thế nhưng là cái nhà giàu, không kém món này hai kiện bà bối. Không giống ta một cái con gái yếu ớt, đều không có pháp bảo gì lợi hại phòng thân. Hai người chính nói chuyện công phu, một cái có chút hư nhược thanh âm vang lên, tiểu sư thúc, Vân tỷ tỷ, các ngươi trở về. Hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện Mạc Nhược Vũ quần áo rách dưới đi tới, nhìn khắp hết. Vân con đường, xảy ra chuyện gì, nơi này bị người đánh cướp. Mạc Nhược Vũ lắc đầu, tiểu sư thúc không biết là cho người thiên binh kia hạ cái gì mệnh lệnh, hắn dĩ nhiên thẳng đến đang đánh ta, coi như ta hô cầu xin tha thứ cũng không dùng được. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, hỏng, điểm ấy là ta sơ sót, ngươi không sao chứ? Mạc Nhược Vũ lệ rơi đầy mặt. Trên người nàng trải rộng dấu chân con, hiển nhiên bị đánh không nhẹ. Tiểu sư thúc, ngươi nhìn ta bị đánh thành giống như vậy là không có chuyện gì sao? Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, người trẻ tuổi nhiều bị đánh không tính là gì chuyện xấu, ta đây là cho ngươi giảm bớt huấn luyện số lượng, chỉ phái một cái thiên binh. Mạc Nhược Vũ đạo, bắt đầu ta cũng cho rằng như vậy, có thể một cái kia thiên binh thực lực so hai cái cộng lại còn muốn có thể đánh Vân Cử, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn Lý Ngôn Sơ nhất mắt, ngươi dạng này dạy người, đệ tử tỷ lệ sống sót không cao đi. Lý Ngôn Sơ nhất bản nghiêm trang nói, người trẻ tuổi thôi, đánh nhau một chút rất bình thường, học đánh người, chưa học bị đánh. Vân Cử hồ nghi nhìn xem hắn, thầm nghĩ, tiểu đạo sĩ phong cách chiến đấu cùng giá thu bạo, tựa hồ không quá thích hợp Mạc Nhược Vũ thân thể nhỏ bé này. Nàng không khỏi suy tư muốn hay không chính mình đến dạy. Hảo hảo một cái hoa quý thiếu nữ, cao cường như vậy độ tiếp tục tác chiến, ngươi cho rằng là ngươi? Vân Cử có chút đau đầu. Lý Ngôn Sơ đột nhiên hỏi, đúng rồi, người thiên binh kia làm sao không thấy? Vân Cử cũng nhìn sang. Mạc Nhược Vũ yếu ớt nói, ta đem hắn đánh tan. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, a, có chút ý tứ. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Cử, mỉm cười nói, như thế nào? Giáo ta người biện pháp đơn giản cấp tốc, đây không phải đánh ra trò tới, người tại trong tuyệt cảnh có thể bước ra tiềm lực đến. Vân Cử cũng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là ta bảo thủ? Nàng nhìn xem Mạc Nhược Vũ tán thưởng nói, ngươi quả nhiên là cái tu đạo hạt giống a, phần thiên tư này thật sự là bất phàm. Đối mặt hai vị trưởng bối khen ngợi, Mạc Nhược Vũ đỏ mặt lên, nhẹ nhàng nói ra, không phải bằng bản lĩnh thật sự đánh chết, mà là vận dụng tiểu sư thúc cho ta tiên phủ, trực tiếp đánh chết Lý Ngôn Sơ. Vân Cử, Lý Ngôn Sơ chừng nàng một chút, sao có thể mưu lợi đâu? Mạc Nhược Vũ nhỏ giọng nói, lại không mưu lợi, ta liền bị sống sờ sờ đánh chết, căn bản đợi không được các ngươi trở về. Lý Ngôn Sơ, Lý Ngôn Sơ lúc trước luyện chế bảo thuyền gì thất tại hải ngoại, giết vào tịch diệt chi địa đằng sau, tiếp theo chính là tịch diệt chi địa hủy diệt, bọn hắn từ âm gian mại hà đi vào thái khang đại thế giới. Trong tay hắn có thật nhiều bảo vật, vì đi đường thời điểm thuận tiện một chút, liền luyện chế ra một khung bảo liễn. Tại cái này bảo liễn bên trong hắn gia nhập một chút tiên liệu tiên đẳng, còn có đến từ thiên giới tinh kim, ở phía trên đánh lên trùng điệp ấn phủ. Vân Cử trên việc tu luyện rõ ràng hỏi trải qua, luyện hóa đại nhật kia kim luân. Mạc Nhược Vũ tiếp tục tu luyện, chỉ bất quá lần này không chế nàng đối thủ, có thời gian hạn chế, chỉ cần Mạc Nhược Vũ chạy nhanh, liền sẽ không bị đánh quá thảm. Chỉ bất quá dù vậy, Mạc Nhược Vũ hay là mỗi ngày tại bị đánh. Thiên phú của nàng thật là không tệ, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ thiết định đối thủ thực lực quá mạnh, đấu pháp quá sức tưởng tượng, ngũ hành pháp thuật các loại thần thông tầng tầng lớp lớp, còn có cường đại tinh thần chém giết năng lực, đơn giản vô địch. Mà Lý Ngôn Sơ tốn hao mấy ngày thời gian đem cái kia bảo liễn cho luyện đi ra. Cái này bảo liễn luyện tốt về sau nhìn cực kỳ kiên cố tinh xảo, ngược lại là không có cái gì xa hoa cảm giác. Bảo liễn tế lên đằng sau liền xuất hiện bốn con ngựa cao to, cực kỳ thần tuấn. Cả tòa bảo liễn bị vân khí kéo lấy, tốc độ phi hành cực nhanh, mà lại toàn bộ phòng cực kỳ rộng rãi, nhìn như là di động căn phòng mở dạng. Có cái này bảo liễn đi đường, cũng không cần quá hao tổn tâm thần. Lý Ngôn Sơ tự nói. Sau khi luyện thành, Lý Ngôn Sơ dò hỏi, cái này bảo liễn ta luyện như thế nào? Vân cử vòng quanh bảo liễn quan sát một phen, lại bố bố, thử một chút trình độ chắc chắn, cảm ứng một chút lực lượng ở trong đó. Nói thật, đơn thuần lấy công năng tới nói là kiện hiếm có pháp bảo, cho dù là tiên tiên xuất thủ, dưới một kích cũng không đánh tan được. Mà lại thiết kế 10 phần kiên cố thoải mái dễ chịu, lớn nhỏ như ý, biến hóa tùy tâm, trong này cũng vô cùng thoải mái rộng rãi, không có câu nệ cảm giác. Vân Cử đánh giá rất cao, nàng gặp qua không ít loại bảo vật này, Lý Ngôn Sơ luyện chế cái này bảo liễn công năng tính quả thực là không thể chê. Hắn hiện tại luyện khí trình độ đúng là nước lên thì thuyền lên. Lý Ngôn Sơ nghe vậy liên tiếp gật đầu. Vân Cử còn nói thêm, chỉ là ngoại hình có phải hay không cũng quá bình thường, mà lại kéo xe vì cái gì không tìm mấy con rồng? Quá mức địa thấp. Nàng kinh ngạc tại Lý Ngôn Sơ luyện khí trình độ, lại có chút không có khả năng gật bừa đối phương thẩm mỹ. Lý Ngôn Sơ đứng tại cái này bảo liễn phía trên, đối với Vân Cử câu nói kế tiếp tự động che đậy, hay là điệu thấp một chút tốt, lại nói chỉ cần không gian lớn, động lực đủ, ngoại quan cái gì đều là thứ yếu. Vân Cử hiển nhiên cùng hắn có khác biệt cái nhìn, chỉ bất quá hắn là vất vả luyện được, Vân Cử cũng không còn nói. Cái này bảo liễn bay lên không sau, quả nhiên tốc độ cực nhanh, mà lại mười phần bình ổn, ở trong đó tu luyện cũng quả thật không tệ. Rất nhiều tiên thần đại lao chính mình phi hành chi pháp cực nhanh, nhưng vẫn là sẽ tìm một chút tọa kỵ, liền cũng có nhân tố ở phương diện này. Có địa phương cực xa, cần bay lên mấy ngày thậm chí mấy tháng, cũng không thể mỗi lần đi ra đều chính mình đi đường đi. Có sự tình cũng không phải vội vã như vậy, tu luyện tới cảnh giới cao như vậy, đương nhiên vẫn là muốn hưởng thụ một chút. Mặc Nhược Vũ đối với tiểu sư thúc loại này tiên nhân thủ đoạn đã không cảm thấy kinh ngạc. Tu vi hiện tại của nàng hoàn toàn chính xác đề cao không ít, mà lại đối với rất nhiều ám chiêu chiêu xấu có cực cao phòng bị. Tỷ như nàng hiện tại có thể nhắm mắt lại, dựa vào bản năng của thân thể ứng phó đối phương chiêu số, đây là bị Lý Ngôn Sơ triệu hoán đi ra đối thủ có một lần cho lung lay mắt, biến thành mù lòa, chịu nửa ngày đánh, bước đi ra. Ngay hôm đó, trên Thiên Thần Sơn không bỗng nhiên bạo phát chiến đấu kịch liệt. Trên biển mây có một đạo gợn sóng màu vàng nhộn nhạo lên. Một người trong đó là cái khôi ngô cao lớn thần linh, cực kỳ vũ dũng. Một cái khác thì là người thiếu niên, một thân áo bào đen, phất tay thiên băng địa liệt, kiếm khí hoành không. Lý Ngôn Sơ nhất nhìn thấy thiếu niên này ánh mắt lập tức lạnh xuống, thiếu niên này chính là La Tiên Tông tông chủ. Triệu Giang Hoài tới. Lý Ngôn Sơ tự nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Nhược Vũ. Chờ một lúc ta đưa ngươi để vào ấm tiên chi bên trong, tiết kiệm ngươi lộ chân dung. Mạc Nhược Vũ gật đầu, tiểu sư thúc chính ngươi cẩn thận một chút, Vân tỷ tỷ cũng là. Lý Ngôn Sơ cười với nàng cười, yên tâm, ở bên trong ở lại cố gắng tu luyện cho tốt chính là. Lập tức hắn phất tay liền xe cùng Mạc Nhược Vũ cùng một chỗ thu nhập ấm tiên chi bên trong. Vân Cử nói ra, bực này tiên vương truyền thừa môn phái tất nhiên có lợi hại tiên khí, mà lại đối phó hắn có thể hay không dẫn tới tiên giới tổ sư hạ phàm, cũng phải cân nhắc, bởi vậy làm việc phải cẩn thận chút. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, chuyện này ta một người tới làm là được, đắc tội dạng này một đại môn phái, cũng không biết xảy ra sự tình gì. Vân Cử cười nói, ngươi hay là lo lắng một chút chính ngươi đi, ngươi cùng tiên giới tội phạm truy nã làm bạn, là bị người ta phát hiện không thể thiếu chịu lấy liên lụy. Chương 1299 thiên địa lại kiếp 2, chương 1299 thiên địa lại kiếp 2, Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, đúng rồi, một mực không hỏi ngươi, cái này bảng truy nã là chuyện gì xảy ra? Đây là thiên đình phát ra tới, có thể lên bảng truy nã đều không phải là phàm nhân, năm đó ta thế nhưng là tại trên bảng truy nã tiến vào top 100. Vân Cử nói ra. Lý Ngôn Sơ nao nao, mới tiến vào top 100. Đây là rất đáng được kiêu ngạo sao? Vân Cử nói ra, đương nhiên đáng giá, tiên giới có bao nhiêu tiên nhân căn bản đến không hết, tiến vào bảng truy nã có mấy cái. Có thể đi vào top 100 đã rất lợi hại, chờ ngươi thượng tiên đằng sau liền biết. Cái này một mặt ngạo kiểu dáng vẻ là chuyện gì xảy ra? Lý Ngôn Sơ nói thì ra là như vậy. Nếu không phải phạm sự tình tương đối là thủ, ta ngay cả top 100 đều không chen vào được, có thể tiểu đạo sĩ này vậy mà xem thường ta xếp hạng, đơn giản đáng giận. Vân Cử trong lòng tức giận. Trên bầu trời, hai người tranh chấp. Cái này hàng ma thiên vương pháp lực hùng hồn, hương hỏa chi khí nồng đậm, mỗi đạo thần thông đánh ra đều nặng nề vô cùng, khiến cho hư không chấn động. Đạo trang của hắn cực kỳ hùng vĩ, sau lưng có ngàn vạn thần linh, từng tôn cường đại thần linh nhắm chặt hai mắt, sừng sững với hắn trong đạo tràng. Đây không phải hắn tiên thần sơn thần linh, mà là hắn tu luyện ra được đạo tượng, tại thần lực gia chỉ phía dưới cực kỳ kinh người. Thiếu niên mặc áo bào đen kia làm cho người nhìn mà phát khiếp, không giận tự uy. Quanh người hắn kiếm khí hội tụ thành tinh hà bình thường, trùng trùng điệp điệp cọ rửa xuống dưới, từng đạo kiếm khí đụng vào những thần linh kia trên thân. Hàng ma thiên vương trong đạo tràng thần linh riêng phần mình tế lên thần thông đánh ra, cùng kiếm khí không ngừng phát sinh va chạm. Vân hải bị xé nứt, hai người chiến vào trong hư không, ngẫu nhiên có hỏa tinh rớt xuống, liền có thể đem phụ cận một ngọn núi nhỏ tùy tiện luyện hóa, đốt thành dạng pha lê. Riêng phần mình khí thế cực kỳ kinh người. Triệu Giang Hoài làm sao cùng hàng ma thiên vương đánh lên? Triệu Giang Hoài là bộ dáng thiếu niên, hắn từ Lăng Tử Vân trong trí nhớ hiểu qua. Lý Ngôn Sơ không khỏi có chút ngoài ý muốn, hắn còn chưa tiến đến La Thiên Tông, cái này La Thiên Tông tông chủ liền đánh tới Thiên Thần Sơn đến. Vân Cử nói khẽ, chẳng lẽ là bởi vì Lăng Tử Vân chết ở chỗ này? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, suy nghĩ nói, từ Lăng Tử Vân trong trí nhớ cùng Thái Khang đại thế giới một chút trong truyền thuyết có thể giải được, nhân tinh này thông thần tính, không nên coi không ra Lăng Tử Vân chết cùng Hàng Ma Thiên Vương cũng không quan hệ. Lúc này nổi lên Thiên Thần Sơn, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bất quá, điều này cũng đúng một cơ hội. Lý Ngôn Sơ tay đè tại trên chuôi đao, ánh mắt trầm tư. Trong hư không, Hàng Ma Thiên Vương tế lên một đạo lại một đạo đáng sợ thần thông đánh hạ. Ngàn vạn thần linh riêng phần mình tế lên pháp thuật thần thông, để cho người ta khó lòng phòng bị. Có thể mỗi một lần công kích đến Triệu Giang Hoài, Triệu Giang Hoài thân hình liền sẽ đột nhiên biến mất, sau đó lại từ một chỗ khác đi ra. Thân pháp của hắn xuất quỷ nhập thần bình thường, cũng bởi vậy để Hàng Ma Thiên Vương hùng hậu thần lực trong lúc nhất thời không có phát huy ra tác dụng. Chỉ bất quá trước mắt Triệu Giang Hoài kiếm khí cũng không phá nổi Hàng Ma Thiên Vương phòng ngự, hai người đấu tại một chỗ rằng có không xong. Hàng Ma Thiên Vương tiếng như tiếng sấm. Triệu Giang Hoài, đừng tưởng rằng sau lưng ngươi có tổ sư chỗ dựa liền có thể như vậy không phân tốt xấu. Đồ đệ của ngươi Lăng Tử Vân là cùng một tên Ngọa Cương Sơn tu sĩ Tần Quỳnh phá vỡ phòng ngự của ta mà đi, cũng không phải là bị ta giết. Hàng Ma Thiên Vương tại cái này Thái Khang đại thế giới kinh doanh Tiên Thần Sơn vài bạn năm, cho tới nay chưa từng bá đạo làm việc, không nghĩ tới hôm nay lại bị người đánh đến tận cửa. Triệu Giang Hoài trầm giọng nói, ta cùng ngươi kết giao nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi là loại người này mặt thú tâm người, ta để đệ tử đến đây hạ lễ, ngươi vậy mà mưu hại tính mạng của hắn. Hắn chết tại ngươi Thiên Thần Sơn bên trong, ngươi dám nói ngươi cũng không hiểu rõ tình hình. Một đạo trong sáng như minh nguyệt kiếm khí đập đện tại Hàng Ma Thiên Vương trong đạo tràng, toàn bộ đạo tràng lắc lư, có thật nhiều hương hỏa thần linh ở trong đó chôn bụi. Hàng Ma Thiên Vương mí mắt giật một cái, cả giận nói, ngươi rõ ràng chính là mượn đề tài để nói chuyện của mình, hắn như cùng người đấu pháp tài nghệ không bằng người, bị người giết chết, nào có cùng ta tương quan. Triệu Giang Hoài trầm giọng nói, ngươi sát hại đệ tử của ta, ta không đến cho hắn lấy một cái công đạo. Hai người đạo tràng đụng vào nhau, không ngừng lẫn nhau nghiền ép. Hàng Ma Thiên Vương thần lực vô song, hùng hậu đến cực điểm, lúc này ở Thiên Thần Sơn tác chiến, càng có hương hỏa chi khí gia trì, cả người lực lượng vô cùng vô tận bình thường. Tục ngữ nói dốc hết sức phá mười tuệ, hắn liền cưỡng ép lấy cái này hùng hồn đến cực điểm pháp lực nghiền ép. Triệu Giang Hoài tại Tiên Đạo Đại Phái trưởng giáo bên trong thực lực gần phía trước, đương nhiên muốn phân ra thắng bại, vẫn là phải thật sự rõ ràng đánh qua mới biết được. Triệu Giang Hoài càng nổi danh là hắn thần toán chi pháp, danh xưng tính toán không bỏ sót. Đấy lòng của hắn cũng luôn luôn có chút không nhìn thấy lên cái này Hàng Ma Thiên Vương, cho là hắn là thụ hương hỏa cung phụ thần, cũng không phải là chính thống tiên đạo luyện khí sĩ. Lúc này khi hai người tranh chấp, nhìn thấy Hàng Ma Thiên Vương hùng hồn cực kỳ pháp lực, cũng không nhịn được âm thầm có chút kinh hãi. Hàng Ma Thiên Vương quả nhiên không thể coi thường, hắn thân ở tại tên thiên thần này núi bên trong càng là thần lực vô song, khó mà chiến thắng. Triệu Giang Hoài thầm nghĩ, nhiều lần đạo tràng của hắn đều bị cưỡng ép nghiền ép, thần thông kia liền muốn công kích đến thân thể của hắn. Chỉ bất quá Triệu Giang Hoài thời khắc mấu chốt tế lên La Thiên Tông trấn giáo tiên khí Di Bụi Cờ, cái này Di Bụi Cờ nạp tu di tại giới tử chi trung ẩn nấp vô hình, cực kỳ lợi hại. Lần trước hắn để Lăng Tử Vân trừ Hỏa Long đạo phóng thích cổ tiên quách thông. Lăng Tử Vân chiến lược kém xa Lý Ngôn Sơ, vẫn như trước bằng vào cái này Di Bụi Cờ đạo tẩu. Lúc này hắn cũng bằng vào Di Bụi Cờ uy năng, mỗi một lần đều đem công kích này hóa giải. Hai người càng đánh càng kịch liệt, nguyên bản những cái kia giao tình đã sớm quên sạch sành sanh. Hàng Ma Thiên Vương mất 33 ngày linh lung tháp, nhiều năm trước tới nay có được bảo sơn mà không biết, cái này những ngày này vốn là để ép lửa giận. Về sau lại từ Minh Khê tiên tử nơi đó giải được một chút tin tức, sinh ra tâm tư khác, suýt nữa đều muốn sinh ra tâm ma. Lúc này Triệu Giang Hoài không phân tốt xấu đánh tới cửa, mà lại rõ ràng muốn oan uổng hắn. Hàng Ma Thiên Vương dần dần ép không được lửa, hắn đem hùng hậu thần lực triển khai, mỗi đạo thần thông đều đánh tiên băng địa liệt, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Khí tức đáng sợ lan tràn ra phía ngoài ra, một đạo lại một đạo gợn sóng màu vàng tại trên biển mây hướng ra phía ngoài quét tán, làm cho người không dám nhìn gần. Tử Vân bị giết, tổ sư để cho ta mượn cơ hội cầm xuống Tiên Thần Sơn, có thể tên này thực lực so với ta nghĩ càng phải hùng hậu. Triệu Giang Hoài thầm nghĩ, La Thiên Tông tổ sư Phong Lôi chân nhân truyền xuống pháp chỉ để hắn đi làm việc, Triệu Giang Hoài tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Hắn đem Di Bụi Cờ tế đứng lên, đứng ở thế bất bại, có thể tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Thế là hắn liền đem một ngụm tiên kiếm tế ra ngoài, lập tức có ngập trời sát khí tràn ngập. Một kiếm này liền đánh chết Hàng Ma Thiên Vương trong đạo tràng mấy trăm hương hỏa thần linh, lập tức hôi phi yên diệt, đạo tràng của hắn cũng bị đánh ra một cái thật sâu vết rách. Hàng Ma Thiên Vương trong mắt có một vẻ mặt nghiêm trọng. Triệu Giang Hoài trầm giọng nói, "Ta La Thiên Tông người không phải ngươi nói giết liền có thể giết, hôm nay liền bắt ngươi lập uy." Hắn mặc dù cùng Hàng Ma Thiên Vương có chút giao tình, thế nhưng là vậy cũng bất quá là mặt ngoài hư giả công phu, mà lại cũng thừa cơ hiểu được Hàng Ma Thiên Vương trong công pháp một chút sơ hở, chỉ là không nghĩ tới thần lực của hắn càng như thế hùng hậu đến khiến cái này sơ hở tại vận chuyển thời điểm rất khó bắt, mà lại tạo thành tổn thương cũng không lớn. Lúc này trong tay hắn tiên kiếm phát ra sát ý ngút trời, trên chuôi kiếm có hai cái cổ truyện, Hãm Tiên. Đây là phòng chế Hãm Tiên kiếm, Chu Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, hết thảy bốn thanh, chính là Tiên Vương pháp bảo. Sát khí ngút trời. Ở trong đó một thanh Hãm Tiên kiếm chính là tại Phong Lôi chân nhân trong tay. Bây giờ từ tiên giới truyền xuống, chính là muốn Triệu Giang Hoài bằng vào kiếm này đối phó Hàng Ma Thiên Vương. Quả nhiên, khổng lồ kiếm khí vô thiên cái địa mà đến, Hàng Ma Thiên Vương lập tức ở vào hạ phòng, đạo tràng của hắn bị kiếm khí bổ tới. Hàng Ma Thiên Vương mặt trầm xuống, Hãm Tiên kiếm, ngươi hôm nay không phải đến hương sư bất tội, mà là quyết tâm muốn lấy bản vương tính mệnh. Hắn hùng hồn thần lực lan tràn, cùng thần thánh hương hỏa hòa làm một thể, đạo tràng lập tức khôi phục. Hắn quát lạnh một tiếng, Thiên Thần Sơn bên trong hắn ở cung điện bên cạnh cây kia liễu đống nhiên chấn động một cái. Cây liễu kia sinh cực cao, cành lá rậm rạp, cơ hồ cùng hắn cung điện các loại cao, lúc này đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đến, bị hàng ma thiên vương hóa thành dương liễu nhánh, thần quang liễm diễm, không thể phá vỡ. Triệu Giang Hoài nhíu mày, yêu đế nhanh cây, ngươi cho rằng bằng vào vật này có thể ngăn lại ta hãm thiên kiếm? Hàng ma thiên vương quát lạnh, bớt nói nhảm, đến chiến. Chương 1300 mô ra giúp ngươi. Một, chương 1300 mô ra giúp ngươi. Một, hàng ma thiên vương cùng Triệu Giang Hoài trận chiến này dẫn tới không ít người chú ý, trong đó có mấy vị cũng là xuất thân tiên đạo đại phái trưởng giáo, còn có chút ẩn thế không ra lão quái. Hai vị cường hành thiên tiên ở chỗ này đấu pháp, từng kia ánh mắt trong bóng tối thăm dò. Triệu Giang Hoài bình tố không thích cùng người đạo thủ, hôm nay làm sao thay đổi trạng thái bình thường? Đệ tử của hắn Lăng Tử Vân chết ở chỗ này, đây cũng là một tin tức tốt. La Thiên Tông tiên giới tổ sư Phong Lôi chân nhân Thanh Tiên kiếm cũng cho xuống tới, đây là quyết tâm muốn chém hôm nay vương. Hàng ma thiên vương phía sau cũng có người, theo ta thấy, việc này không có đơn giản như vậy, khả năng liên lụy đến phía trên đánh cờ. Tổ sư cũng không cho ra tin tức, hay là yên lặng theo dõi kỳ biến tốt. Trong lòng mọi người đều có tâm tư khác nhau, Thái Khang đại thế giới đã hồi lâu không có loại cao thủ này tranh phong. Lý Ngôn Sơ cũng chú ý tới trong hư không tựa hồ cất giấu một chút hơi thở cực kỳ mạnh. Hai người này náo ra động tĩnh rất lớn. Lý Ngôn Sơ nhìn xem hàng ma thiên vương trong tay cây kia dương liễu chi, ánh mắt lấp lóe, nguyên lai đó là yêu đế nhanh cây, cho tới nay ta cũng không biết lai lịch thực sự của nó. Lý Ngôn Sơ trong tay có hai cây dương liễu chi, một cây đến từ Doanh Châu tiên nhân trong tay, một cái đến từ một tên hạ phàm nữ tiên. Cái này hai cây dương liễu chi có thể so với tiên khí, không thể phá vỡ, có thể công có thể phòng, còn có rất nhiều thần kỳ diệu dụng. Cái này yêu đế là cái gì? Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn về phía Vân Cử. Yêu đế là có thể so với tiên đế tồn tại, chỉ bất qua yêu tộc đã sớm xuống dốc, đã mất đại đế. Vân Cử nói ra. Tiên đế. Lý Ngôn Sơ nao nao. Tu thành tiên quân đằng sau, lại xuống một cảnh giới tu thành tiên đế. Vân Cử giải thích. Trí nhớ của nàng khôi phục thất thất bát bát, bởi vậy tiên đạo cảnh giới sự tình, nàng có chút quen thuộc. Lý Ngôn Sơ giật mình. Vị kia yêu đế bản thể là một cái cây. Lý Ngôn Sơ hỏi. Thái cổ thời điểm, yêu tộc đã từng thành lập thiên đỉnh, chúa tể thế gian, mà trong đó một vị yêu tộc đại đế bản thể chính là một gốc đạo thụ, hắn thân thể luyện ra cảnh tự nhiên không thể phá vỡ, uy năng có thể so với tiên khí, lại phối hợp công pháp đặc thù, càng có thể phát huy uy lực. Vân Cử em thay nói, đối với yêu tộc tới nói, đó là một đoạn lịch sử cực kỳ huy hoàng, chẳng qua hiện nay đã chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử, trở thành truyền thuyết. Hàng ma thiên vương không biết từ nơi nào tìm tới căn này yêu đế nhanh cây, thôi động đằng sau trở nên vô biên rộng rãi, chấn động không gian, phảng phất rời sông lấp biển bình thường. Triệu Giang Hoài người mang di bụi cờ cùng hãm tiên kiếm bực này tiên vương pháp bảo, thế công hùng hổ dọa người. Hắn không chỉ một lần giết tới hàng ma thiên vương bên người. Lúc này, hàng ma thiên vương trên bờ vai phốc suy sinh ra hai cái đầu lâu, dưới xương sườn lại duỗi ra mấy cái cánh tay, mỗi cánh tay đều cầm pháp khí. Trong đó lấy bảo kiếm kia cùng tấm gương kia chói mắt nhất, mặt khác mấy món cũng là hương hỏa nồng đậm thần đạo pháp bảo. Hàng ma thiên vương pháp lực hùng hậu, từng đạo thần thông đánh tới, đem Triệu Giang Hoài bước lui. Nhìn điệu bộ này, hai người muốn phân ra thắng bại còn không biết muốn đánh bao lâu thời gian. Ầm ầm, từng đạo sáng chói thần thông giao phòng, phản phất thiên băng địa liệt, cũng chính là Thái Khang đại thế giới tương đối kiên cố, không gian ổn định, cũng có hoàn chỉnh đại đạo. Không phải vậy chỉ sợ nơi này không gian đã sớm sụp đổ. Hai người ác chiến một canh giờ, lúc này mới riêng phần mình tối lui. Trận chiến này cực kỳ đặc sắc, các loại thần thông hạ bút thành văn, ẩn nấp ở trong hư không những này tiên đạo phái trưởng giáo cùng những lao quái vật này ngược lại là không có cảm thấy buồn bã, ngược lại cực kỳ chăm chú quan sát lấy trận chiến này. Bọn hắn ý đồ từ hai người này đấu pháp thời điểm, nhìn ra hai người này trong công pháp sơ hở, hoặc là quen thuộc hai người chiêu số, ngày sau sẽ cùng bọn hắn tranh đấu thời điểm liền có thể có chỗ chuẩn bị. Hàng ma thiên vương mặc dù tu luyện thần đạo, thế nhưng là thiên thần sơn cái này 38,000 năm qua hương hỏa chi khí quá mức nồng đậm, muốn ở chỗ này đánh bại hắn, quả thực là khó càng thêm khó. Không sai, cùng hắn đánh nhau chết sống pháp lực quả thực là hạ kế sách. Triệu Giang Hoài đã vận dụng hãm tiên kiếm bực này sát khí, nhưng vẫn là chưa từng phá vỡ đạo tràng của hắn. Trừ phi có người có thể phá vỡ đạo tràng của hắn, chặt đứt hắn cùng tên tiên thần này núi liên hệ, dù là chỉ là tạm thời, cũng có thể để tình thế phát sinh biến hóa. Ẩn nấp ở trong hư không cao thủ ánh mắt cực kỳ sắc bén, bọn hắn nhìn ra trận chiến này mới cơ, mà lại là nơi mấu chốt. Chỉ bất quá đám bọn hắn tự hỏi nếu là mình xuất thủ, khẳng định cũng làm không được điểm này. Cái này cần cực kỳ xảo diệu thần thông, không phải vậy liền sẽ lọt vào thiên thần sơn 38,000 năm qua góp nhặt hương hỏa chi khí phản vệ. Cái này một thân hắc bảo thiếu niên cầm trong tay hãm tiên kiếm. Lần này đại chiến hồi lâu, nhưng như cũng không có phá vỡ đối phương đạo tràng. Trong lòng của hắn đưa tin, xin mời Quách Thông đạo huynh xuất thủ tương trợ. Lập tức một thanh âm tại Triệu Giang Hoài tâm đấy truyền ra, "Tốt, ngươi để đồ đệ cứu ta thoát khốn, ta đáp ứng ra tay giúp ngươi một lần, sớm ngày chấm dứt chút nhân quả cũng tốt. Người này cùng Tiên Thần Sơn hương hỏa cấu kết, liền thành một khối, chờ một lúc ngươi tế ra hãm tiên kiếm, hắn hơi sử dụng yêu đế nhanh cây, ta liền thừa cơ phá vỡ phòng ngự của hắn, cơ hội chớp mắt là qua, ngươi nhất định phải nắm chắc." Nói chuyện người này ẩn nấp ở trong hư không, nếu có người có thể phát hiện hắn, liền có thể phát hiện, đây là một đóa quái hoa mà không phải hình người. Triệu Giang Hoài khẽ bước cằm. Vậy trước tiên cảm ơn Quách Thông đạo huynh. Lúc này hắn đã triệt để cùng hàng ma thiên vương bạch mặt, xử lý cũng phải xử lý, không làm cũng phải xử lý. Không phải vậy ngày sau mình tại Thái Khang đại thế giới không thể thiếu muốn đối mặt Thiên Thần Sơn nhà bảo. Mà Quách Thông muốn bằng vào lần này chấm dứt giữa hai người nhân quả. Triệu Giang Hoài nghe vậy, lập tức thôi động hãm tiên kiếm bổ tới. Xoẹt. Một đạo kiếm khí đáng sợ hiện hiện, đem hư không đều chém ra một vết nứt. Kiếm khí chưa đến, vết rách kia liền dẫn đầu hiện lên ở Hàng Ma Thiên Vương trước người. Hàng Ma Thiên Vương đem pháp lực quán chú tới trong tay Dương Liễu Chi bên trong, Dương Liễu Chi lên cây lá có chút rung động, một mảnh xanh biếc, kiếm khí này chậm tới, Dương Liễu Chi bên trên thần quang liền cùng kiếm khí phát sinh va chạm. Cả hai ở giữa phảng phất thủy hòa bất dung, tia lửa tung tóe, ầm ầm. Đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên, một đạo lại một đạo lực lượng gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, phạm vi ngàn dặm đều ở loại khí tràng này bên trong. Hãng tiên kiếm kiếm khí cùng yêu này đế thụ nhánh không ngừng phát sinh va chạm. Cái này tiên vương pháp bảo có thể nói là không gì không phá, nếu là bảo vật khác lúc này sớm bị chém ra vết rách, có thể hết lần này tới lần khác yêu này đế thụ nhánh mặc dù cũng không phải là cái gì sát phạt chi bảo, tuy nhiên lại cứng cỏi không gì sánh được. Hai người lúc này đem tâm thần đều đặt ở trên một chiêu này, hai người thần thông đạo tràng cũng đang không ngừng phát sinh va chạm, lẫn nhau nghiền ép, đây là hai người đối với đạo khác biệt lý giải, lẫn nhau sát phạt. Triệu Giang Hoài cho dù là có hãm tiên kiếm loại bảo vật này, vẫn như trước không có chiếm thượng phong, ngược lại là tiên thần sơn hương hỏa chi khí liên tục không ngừng hướng Hàng Ma Thiên Vương trên thân hội tụ mà đi, chiếm thượng phong. Kỳ thật tình huống này cũng tương đối bình thường, nếu là Hàng Ma Thiên Vương giết tới La Thiên Tông, lúc này hai người tình huống cũng sẽ tiến hành đảo ngược. Thân ở tại La Thiên Tông bên trong, Triệu Giang Hoài mặc dù không phải thụ hương hỏa chi khí cung phụng thần linh, thế nhưng là La Thiên Tông bên trong có tiên nhân khí vận che chở, còn có tổ sư lưu lại đại trận, bạo phát đi ra, uy năng cũng không thể khinh thường. Tại hai người rằng co thời điểm, một đóa quái hoa bỗng nhiên trống rông hiện hiện. Hán thuận hãm tiên kiếm kiếm khí tiến vào Hàng Ma Thiên Vương trong đạo tràng. Hàng Ma Thiên Vương ánh mắt lạnh lẽo, trong hai con ngươi hai vệ thần quang lập tức bắn tới, cực kỳ nóng rực. Cái này hai vệ thần quang chính là hắn tu luyện thần thông, không có gì không thay đổi, nhưng lúc này rơi vào quái này hoa phía trên, quái này hoa lại chẳng qua là khẽ run lên, vậy mà đem đạo thần quang này trực tiếp nuốt xuống. Quái này hoa đột nhiên mở ra miệng rộng, cái này miệng rộng nhìn phía trên có lít nha lít nhít răng, nhìn cực kỳ sứ người ta sợ hãi. Sau đó, Hàng Ma Thiên Vương liền cảm giác trong lòng cảm giác nặng nề. Đạo tràng của hắn lại bị quái này hoa nuốt vào một khối. Đây là quái vật gì? Hàng Ma Thiên Vương lập tức thôi động đạo tràng, ầm ầm, ầm ầm. Trong đạo tràng cấp tốc lại có hương hỏa chi lực giống hải dương một dạng tràn ngập ra, đem nguyên bản chỗ kia chống chỗ bù đắp. Có thể quái này hoa thôn vệ tốc độ cực nhanh, thiên tiên đạo tràng tự thành một giới, vốn là có được loại thần thông này vô khuyết vô lậu, không phải vậy đã sụp đổ. Chương 1300 mô ra giúp người. 2, chương 1300 mô ra giúp người. 2, hắn một phương diện thôn vệ Hàng Ma Thiên Vương đạo tràng, một mặt khác, một cô cực kỳ đặc thù độc tố tiến vào Hàng Ma Thiên Vương trong thân thể. Loại độc tố này cực kỳ kỳ lạ, để hôm nay vương thân thể cũng có chút tê liệt. Hàng Ma Thiên Vương vốn là thần linh, vài vạn năm hương hỏa cung phụng ngưng tụ kim thần, những độc tố này đối với hắn vốn cũng không có bất cứ tác dụng gì, nhưng lúc này hắn lại cảm giác nửa người đã tê dại rơi. Hắn lập tức hơi nhướng mày, Triệu Giang Hoài đây là từ nơi nào tìm tới đóa này quái hoa? Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đóa này quái hoa thực lực, so Triệu Giang Hoài còn muốn cường hoành hơn một chút, mà lại khí tức trên thân mười phần cổ lão, tựa hồ không phải đương đại nhân vật. Cái này tất nhiên không phải hắn tu luyện pháp bảo, mà là một vị cao thủ cường đại. Hàng Ma Thiên Vương từ quái này hoa bên trong cảm nhận được một cỗ cổ lão tư duy, hắn lập tức trầm giọng quát, "Triệu Giang Hoài, ngươi là quyết tâm muốn cùng ta Thiên Thần Sơn là địch?" Thái Khang đại thế giới là một cái tương đối đặc thù chư thiên thế giới, bởi vì nơi này từng đi ra mấy cái tiên vương môn phái, bình thường thế giới chỉ cần đi ra một cái tiên vương môn phái, đều có thể gọi đại thế giới. Có tiên quang tiên đạo truyền thừa một chút cường đại tiên pháp, linh khí cũng mười phần nồng đậm, khí vận cực mạnh. Có thể Thái Khang đại thế giới mấy cái tiên vương môn phái lộ ra khí tượng càng thêm cao chót vót, mà Hàng Ma Thiên Vương có thể ở trong đó chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Không có bị những này tiên đạo luyện khí sĩ cho gì đi, hắn ở phía trên tự nhiên cũng có người, căn bản không kém gì là Thiên Tông Phong Lôi chân nhân tồn tại. Đối với những này tiên giới đại lao tới nói, chuyện kế tiếp chẳng qua là một chút trò chơi, chỉ bất quá đạo thống chi tranh không thể coi thường, bọn hắn mặt ngoài quan hệ không tệ, nhưng trên thực tế liên quan đến đạo thống, vẫn là phải đả sinh đả tử. Hàng Ma Thiên Vương biết mình cùng toàn bộ Thái Khang đại thế giới tiên đạo thế lực không giống nhau lắm, bởi vậy một mực tương đối là ít nổi danh. Tại ngày này Thần Sơn Hương Hỏa cường thịnh nhất thời điểm cũng chưa từng làm duy ngã độc tôn bộ kia, mà là đem nguyên bản trên Thiên Thần Sơn lưu lại tòa kia cổ lão bảo tháp đạo văn công khai, bởi vậy cũng dùng cái này phóng thích một chút thiện ý, tụ họp một chút hương hỏa. Có thể nói, cái này Hàng Ma Thiên Vương danh tự mặc dù uy mãnh, mà lại có đánh lui ma đạo đại công đức, làm việc lại hết sức địa thấp, có thể thiện chí giúp người, khéo léo. Thằng đến đánh tới bây giờ, hai người đấu pháp thế như nước với lửa, hắn cũng vẫn không có cảm thấy đây là hai thế lực lớn chi tranh. Nhưng lúc này Triệu Giang Hoài lại xin mời một người khác xuất thủ, rõ ràng là quyết tâm muốn tính mạng hắn. Lúc này trên Thiên Thần Sơn trận pháp đột nhiên phát động, một đạo lại một đạo hào quang óng ánh phát sáng lên, trùng trùng điệp điệp hương hỏa chi khí như là hải dương một dạng trải rộng ra. Cái này thần lực dường như vô biên vô tận bình thường, Thiên Thần Sơn bên trong từng vị chân chính thần linh đằng không mà lên, bọn hắn cầm trong tay các loại pháp khí cùng Hàng Ma Thiên Vương trong đạo tràng những thần linh kia đạo tượng lẫn nhau chiếu rọi. Những thần linh này cũng không phải là lộn xộn giã thần tán tiên, mà là mỗi người quản lý chức vụ của mình, như là tiên đình bình thường, có riêng phần mình chức vị, tự xưng một vực, ở trong đó vận chuyển, cùng Thiên Thần Sơn khí vận cùng một nhịp thở. Trong một chớp mắt, Triệu Giang Hoài liền cảm giác trên người áp lực vô cùng nặng nề, phảng phất có 100,000 tòa núi lớn đặt ở đầu vai bình thường. Triệu Giang Hoài lập tức truyền âm cho Quyết Thông, đóa này quái hoa bên trong cổ lão tư duy nhanh chóng cho ra hồi phục. Nhưng vào lúc này, đóa này quái hoa bỗng nhiên trở nên vô biên rộng rãi, mở ra miệng to như chậu máu, xé rách Hàng Ma Thiên Vương đạo tràng, một đầu lỗ hổng đáng sợ hiện hiện. Mặc dù đầu này lỗ hổng chỉ là lộ ra một chút kẽ hở, tại toàn bộ Thiên Thần Sơn nồng đậm hương hỏa phía dưới chỉ sợ ngay cả trong nháy mắt cũng chờ không đến, liền sẽ trong nháy mắt chữa trị. nhưng là Triệu Giang Hoài Tâm có linh tê, hắn khống chế hãm tiên kiếm phá không mà đi, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, thuận đầu này lỗ hổng giết tới. Hàng Ma Thiên Vương thân thể chấn động, không nghĩ tới chính là như vậy một cái nhỏ bé sơ hở liền để hắn cảm nhận được một cỗ sát cơ nồng nặc. Hắn từ khi ở chỗ này chủ trì Thiên Thần Sơn đằng sau, còn chưa bao giờ cảm nhận được loại này đối mặt cảm giác tử vong. Hắn lúc này muốn toàn lực thôi động trong tay Dương Liễu Chi chống cự một chiêu này, thế nhưng là bất luận là Dương Liễu Chi cái này yêu đế nhanh cây, hay là Thiên Thần Sơn nồng đậm hương hỏa chi khí, lúc này đều có chút không kịp cứu viện, ngực của hắn liền bị cái này tiên tiên kiếm cho xuyên qua. Nhưng lại tại lúc này, trên bầu trời đột nhiên lôi đình đại tác, trên 9 tầng trời một cái hán tử mặt vàng trực tiếp ầm vang rơi xuống. Hắn thân thể khôi ngô, một thân cơ bắp cường hành, mặc dù mặc bộ mạc, thế nhưng là loại kia cường hành đến cực điểm khí tức lại không người nào có thể coi nhẹ. Cái này hán tử mặt vàng xuất hiện cực nhanh, phản phất một tia chớp rơi vào nhân gian, hắn vừa vặn ngăn ở hãm tiên kiếm trước đó. Yêu đế nhánh cây tuyệt đối là có thể ngăn lại một kiếm này, thế nhưng là lúc trước bị cái kia quái hoa kiểm chế, Hàng Ma Thiên Vương trong tay yêu đế nhánh cây không kịp cứu viện. Lúc này cái này hán tử mặt vàng trong tay có giống nhau như lúc Dương Liễu Chi, trong nháy mắt tách ra ngàn trượng hào quang, đem một kiếm này cản lại. Mặc dù nhìn có chút vội vàng, trong tay hắn Dương Liễu Chi rung động không thôi, có thể cuối cùng không có nhận bất kỳ tổn thương gì, cái này dù sao cũng là yêu đế đạo thủ cảnh. Hàng Ma Thiên Vương lại bị người cấp cứu xuống dưới. 38.000 năm trước hắn ở chỗ này khai sáng đạo thống, tọa trấn Thiên Thần Sơn, cho tới nay đều là cao cao tại thượng, không nghĩ tới hôm nay sẽ bỗng nhiên có người xuất thủ cứu rút, còn là một vị tiên đạo luyện khí sĩ. Chỉ là hắn còn chưa tới kịp nói lời cảm tạ, Triệu Giang Hoài lập tức thôi động trong tay hãm tiên kiếm lần nữa giết tới đây. Hàng Ma Thiên Vương trầm giọng quát, giết. Mặc dù chỉ có một chữ, nhưng lại có một loại cổ sơ sát khí, trong nháy mắt phô thiên cái địa mà đến. Lúc trước hắn trong nháy mắt có sơ hở, bị Triệu Giang Hoài cùng quái này hoa liên thủ gây thương tích, cơ hồ muốn đả thương đến căn bản. Nhưng bọn hắn hai người không nắm chắc được cơ hội này, Hàng Ma Thiên Vương lúc này bộc phát ra thần uy, trong tay hắn tất cả pháp bảo cùng nhau tách ra thần quang giết tới đây. Một tôn ngàn trượng cự nhân hiện hiện, pháp thân này không gì sánh được cường hành, trực tiếp huy động binh khí trong tay, thường đạo đáng sợ khí cơ phách chạm. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Toàn bộ Thiên Thần Sơn một mảnh chấn động, vân hải bốc lên, từng đạo đáng sợ vết nứt không gian hiện hiện. Vết nứt không gian đằng sau là những cái kia màu đen hư không, mơ hồ có thể nhìn thấy những cái kia hư không loạn lưu, đáng sợ cương phong. Triệu Giang Hoài sầm mặt lại, mới là cái thời cơ tốt nhất, một kiếm kia tuyệt đối có thể trọng thương Hàng Ma Thiên Vương. Hắn đem khí tức tăng lên đến đỉnh phong, không nghĩ tới lại bị cái này hán tử mặt vàng trực tiếp làm hỏng rơi. Hắn nhíu mày lại, lập tức liền ý thức đến có chút không đúng. Hán tử mặt vàng. Triệu Giang Hoài một đôi tròng mắt trở nên vô cùng băng lãnh, nhìn về phía người này. Hàng Ma Thiên Vương lúc này bay lên không mà đến, bạo phát ra kinh người uy năng. Hắn quay đầu nhìn về phía cái này hán tử mặt vàng, trầm giọng nói ra, đa tạ đạo hưu xuất thủ tương trợ, không biết đạo hưu nên như thế nào xưng hô. Cái này hán tử mặt vàng quần áo một mạc, tay trái tay phải đều nắm lấy một cây trường tiên, thần uy lẫm liệt, một đôi tròng mắt càng lạ như là tia chớp. Hắn thản nhiên nói, Ngọa Cương Sơn luyện khí sĩ Tần Bình. Hàng Ma Thiên Vương sửng sốt một chút, các hạ chính là Ngọa Cương Sơn luyện khí sĩ Tần Bình. Cái này hán tử mặt vàng nói ra, ta cùng Triệu Giang Hoài có chút ân đoán, lúc trước ở Thiên Thần trong núi xuất thủ bắt đi đệ tử của hắn, chưa từng nghĩ cho ngươi dẫn tới trận này tai họa. Bởi vậy mới vừa xuất thủ, người ta coi như hòa nhau, ân đoán thanh toán xong. Người này nói chuyện mang theo một cỗ cực kỳ phong khoáng khí tức, để cho trong lòng người không khỏi sinh ra hảo cảm. Hàng Ma Thiên Vương thân hình khôi ngô, dáng dấp mặc dù xấu, tuy nhiên lại có một loại xấu đẹp trai không hiểu khí chất. Lúc này đối với loại này hảo kiệt cũng không nhịn được có chút bội phục. Hắn lập tức nói ra, không có loại sự tình này Triệu Giang Hoài cũng sẽ tìm tới cửa, chỉ bất quá đạo hữu làm như thế, để cho ta sớm hơn thấy rõ cậu tặc kia lòng lang dạ thú, ta còn muốn đa tạ đạo hữu. Hắn tử mặt vàng cười ha ha, trong tay hắn song tiên chính là tiên khí âm dương song tiên. Hắn một thân cơ bắp cường hành, khí huyết như biển, lạnh lùng nói, Tần Mỗ coi thường nhất bực này tiểu nhân diễn xuất, muốn cấp địa bản cứ việc nói thẳng, còn mẹ nó giả mù sa mưa làm đồ đệ báo thủ. Nếu thật muốn báo thủ, liền sẽ không nhiều như vậy ngày mới đến. Hàng Ma Thiên Vương trừng to mắt, lập tức nói ra, đạo hưu nói lời này đối với ta tính tình, Triệu Giang Hoài kết bạn với ta nhiều năm, nhưng lại bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mượn đề tài để nói chuyện của mình, rõ ràng là một cái tiểu nhân bị ổi. Hai người này kẻ sướng người họa, đem Triệu Giang Hoài mang thương tích đầy mình. Triệu Giang Hoài sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía Tần Bình, lạnh lùng Lý Ngôn Sơ nói ngươi ngược lại là thật to gan. Điểm ấy ta thật không có nghĩ đến. Sau đó hắn nhìn về phía Hàng Ma Thiên Vương, cao giọng nói ra, còn nói ngươi cùng người này không có cấu kết, còn nói đệ tử ta chết cùng ngươi không có quan hệ, bây giờ hết thảy đều bày ở trước mắt. Hắn lời này không phải nói cho Hàng Ma Thiên Vương nghe, mà là nói cho sừng sững vào trong hư không những cái kia tiên đạo đại phái trưởng giáo, còn có những lao quái vật kia nghe. Mặc dù trong lòng hắn cũng cùng gương sáng một dạng, thế nhưng là có chút chuyện mặt mũi vẫn là phải không có trở ngại. Cái gọi là sư xuất nổi danh, danh không chính tất ngôn không thuận, ngôn bất thuận thì sự tình không thành, làm chuyện gì cũng phải nói một cái đường hoàng lý do, dù sao đoàn người cũng không phải tu luyện ma đạo, muốn giết ai liền mẹ nó giết ai. Chương 1301 tay ta cầm roi thép đưa người đánh. Một, chương 1301 tay ta cầm roi thép đưa người đánh. Một, Hàng Ma Thiên Vương lúc này cất tiếng cười to, phóng khoáng nói, chuyện cho tới bây giờ còn nói những nói nhảm này làm gì? Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống. Lúc này có cái này Ngọa Cương Sơn luyện khí sĩ Tần Quỳnh tương trợ, trong lòng của hắn cũng nhiều mấy phần lực lượng. Mặc dù đối phương dụng ý không rõ, cũng đích thật là đối phương cho hắn dẫn tới trận này hòa loạn, cho La Thiên Tông lấy cớ này. Có thể Hàng Ma Thiên Vương mới vừa nghe hắn một phen ngôn luận, trong lòng đối với hắn nhưng không có bao nhiêu ý, mà lại mấu chốt nhất chính là, lúc này Triệu Giang Hoài mời đến một vị thần bí cổ lão cao thủ tương trợ. Cái này hắn tử mặt vàng nếu cùng Triệu Giang Hoài có thủ, như vậy thì là hắn có thể lôi kéo đối tượng, bởi vậy lúc này hắn xem như quyết tâm muốn cùng cái này hắn tử mặt vàng cùng nhau xử lý Triệu Giang Hoài. Cái này hắn tử mặt vàng thân hình khôi ngô, không giận tự uy, lạnh lùng nói, "Triệu Giang Hoài, đầu của ngươi tạm thời lưu tại trên đầu của ngươi." Lập tức hắn quay đầu nhìn về phía Hàng Ma Thiên Vương, trầm giọng nói ra, "Mộ gia cùng đóa này yêu ma có thủ, hắn là của ta." Hắn tiếng cười như sấm, trên chín tầng trời quần quần lôi đình rơi xuống, hội tụ ở xung quanh hắn, hình thành một mảnh cổ lão lôi trì. Bực này dị tượng thần uy lẫm liệt, làm cho người kinh hãi run sợ. Thưa không chi chung những tồn tại cường đại kia nhìn về phía người này, cũng từng cái không khỏi có chút kinh hãi. Đây là nơi nào chạy đến một cái luyện khí sĩ? Khí thế vậy mà như thế kinh người. Tâm niệm vừa động liền có thể dẫn phát lôi trì dị tượng. Vừa rồi trên trời lôi vân cường độ, cảm giác cùng thiên kiếp không khác. Chẳng cần biết người nọ là ai, người này đúng là một cái hào kiệt. Đám người nghị luận ầm ĩ, Hàng Ma Thiên Vương lúc này cũng cao giọng cười to, đạo hữu vậy mà nhìn chúng hoa này, đem hắn chém chính là, ta đi chém Triệu Giang Hoài. Hai người bọn họ ăn nhịp với nhau, cái này hán tử mặt vàng lập tức bay lên không, mà lại thôi động trong tay song tiên đánh tới hướng đóa này quái hoa. Một trận mới đại chiến lần nữa bộc phát. Trung quanh hư không chi chung, những cái kia tiên đạo đại phái trưởng giáo cùng những lao quái vật kia, lúc này nhao nhao nín thở ngưng thần quan sát trận chiến này. Hàng Ma Thiên Vương cùng Triệu Giang Hoài vẫn là bọn hắn quen thuộc người, có thể cái này lai lịch không rõ Hoa Cương Sơn luyện khí sĩ Tần Quỳnh nhưng chưa từng thấy qua. Lúc này bọn hắn cũng cùng đối với người này công pháp con đường, cùng trong tay tiên khí có chỗ hiếu kỳ. Quả nhiên, cái này Hoa Cương Sơn luyện khí sĩ Tần Quỳnh vừa ra tay, lập tức chính là lòng trời lở đất chi tượng. Cổ lão lôi chỉ trực tiếp lan tràn ra, từng đạo lôi đỉnh hư không nổ tung, đánh vào quái này hoa trên thân. Quái này hoa phía trên có từng đạo thần quang lan tràn ra ngoài, sau đó quái này hoa thân hình liền trở nên cực kỳ rộng rãi, mở ra miệng to như chậu máu, đem lôi đỉnh nuốt vào trong bụng. Hán tử mặt vàng song tiên nện ở trên người hắn cũng chỉ bất quá để hắn thân hình thoát một cái, chỉ bất quá trung quanh hư không lập tức vỡ nát, đó có thể thấy được vừa rồi hán tử kia thôi động trong tay âm dương song tiên, một kích kia thật là lòng trời lở đất. Đám người đối với cái này hán tử mặt vàng cùng quái hoa thực lực càng là cảm thấy kinh hãi. Chạy đi đâu tới này hai cái thần bí cao thủ? Cái này Ngoa Cương Sơn luyện khí sĩ Tần Quỳnh chính là Lý Ngôn Sơ vừa rồi biến hóa. Hắn lúc đầu muốn thừa dịp giết lung tung rơi Triệu Giang Hoài cùng quái này hoa, nhưng nhìn hai người này thực lực, lúc này chung quanh còn có rất nhiều cao thủ, chỉ sợ khó mà hoàn thành, bởi vậy tâm niệm vừa động, liền dự định trước liên lạc Hàng Ma Thiên Vương đối phó hai người này. Quả nhiên Hàng Ma Thiên Vương ngăn chặn Triệu Giang Hoài, hắn có thể giành tay đối phó đóa này quái hoa. Lúc này quái này trong hoa truyền đến cực kỳ cổ lão thanh âm, ngươi đến cùng là ai? Ta không biết ngươi. Cái này hán tử mặt vàng liền lạnh giọng nói ra, cút mẹ mày đi. Không biết, trước hết quen biết một chút ra ra rồi trong tay. Lập tức trong tay hắn song tiên liền biến thành hai đầu chân long bình thường, nặng nề vô cùng. Lúc này vừa mới giơ lên, liền có thể nhìn thấy roi này trên có rất nhiều vảy rồng, vô cùng sắc bén, tựa như cực kỳ sắc bén tiên kiếm bình thường. Lúc này đập ầm ầm xuống dưới, lập tức hư không phá toái, hiện hóa ra phía sau cái kia cái hang lớn màu đen. Quái này hoa cảm thấy có chút kỳ quái, chính mình cố nhân cũng không ở trong giới này mới đối, mà cái này hắn tử mặt vàng công pháp khí tức hắn cũng chưa từng gặp qua. Quái này hoa mở ra miệng rộng, đem từng đạo lôi đình nuốt xuống, đem công kích này cũng nuốt vào. Hán tử mặt vàng lạnh giọng nói ra, ngươi nếu muốn nuốt, vậy ta liền để ngươi nuốt cái đủ. Trong một chớp mắt, thiên lôi cuộn cuộn, từng đạo đáng sợ lôi đỉnh rơi xuống. Mỗi một đạo lôi đỉnh đều tương đương với phi thăng kỳ tu sĩ độ kiếp. Loại kia thiên lôi màu tím 10 phần đáng sợ, nhục thân nguyên thần một khi đụng tới trực tiếp hôi phi yên diệt, mặc cho tế luyện ra pháp bảo gì cũng căn bản ngăn cản không nổi. Lúc này từng đạo thiên lôi rơi xuống, uy lực còn đang không ngừng mạnh lên. Trung quanh cao thủ nhao nhao kinh hãi, người này lôi pháp luyện được quả nhiên lợi hại. Lý Ngôn Sơ cảm ngộ lôi đỉnh đại đạo chân ý, lúc này tôi động ra, đích thật là cực kỳ bá đạo, nghiêng trời lệch đất, có thể chu diệt thế gian hết thảy tà ma ngoại đạo. Quái này hoa trên người có ngập trời sát khí, mới đầu còn có thể nuốt vào một đạo lại một đạo thiên lôi, hết sức kinh người, có thể về sau cái này thiên lôi dường như hổ vô cùng vô tận bình thường, ngay cả hắn cũng nuốt không nổi đến, hóa giải không được. Rất nhanh quái này hoa trung quanh liền có từng đạo đáng sợ phích lịch hỏa hoa hiện hiện, phản phất bị nhen lửa bình thường. Mở cho ta. Chợt, cái này hán tử mặt vàng quát lạnh một tiếng, vừa rồi bị hắn nuốt xuống thiên lôi lập tức nổ tung. Quái này hoa bỗng nhiên tăng vô biên rộng rãi, sau đó lại đột nhiên thu nhỏ, quá trình này hết sức rõ ràng. Hiển nhiên là bị phương tài lôi đỉnh lực lượng cho trông đến. Tại quái này hoa phía trên, nhìn kỹ, vậy mà hiện lên rất nhiều vết rách, trong đó có thể lộ ra sáng ngời, nhìn làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Có thể triệu hồi ra có thể so với thiên kiếp lôi đạo thần thông cũng đã hết sức kinh người, mà quái này hoa lại có thể nuốt sống thiên lôi, càng là kinh thế hai tủ. Càng chưa từng nghĩ cái này hán tử mặt vàng đối với cái này thiên lôi điều khiển vậy mà đến cảnh giới như thế, bị người nuốt vào đằng sau còn có thể điều khiển thiên lôi nổ tung. Không chỉ có như vậy, cái này hán tử mặt vàng tế lên trong tay song tiên, liền truy sát quái này hoa mà đi. Hắn mỗi một bước ra, hư không liền một trận bặm mẹo, phản phất gánh chịu không được hắn loại khí tức đáng sợ này. Lúc này chung quanh hắn tràn ngập sóng nhiệt cuộn cuộn, khí huyết ngập trời, không khí chung quanh đã toàn bộ bặm mẹo, căn bản thấy không rõ lắm hắn chân dung. Hắn song tiên đập xuống xuống dưới, nặng nề sắc bén. Đột nhiên, quái hoa mở ra miệng to như chậu máu đem hắn nuốt xuống. Quái này hoa bên trong ẩn chứa đặc thù pháp tắc, không có gì không nuốt, trong đó tự thành thiên địa. Có thể sau một khắc, cái này hắn tử mặt vàng thân thể liền thi triển pháp thiên tượng địa, hóa thành cao vạn trượng cự nhân, đem quái này hoa thân thể nứt vỡ. Lúc này cái này hán tử mặt vàng cơ bắp cực kỳ cường hành, cầm trong tay song thiên, uy phong lẫm liệt. Hắn một cước đạp xuống, trung điệp đánh phía quái này hoa. Hắn vậy mà đem quái này hoa trực tiếp cho nứt vỡ giết đi ra. Đóa này quái hoa lúc này từng đạo thần thông đánh đi lên, tạm thời tránh đi hắn một cước này. Ầm ầm. Một cước này đạp xuống đi, đất rung núi chuyển, ngay tại giao thủ hàng ma thiên vương cùng Triệu Giang Hoài thân hình cũng không khỏi lắc lư một chút. Hai người bọn họ cùng nhau quay đầu nhìn sang, phát hiện quái này hoa lại bị cái này hán tử mặt vàng để đánh, lập tức hơi kinh ngạc. Nhất là Triệu Giang Hoài, hắn không khỏi có chút kinh hãi. Hắn biết quái này hoa lai lịch, trong đó là một vị cổ tiên quách thông, hắn thực lực mạnh mẽ, chỉ bất quá bị phong ấn quá lâu, rơi xuống cảnh giới mà lại đánh mất nhục thân. Lúc đầu hắn là mượn quái này hoa hiện hóa ra ngoài, duy trì bất diệt mà thôi, cũng không phải là thực lực của bản thân hắn. Có thể dần dà, hắn vậy mà đem quái này hoa dung luyện thành chính mình đạo thứ hai thân thể, tương đương với thân ngoại hóa thân giống như tồn tại. Đem quái này hoa một chút đặc tính, tỉ như nói loại kia đáng sợ kịch độc, còn có sức cắn nuốt mạnh mẽ ấy toàn diện cường hóa đến ngàn vạn lần, bình thường tiên tiên cũng không phải đối thủ. Lúc trước vừa mới thoát khốn đi ra, vị yêu cửu hoa đạo nữ tiên hoa Vân tiên tử liền thương tại quái này hoa phía dưới, đạo trang bị quái này hoa đánh thất linh bát lạc, nếu không phải Lý Ngôn Sơ trong tay có chuyện sinh chỉ nước tinh hoa, chỉ sợ nàng đến nay còn không cách nào khôi phục. Mà lúc này, cái này hán tử mặt vàng pháp thiên tượng địa, còn có hắn loại này vàng bạc huyết khí thật sự là quá mức đáng sợ, quái hoa lại bị hắn chế trụ, bộc phát không ra uy năng. Hắn loại kia thôn phệ chi lực đối với cái này ngóa cương sơn luyện khí sĩ Tần Quỳnh tới nói căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng, thân thể của người nọ phảng phất đã luyện thành liền thành một khối. Quái hoa bên trong cổ lão tiên nhân Quách Thông chậm rãi nói ra, ngươi đến tuột cùng là ai truyền nhân, tại sao tới tìm ta suối quẩy? Cái này hán tử mặt vàng cũng không đáp lời, thu pháp thiên tượng địa thần thông, thôi động khẩu quyết. Mới đầu vẫn tương đối chậm, có thể về sau khẩu quyết của hắn càng niệm càng nhanh, đám người nghe kinh hồn tán đảm. Quái này hoa cũng không có phát hiện hắn đang làm cái gì, có thể thổi phù một tiếng, trong người hắn bỗng nhiên mọc ra một cây dương liễu chi, xanh tươi lướt át. Không chỉ có như vậy, còn nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt liền có cao trăm trượng. Phốc phốc lại là một tiếng, trong thân thể lại mọc ra một cây dương liễu chi. Cái này hai cây dương liễu chi tề đầu tịnh tiến, rất nhanh liền trưởng thành đại thụ che trời, thẳng lên mây xanh. Mà quái này hoa thân thể cũng bị cái này hai cây dương liễu chi chấn áp lại, tinh huyết không ngừng bị hấp thu. Quách Thông kinh lịch qua vô số ác đấu, về sau thất bại bị chấn áp tại Hải Ngoại Hỏa Long đảo bên trong, hắn nắm giữ thần thông cực kỳ cường hành. Chương 1301 tay ta cầm roi thép đưa người đánh. 2, chương 1301 tay ta cầm roi thép đưa người đánh. 2, lúc này cùng cái này hán tử mặt bằng đấu, lại phát hiện tựa hồ người này thần thông tựa hồ càng thêm tinh diệu một chút. Lý Ngôn Sơ vừa rồi thi triển chính là tiên pháp hoa nở khoảnh khắc, mà lại hắn ở đây trên cơ sở làm cải biến, hắn thúc dục không phải phổ thông linh dược tiên dược, mà là cái kia hai viên yêu đế nhánh cây. Trong nháy mắt mượn hai đoạn yêu đế nhánh cây cấp tốc sinh trưởng, đem đóa này quái hoa chấn áp. Hai đoạn dương liễu chi nhanh chóng hấp thu quái này hoa trên người tinh huyết, tựa hồ muốn đem hắn hút khô bình thường. Quái hoa cảm nhận được cái này hán tử mặt vàng đối với mình tràn đầy sát khí, cực kỳ nồng đậm, hắn lại hết sức hiếu kỳ thân phận của người này. Ngoa Cương Sơn đến tột cùng là cái gì thế lực? Vì sao ta chưa từng nghe từng tới, trong đầu cũng chưa bao giờ đoạn ký ức này, chẳng lẽ là lúc trước thương tổn tới đầu óc? Hắn lúc này toàn lực thôi động thần thông, hai đoạn dương liễu chi cũng sắp chấn không được hắn, nhao nhao chấn động không thôi. Lúc này, cái này Ngoa Cương Sơn luyện khí sĩ Tần Quỳnh trực tiếp một bước giết đi lên, thế lên trong tay song tiên liền đánh, phanh 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 phanh. Đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên, đất rung núi chuyển. Trong tay hắn song tiên vô cùng sắc bén, lại cực kỳ nặng nề, lập tức liền đánh quái này hoa phá thành mảnh nhỏ, phía trên hiện hiện rất nhiều chất lỏng, nhìn chói mắt mà đỏ tươi, phảng phất huyết dịch bình thường. Không chỉ có như vậy, dưới chân hắn hiện hiện hỏa diễm đáng sợ, có địa phế chân hỏa, đại nhật chân hỏa, còn có màu tím huyễn tật thiên hỏa, trong đó lấy màu tím huyễn tật thiên hỏa bá đạo nhất, đốt tới quái này hoa trên thân thể. Cho dù là lấy quái này hoa cường hành thực lực, khu vực nào lực lượng tiêu hao lấy hết đằng sau, bộ phận kia thân thể rất nhanh liền sẽ đốt là hư vô. Trong nháy mắt bị những này tiên hỏa đốt cháy, ngay cả quái này hoa chủ nhân Quách Thông cũng không nhịn được có chút kinh hãi. Vài vạn năm đằng sau, nhân gian đạo pháp vậy mà phát triển đến loại tình trạng này. Người này đến tuột cùng là như thế nào làm được? Ngoa Cương Sơn chẳng lẽ là một chỗ tiên đạo thánh địa? Hỏa Long đảo đảo chủ Lý Long chính là chết tại Quách Thông thủ hạ, Lý Long là thiên long huyết mạch, thân thế cực kỳ thê thảm. Mới vừa từ Lý Ngôn Sơ trong tay học được thiên long bảo thuật, muốn một lần nữa tỉnh lại, bảo trụ Hỏa Long đảo uy danh, tuy nhiên lại bởi vì quái này hoa chết thảm. Lý Ngôn Sơ không xa vạn dặm mà đến, tiến về Thái Khang đại thế giới đối kháng tiên đạo đại phái, chính là vì cho Lý Long báo thù. Lúc này hắn giận không kèm được, trong tay song tiên một chút đập xuống. Mỗi một lần đập xuống đều mang theo một mảng lớn phá toái cánh hoa. Cái này đầy trời cánh hoa cực kỳ kinh người, mới đầu là phiêu phù ở hư không chi trùng, rất nhanh liền hóa thành tro tàn, trực tiếp bị chân hỏa đốt cháy. Không chỉ có như vậy, thiên lôi cuồn cuộn, lôi đỉnh lại lần nữa bổ xuống dưới. Trên mặt đất có chân hỏa đốt cháy, trên thiên có thiên sét đánh chặt, thể nội còn có dương liễu chi ngay tại chân áp, hấp thụ tinh huyết, bên ngoài còn có một cái hán tử mặt vàng, thôi động xong liền không ngừng đập xuống. Một màn này nhìn cực kỳ kinh người. Hàng Ma Thiên Vương lúc trước trong nháy mắt bị người phá vỡ đạo tràng, mặc dù làm hữu lợi, thế nhưng chứng minh đóa kia quái hoa có chỗ bất phàm, có thể bắt được chính mình trong đạo tràng vận chuyển tối nghĩa chỗ, đây đã là cực kỳ lợi hại. Mà bản thân hắn là cực kỳ cương mãnh thiên thần, chẳng yêu trừ ma. Lúc này nhìn thấy cái này hán tử mặt vàng cuồng dã như vậy phong cách chiến đấu, cũng không khỏi có chút kinh hãi. Vị này Tần đạo hữu phong cách chiến đấu thật sự là vũ dũng, đơn giản trực tiếp, 10 phần bạo lực, có thể làm cho Hàng Ma Thiên Vương bực này vũ dũng thiên thần cảm nhận được Tần Quỳnh bạo lực. lúc này chung quanh những cái kia tiên đạo đại phái trưởng giáo khiếp sợ trong lòng càng không cần ngôn ngữ. Bọn hắn mỗi một cái đều nhãn lực bất phàm, tự nhiên có thể nhìn ra được quái này hoa kỳ lạ. Thật không nghĩ đến cái này hoành không xuất thế hán tử mặt vàng lại có uy năng cỡ này, triệt để đem hắn ngăn chặn. Không chỉ có như vậy, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này hán tử mặt vàng khí tức trên thân cùng quái này hoa tương so, rõ ràng là kém rất nhiều. Tính toán đâu ra đấy, hắn cũng coi như là một cái thiên tiên sơ kỳ. Mặc dù không có gặp hắn thôi động đạo tràng, thế nhưng cảm nhận được trên thân người này pháp lực cũng không phải là như vậy hùng hậu, cái này có chút kinh người. Mà quái này hoa thực lực hẳn là so thiên tiên trung kỳ còn mạnh hơn một chút, cùng trời tiên hậu kỳ tương tự. Lấy thiên tiên sơ kỳ tu vi nghịch phạt hậu kỳ cao thủ. Mọi người tại đây tự hỏi, cho dù là trong tay có trấn giáo tiên khí chỉ sợ cũng không làm được đến mức này. Tu thành thiên tiên đằng sau cùng phi thăng kỳ địa tiên thời điểm cũng không giống nhau, muốn vượt qua một cái tiểu cảnh giới cũng là khó như lên trời. Bởi vậy lúc này đám người đối với cái này Ngọa Cương Sơn luyện khí sĩ Tần Quỳnh lai lịch liền càng hiếu kỳ. Quái này hoa thực lực hơn phân nửa là bắt nguồn từ hắn loại kia kỳ lạ độc tố cùng thôn vệ chi lực, có thể hai người này đều là đối với Lý Ngôn Sơ mất đi hiệu quả. Thế là lúc này liền bị Lý Ngôn Sơ đè lên đánh 10 phần thế thảm. Quách Thông trong lòng có chút tâm thần có chút không tập trung. Thực lực của người này mạnh mẽ như thế, hắn đạo thân này ngoại hóa thân khổ tâm luyện chế nhiều năm, chỉ sợ muốn giữ không được, hắn không khỏi 10 phần nổi nóng. Thân ngoại hóa thân này luyện chế không dễ, một khi mất đi, cũng chỉ có thể một lần nữa đoạt xá một bộ thân thể, có thể lại muốn cùng nguyên thần dung hợp được còn không biết phải hao phí bao nhiêu công phu. Lấy hắn loại cảnh giới này cao thủ, tự nhiên không muốn cho mình trong thân thể lưu lại sơ hở, ngày sau cùng cảnh giới cao thủ tranh chấp chính là chí mạng nhân tố. Cái này hán tử mặt vàng có thể tay không xé rách thiên địa, trong lúc phất tay liền có được vô tận uy năng, thân thể này cũng không tệ, bỏ chút thời gian luyện hóa trong đó sơ hở cũng đáng. Quách Thông vốn là muốn rời đi, cảnh giới của hắn rơi xuống, không riêng gì đạo hạnh của mình rơi xuống, liên nguyên thần đạo hạnh cũng cùng nhau bị chém, nhưng lúc này hắn có thể cảm nhận được trước mắt cái này hán tử mặt vàng như là thượng cổ vu tộc một dạng nhục thân cường đại đến cực điểm, dạng này tu sĩ bình thường không chú trọng nguyên thần rèn luyện, so với nhục thân, nguyên thần là muốn yếu hơn rất nhiều, đây là bọn hắn chỗ sơ hở, nếu không, những cái kia đại vu cũng sẽ không rời khỏi. Lịch sử báo đại. Quách Thông hạ quyết tâm, liền trực tiếp đem trên thân đóa này quái hoa luyện chế thân ngoại hóa thân nổ tung. Một cỗ lực lượng đáng sợ lan tràn ra phía ngoài mở, kinh thiên động địa. Chỉ là uy năng đáng sợ này liền có thể phá hủy chung quanh mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm khu vực, chỉ bất quá lúc này, cái kia yêu đế nhánh cây từng đạo thần quang rủ xuống đến, vậy mà đem đạo này lực lượng đáng sợ bao phủ ở chỗ này, hấp thu đứng lên. Cùng lúc đó, Lý Ngôn Sơ cũng tiếp tục thôi động hoa nở khoảnh khắc tiên pháp, hai gốc dương liễu chi càng ngày càng cao, biến thành hai quả đỉnh tiên lập địa cây liễu lớn. Cùng một thời gian, hắn thúc dục nghịch chuyển âm dương tiên pháp, đạo thần thông này liền không có tiếp tục hướng khuyết trương ra ngoài tán, mà là cấp tốc ngưng tụ, hội tụ thành một vòng ánh sáng đoàn. Vòng này trùm sáng ẩn chứa lực lượng đáng sợ, bình thường thiên tiên đụng tới cũng muốn trực tiếp thân thể phá toái. Quách Thông thi triển loại này tự bạo bí pháp, là muốn trong nháy mắt chấn thương cái này hán tử mặt vàng, sau đó thừa cơ đoạt xá nhục thể của hắn. Có thể thấy cái này hán tử mặt vàng huyền diệu thần thông, hắn không khỏi sửng sở, người này có lẽ thật là thượng cổ vũ tộc, đối với pháp thuật thần thông vậy mà luyện đến loại cảnh giới này. Tối thiểu nhất thể nội cũng có thượng cổ vũ tộc huyết mạch. Quách Thông tâm đạo, hắn có tự tin, bằng vào nguyên thần của mình tu vi tất nhiên có thể đoạt xá hắn nhục thân, kém nhất cũng muốn lấy thân thể của hắn là chiến trường, đem hắn thức hải phá toái. Quách Thông lúc này hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà đi, trong nháy mắt liền tới đến cái này hán tử mặt vàng mi tâm. Hắn đột nhiên đụng vào, vốn có thể đem cái này hán tử mặt vàng nguyên thần ván nát, thừa cơ vào ở cơ thể người nọ, nhưng hắn không nghĩ tới, lúc này đột nhiên va vào một phát, hắn lập tức đầu váng mắt hoa, mà cái này hán tử mặt vàng thân thể cao ngất bất động. Người này đã đem tinh khí thần hòa hợp một lò, vậy mà như thế cô đọng. Quách Thông trong lòng giận mình. Sau đó, hắn liền cảm nhận được hai đạo cực kỳ kiếm khí sắc bén chống rông xuất hiện, phản phất trực tiếp chạm tại trên người hắn bình thường. Quách Thông lúc này mất đi đóa kia quái hoa thân thể che chở, hiển hóa ra nguyên thần, trực tiếp bị cái này hai đạo kiếm khí cho chém trúng, hắn lập tức kêu thảm không thôi. A a a. Không chỉ có như vậy, hai đạo kiếm khí chém trúng hắn đằng sau cũng không có biến mất, mà là hóa thành kiếm ý bén nhọn một mực quấn quanh ở bên cạnh hắn, không ngừng cắt chém nguyên thần của hắn. Thần thông như thế diệu pháp, ngay cả Quách Thông cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Không có khả năng, ta mặc dù rơi xuống cảnh giới đến tiên, nhưng tại cảnh giới này ta lại nên vô địch. Tại nguyên thần phương diện càng là như vậy, làm sao lại không phải là đối thủ của hắn? Hắn nhìn về phía cái này hán tử mặt vàng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vị này trấn áp nhiều năm, vừa mới phá phong đi ra nhân vật cường đại còn chưa triệt để khôi phục, lúc này trong lòng đống nhiên có chút hối hận, không nên cùng người này tử đấu. Chương 1302 đả thần tiên. Một, chương 1302 đả thần tiên. Một, Quách Thông không nghĩ tới cái này hán tử mặt vàng đem tinh khí thần rèn luyện như vậy hợp nhất, căn bản là không có cách dung chuyện. Lúc này nguyên thần của hắn hiện hóa ra ngoài, sừng sững ở trong hư không. Đây là một cái vết thương chồng chất thanh niên, toàn thân áo trắng, thương thế trên người nhìn cực nặng, bất quá có chút thương nhìn cũng không phải là vết thương mới. Quách Thông hai tay kết ấn, sau lưng liền hiện ra một tôn khuôn mặt mơ hồ thân ảnh cao lớn, đưa tay liền hướng Lý Ngôn Sơ đè xuống. Hắn bị trấn áp vài năm, lực lượng còn không có khôi phục, cảnh giới cũng đã rơi xuống đến tiên tiên. Có thể này tế lên thần thông lại hết sức bá đạo, mênh mông khí tức tràn ngập ra, để sừng sững ở trong hư không những tồn tại cường đại này đều cảm giác có chút kinh hãi. Bọn hắn con ngươi co bảo, nhìn về phía người thanh niên này, người này đến tột cùng là ai? Tại sao lại có được loại này cường hoành lực ấn? Bọn hắn tại trên thân người này cảm nhận được một cỗ không thuộc về thiên tiên khí tức đáng sợ. Trong nháy mắt, rất nhiều người ánh mắt sáng rực, đối với người này sinh ra hứng thú nồng hậu. Đạo ấn pháp kia đánh xuống tới, Lý Ngôn Sơ tinh tại khí hợp, khí tại thần hợp, hòa hợp một lò, hồn nhiên bất động, há miệng liền phun ra hai đạo kiếm quang. Cái này hai đạo kiếm quang chính là tâm kiếm, chuyên chém nguyên thần, nên đón tiếp lấy. Quách Thông lúc này thi triển thần thông tên là U Minh Ấn, chính là tiên vương cấp thần thông. Hắn am hiểu một chút âm gian đạo pháp thần thông, thần thông này đánh ra, liền có thể khiến người tam hồn thất phách rối loạn, hình thần câu diện. Nhưng lúc này Lý Ngôn Sơ tâm kiếm chém đi lên, không chỉ có chạm tại Quách Thông trên cánh tay, càng là trao đổi trên người hắn bốn là tại cắt chém kiếm khí của hắn. Quách Thông muộn hừ một tiếng, tôn này khuôn mặt mơ hồ thân ảnh khổng lồ cũng từ từ thu nhỏ, khí tức rơi xuống. Tại nguyên thần phương diện giao thủ, hắn vậy mà cũng không phải cái này hán tử mặt vàng đối thủ. Hắn trong đôi mắt nổi lên thần sắc kinh ngạc, không đối, trong tay hắn tuyệt đối có tiên kiếm. Lý Ngôn Sơ vừa rồi thi triển tâm kiếm mặc dù là vô cùng lợi hại thần thông, nhưng là muốn sinh ra loại này tính áp chế hiệu quả, tuyệt đối là muốn bằng vào tiên kiếm thi triển đi ra. Quách Thông trong hai con ngươi nổi lên thần quang, ý đồ nhìn thấu cái này hán tử mặt vàng nội tình. Có thể Lý Ngôn Sơ lúc này đã quát lạnh một tiếng, giơ lên trong tay âm dương song tiên đập ầm ầm xuống dưới. Âm dương song tiên mặc dù là tiên gia pháp bảo, nhưng đối với nguyên thần tổn thương lại yếu nhược một chút. Quách Thông trên tay cầm bốc lên ấn quyết, lại là một đạo u minh ấn đánh đi lên. Nhưng lúc này đây, hắn chợt cảm giác được khó có thể chịu đựng đau nhức kịch liệt từ nguyên thần chỗ sâu hiện. Quách Thông cúi đầu nhìn về phía cái này hán tử mặt vàng roi trong tay, chợt cảm thấy không đối, đây không phải vừa rồi cây roi kia. Sắc mặt hắn trầm xuống. Bây giờ trong tay đối phương roi để hắn có một loại cảm giác quen thuộc, còn chưa tại hắn kịp phản ứng, lại là một roi vung tại đầu gối của hắn phía trên. Răng rác một tiếng. Quách Thông mặc dù lấy nguyên thần chi tư hiện hiện ở giữa thiên địa, nhưng lúc này cũng không khỏi cảm giác được đau nhức kịch liệt, vì giảm xuống đất. Cái này đau đớn vậy mà để hắn cũng không chịu nổi, phải biết nguyên thần của hắn cũng là cực kỳ cứng cỏi, đã trải qua không biết bao nhiêu năm rèn luyện, tu luyện tâm cảnh mười phần cứng hãn, lúc này hắn lại kìm nén không được kêu thảm đi ra. A a a. Sau đó cái này hán tử mặt vàng lại là một roi đánh tới hướng đầu của hắn. Quách Thông nghiêng người tránh đi roi này, lại bị nện ở trên vai của hắn. Quách Thông muộn hừ một tiếng, lại nhịn không được hét thảm lên, đau tê tâm liệt phế. Đả thân tiên. Trong đầu hắn hiện ra ý nghĩ này. Vừa rồi vậy mà trong lúc nhất thời không có chú ý cái này hán tử mặt vàng roi trong tay vậy mà đổi một cây, mặc dù cùng lúc trước cái kia thoạt nhìn là giống nhau như lúc, có thể trên bản chất lại có cực lớn khác biệt. Đả thần tiên là một kiện cực kỳ đặc thù pháp bảo, đối với nguyên thần cùng hương hỏa thần linh có tác dụng khắc chế cực lớn, uy lực so lúc trước roi phải lớn, thế nhưng là đối với phổ thông luyện khí sĩ hoặc là điệu tiên 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 phát huy ra uy lực thì cực kỳ bình thường, đánh không ra tổn thương gì. Nguyên bản roi này chỉ có thể đánh một chút hương hỏa thần linh, lúc này Lý Ngôn Sơ đến tiên tiên đằng sau, roi này uy lực càng lớn, có thể đánh một chút nguyên thần. Mà lại Quách Thông nguyên bản hương hỏa chi đạo là loại kia cổ xưa nhất pháp môn, tiên thần đồng tu, đã có thể tu luyện tiên đạo, lại có thể hưởng thụ nhân gian hương hỏa cung phụng. Lúc này vừa lúc bị đả thần tiên khắc chế, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, liền muốn kêu lên cái tên này. Nhưng lại tại lúc này, một đạo chùm sáng đông nhiên hướng hắn bay tới. Quách Thông tập trung xem xét, lại là chính mình lúc trước tự bạo cái kia quái hoa nhục thân ngưng tụ lực lượng. Cỗ này lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh vào Quách Thông nguyên thần phía trên, một tiếng ầm vang. Một cỗ lực lượng đáng sợ gợn sóng lập tức hướng ra phía ngoài khuyết tán ra đến, Quách Thông bị tạc mình đầy thương tích. Hắn không nghĩ tới cái này hán tử mặt vàng vậy mà có thể đem thần thông của mình lại đánh trở về. Nghịch chuyển âm dương, trong đầu hắn chỉ hiện hiện bốn chữ này. Lúc trước đối phương không để cho thần thông hướng ra phía ngoài khuyết tán, ngược lại hướng cùng một chỗ ngưng tụ, chính là dùng loại thần thông này. Hắn không khỏi âm thầm kinh hãi, người này rốt cuộc là ai? Cái này Ngọa Cương Sơn đến tột cùng là mẹ nó địa phương nào? Vì sao truyền xuống nhiều như vậy cường đại thần thông? Quách Thông lái một đạo độn quang hướng chân trời bay đi, nhưng lúc này một đạo lưu quang lần nữa phá không mà đến. Đả thần tiên đánh vào hắn sau lưng phía trên, xương sống của hắn cơ hồ liền bị đánh gãy bình thường, ngã xuống. Không chỉ có như vậy, trên người kiếm ý không ngừng cắt chém thân thể của hắn, khó mà ma diệt. Đây là Lý Ngôn Sơ thúc dục Tuyệt Tiên kiếm cùng Lục Tiên kiếm hai cái cường đại tiên kiếm, thi triển tâm kiếm tự nhiên khó mà hóa giải. Lúc này, Quách Thông trên thân máu me đầm địa, khí tức này cực kỳ cổ lão tiên nhân căm tức nhìn cái này hắn tử mặt vàng. Bất luận ngươi Ngọa Cương Sơn là bực nào tu đạo thánh địa, ngày sau ta nhất định phải đưa ngươi sơn môn này giết sạch sành sanh. Người này nói chuyện có một cố khó nói nên lời cường đại sát khí, hắn mới vừa từ Hỏa Long đảo phá phong phong mà ra liền giết sạch trên đảo luyện khí sĩ, sát tính chi trọng có thể thấy được luồng đốn. Hắn tử mặt vàng trầm giọng quát, vậy ngươi cũng phải có mệnh rời đi. Thoại âm rơi xuống, hắn lần nữa thôi động đả thần tiên, một đạo lưu quang liền bịch một cái con đập vào Quách Thông trên nó. Quách Thông kêu thảm một tiếng, ngã nhào về phía sau. Nguyên thần của hắn bị đánh không nhẹ, răng đều chóc ra mấy khỏa, nhìn cực kỳ thê thảm. Sau một khắc, một cái chân to trực tiếp hướng đầu hắn đập mạnh xuống dưới. Quách Thông trong lòng giật mình, trước mắt bao người, hắn cũng không thể bị tiểu bối này cho giẫm tại dưới chân. Tuy nói bây giờ tại vùng thiên địa này không có cố nhân, thế nhưng là một khi ngày sau lưu truyền ra đi, chính mình dứt khoát trực tiếp tìm một chỗ lại bế quan vài vạn năm tính toán. Thân hình hắn lóe lên, lại tế lên một đạo U Minh Ấn đánh phía cái này hán tử mặt vàng nguyên thần. Cái này U Minh Ấn chính là một môn cực kỳ cổ lão tiên vương cấp thần thông, một ấn này đánh vào hán tử mặt vàng trên lồng ngực, bản năng đem hắn nguyên thần đánh đi ra. Tam hồn thất phách đều xáo trộn, thế nhưng là cái này hán tử mặt vàng thân thể lại chỉ là lung lay một chút, trở tay liền chụp xuống tới, trực tiếp đập vào Quách Thông trên đầu. Phịch một tiếng vang, Quách Thông cổ trực tiếp bị đánh gãy, đầu cũng bị đập vào trong lồng ngực, nhìn mười phần buồn cười. Nhưng tại lúc này, trong hư không không ai có thể cười ra tiếng. Cái này thần bí cổ đại tiên nhân Quách Thông bày ra thực lực đã để bọn hắn mười phần kinh hãi, hết lần này tới lần khác cái này hán tử mặt vàng Tần Quỳnh càng có tính tuyệt đối nghiền ép thực lực, để bọn hắn mười phần ngoài ý muốn. Người này có thể nhẹ nhõm chấn áp cái này cổ tiên, chẳng phải là nói cũng có thể nhẹ nhõm chấn áp ta sao? Bọn hắn trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ này, trong lúc nhất thời không mò ra cái này hán tử mặt vàng sâu cạn. Chân trời tại cùng hàng ma thiên vương kịch chiến Triệu Giang Hoài trong lòng cũng là như vậy, hắn thật sâu hiểu rõ vị này bị chấn áp tiên vương thực lực, cho dù ngã cảnh giới, ở trên trời tiên cảnh giới này cũng có thể thuộc vô địch, ai ngờ lúc này lại bị đánh thảm hại như vậy. Trong lòng của hắn khẽ động liền muốn tạm thời rời đi, thân hình dùng di bụi cờ tiêu di tại vô tung. Có thể hàng ma thiên vương lúc này thần lực như là biển lan tràn ra, đem vùng thiên địa này toàn bộ tràn ngập, dần dần đem hắn thân hình bước đi ra. Hàng ma thiên vương hai mắt như nước, Triệu Giang Hoài, tình thế không đúng liền muốn đi sao? Như ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ, đối với mời tới giúp đỡ cũng có thể bỏ mặc. Hắn mắng cực kỳ thấu xương, Triệu Giang Hoài mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, hôn trướng. Lập tức hắn liền tế lên hãng tiên kiếm, hãng tiên kiếm lập tức liền có sắc bén đến cực điểm kiếm khí tràn ngập ra, làm thịt hướng hàng ma thiên vương. Kiếm này cực kỳ sắc bén, Triệu Giang Hoài thôi động đứng lên. Hàng ma thiên vương đạo tràng lập tức bị đánh ra rất nhiều vết rách, cho dù là hắn pháp lực cực kỳ hùng hồn cũng là như thế. Một bên khác là cổ đại tiên nhân Quách Thông không tin tà bình thường, liên tiếp thôi động u minh ấn đánh phía hán tử mặt vàng, lại bị cái này hán tử mặt vàng đánh cực kỳ thê thảm. Lúc này hình dạng của hắn nhìn rất là buồn cười, đầu tại trong lồng ngực.